Thật đúng là chuyện như thế, thiên tử là cái gì, cửu ngũ chí tôn, nghĩ mặc cái gì dạy mang cái gì dạy, cái nào đến phiên người khác khoa tay múa chân, hắn liền là để Trần Đích tràn đầy cái nào chạy đều không người quản. Tôn An vừa muốn đẩy ra cửa điện, Hoàng Lao Tứ cũng không biết là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngừng chân nhìn về phía Đồng Quy, đem cái kia hình thù cổ quái dạy lấy ra. Đồng Quy sửng sốt một chút, làm theo, đặt ở dưới chân thiên tử. Tôn An quay đầu, bệ hạ, ngài đây là? Vì trong thay đổi. Tôn An chay mau tới, vì Hoàng Lao Tứ bỏ đi giày bó, đổi lại da kéo. Chân phải vừa mặc vào da kéo, Hoàng Lao Tứ hơi sững sờ, động động đầu ngón chân, cảm giác rất quái dị. Chân trái cũng mặc vào, Hoàng Lao Tứ lập tức có một loại đặc biệt cảm giác kỳ diệu. Phải biết gần nhất nửa tháng, hắn mang theo một đám thần tử tràn đầy cái nào thị sát, mặc dù phần lớn là ngồi xe ngựa hoặc là ngồi tiệu, có thể hai chân đã sớm mệt mỏi không được, tăng thêm luôn luôn trời mưa, giày quan kiểu dáng giày bó liền cùng rót nước tựa như, hiện tại vừa mặc vào da kéo, nhất thời có một loại giải phóng hai chân cảm giác. Thiên tử vui, nhìn qua trên chân dép lào, đột nhiên cảm thấy cái đồ chơi này thật thoải mái, gió mát phất qua, một loại không nói ra được cảm thụ. Nhập điện. Lại nói một tiếng nhập điện, Hoàng Lao Tứ giẫm lên dép lào đi lên phía trước, Tôn An đem cửa điện đẩy ra. Kết quả đại điện này cửa đẩy mở, Hoàng Lao Tứ hơi sững sờ. Ngưỡng cửa đằng sau, phủ lên một tấm to lớn thảm lông cừu, trắng không tì vết, một mực liền đến một loạt nơi bình phong, chừng 3 mét trường. Hoàng Lao Tứ bước qua ngưỡng cửa, chân phải giẫm nát thảm lông cừu bên trên, lại là một loại không nói ra được cảm giác kỳ diệu. Lông xù lông dê đụng vào tại trên chân, ngưỡng ấy, ấm áp. Chân trái cũng đạp lên về sau, Hoàng Lao đột nhiên nghĩ nhảy nhót hai lần. Lại đi về phía trước mấy bước, Hoàng Lao Tứ đầu ngón chân bắt đầu vô ý thức ma sát. Cảm giác này, thật thoải mái, lại sảng khoái lại dễ chịu. Quân thân xuyên lấy giày quan, nhưng lại không cảm giác được cái gì, từng cái bước qua ngưỡng cửa. Hoàng Lao Tứ đột nhiên có loại xúc động, lột sạch quần áo lăn lộn đầy đất xúc động, quay đầu lại vừa muốn hỏi Đồng Quy, đột nhiên sắc mặt đại biến. Đều cho chấm dừng lại. Hoàng Lao Tứ hét lớn, ra ngoài, hết thảy ra ngoài, đổi giày lại đi vào. Đám quần thân giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Hoàng Lao Tứ trong lòng gọi là một cái đau a, nhìn qua ngưỡng cửa chỗ tất cả đều là dấu chân tử chăn lông, đều muốn gọi cấm vệ cho đám này vương bắt đạn kéo ra ngoài chặt. Thốt bao nhiêu thảm lông cừu đều bị dẫm bẩn. Đám quần thần không hiểu ra sao, đành phải từ tủ giày bên trong lấy ra dép lão, đổi giày quan. Trong nháy mắt, đủ loại kỳ quái vị đạo tràn ngập tại mọi người trong núi. Hoàng Lao Tứ cao mày, cảm thấy đám này vương bắt đạn không xứng nhập bản thân cung điện. Trong tủ giày liền 12 đôi dép lão, không có khả năng đều có xuyên, chỉ có mười mấy phẩm cấp đủ cao đổi lại giày, cái khác thần tử đành phải đi chân đất tiến đến. Các thần tử nối đuôi nhau mà vào về sau, rốt cuộc biết vì sao vừa rồi thiên tử tức giận. Này mềm mại xúc cảm, một chữ, mẹ hắn sảng khoái. Tôn An đem bình phong kéo ra, mọi người vừa sững sờ ở. Lại là bình phong đem khu vực khác nhau ngăn cách, vốn nên là chống trải đại điện, chia làm khu vực khác nhau, nhất vị trí trung tâm, làm cùng trung tâm tắm rửa quầy tiếp tân tựa như. Quảng Hải Thượng kêu lên, vi chế, bệ hạ, cái này nhất định là vi chế. Hoàng Lao Tứ căn bản không phản ứng đến hắn, mà là chăm chú nhìn qua một cái trường dài đến 3 thước trà hải. Phương Hàn xuyên Việt, người ở trong thai, dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ, chất lượng đảm bảo. Chương 113, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Trường dài 3 mét, cổ hương cổ sắc, trừ bỏ chính giữa nhô lên vị trí, xung quanh đều là tay nghề cao siêu thợ một khắc vẽ cắt tường đồ án cùng vật, tự nhiên mà thành, một thể điêu khắc. Nhất làm cho đại gia chấn kinh là, trà hải nửa bộ sau là một đầu giống như bay lượn chân trời kim long. Phía trên bày biện 6 cái chén trà, một cái ấm trà, còn có khác biệt làm bằng gỗ đồ uống trà. Trà, đại gia uống qua, hàng ngày uống, nhưng là uống tương đối cầu thả. Không giảng cứu, toàn bộ chén lớn, tấn 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 hướng đổ vô miệng là được. Giảng cứu điểm, chỉnh hai cái chén làm một bình trà gốm, từng miếng lắm điều. Nhưng là như loại này, cũng là lần đầu kiến thức. Mọi người nhìn trà hải, trong lòng đều đột nhiên toát ra cùng một cái ý nghĩ. Vi chế, đây là thật vi chế, liền cái kia trà hải phía dưới kim long đã đủ để cho thiên tử tức giận. Đều không tới phiên Quảng Hải Thượng mở miệng, một cái lao niên giám sát sứ cao mày nói, vậy hạ, trà này hắn rất là không ổn, chân long chi hình, lưng cong trà án, đại bất kính tội. Hoàng Lao Tứ cũng là như mày, trong lòng có chút không thoải mái. Thiên tử là cái gì? Thiên tử chính là chân long. Kết quả chân long trở đi cái đại một bản án, đây coi là chuyện gì? Sở Văn Thịnh đứng dậy, vừa muốn tỉnh tội. Lưu Hân lại đi đầu một bước, trực tiếp quỳ trên mặt đất, vậy hạ, này thao võ điện, kỳ thật. Nhưng thật ra là lão phu xử lý. Cùng Sở Văn Thịnh cùng con hắn Sở Kình không liên hệ chút nào. Ngươi xử lý. Hoàng Lao Tứ cao mày nói, rõ ràng là Sở Văn Thịnh chi tử dẫn người sửa chữa, có liên quan gì tới ngươi? Bệ hạ có chỗ không biết, Sở Kình vào cung trước, lão phu từng đi sở phủ, cùng Sở Kình nói chuyện một đêm, trong điện một chút vi chế địa phương, đều là lao thần. Lao thần chỗ vẽ, cũng thông báo Sở Kình để cho hắn dựa theo lao phu ý nghĩa đi làm. Không thể không nói, Lưu Vân lão nhân này xác thực rất giảng cứu. Hắn biết rõ thiên tử đối với có nhiều chỗ hài lòng, có nhiều chỗ không hài lòng, dứt khoát quyết định chắc chắn, muốn là công lao, đều tính Sở ra, vi chế địa phương đều bản thân kháng rồi à? Hoàng Lao Tứ dở khóc dở cười, vi chế địa phương là ngươi này công bộ thượng thư sơ sẩy, chưa vi chế địa phương chính là Sở Văn Thịnh chế. Là, lão thần mắt mở, biến khéo thành vụ. Nguyên bản Hoàng Lao Tứ là không quá ưa thích Lưu Hân này công bộ thượng thư, có thể nghe lời này một cái, sắc mặt vì đó dừng một chút. Hãy bình thân, không nói giáng tội, nhưng là cũng không nói không hàng tội, chỉ là bình thân, Lưu Hân cũng chỉ đành đứng lên. Khâu Vạn Sơn tinh mắt lẩm bẩm nói, này long chỉ có bắt chảo. Hoàng Lao Tứ nghe vậy sững sờ, chăm chú nhìn lại như vậy khẽ đến, sắc mặt liên tiếp biến hóa. Trong miệng đột nhiên nhảy ra một chữ, tốt, 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 ha ha. Quần thần không rõ ràng cho lắm, chỉ có Tôn An đầy mặt bội phục. Chân Long Thiên Tử là cựu trảo Kim Long, mà trà này phía dưới biển là bát trảo Long. Những người khác có chỗ không biết, Tôn An lại là rất rõ ràng, Bát Long tranh đoạt dòng chính thời điểm, thiên tử muốn biết nhất chết chính là Bát Hoàng tử. Bát Trảo Long, đó không phải là Bát Hoàng tử sao? Phía trên trở đi cái đại một đầu, thiên tử ở phía trên uống trà, cảm giác này nhất làm cho Tôn An bội phục là, này long thế nào nhìn thế nào mang một ít tàn tật, phía sau cùng cái kia móng vuốt nhỏ không phải ở giữa, là ở phía bên phải, phản phất thiên sinh thì ít đi nhiều cái chân tựa như. Nhìn xem không mỹ quan, có thể thiên tử vui vẻ a, này Bát Trảo Long càng xấu xí càng tốt. Tôn An âm thầm quyết định, về sau nói cái gì cũng phải nhiều cùng Sở Kình giao lưu trao đổi, vớt mông ngựa một khối này, tiểu tử này là chơi hiểu rồi. Kỳ thật thật đúng là không phải chuyện như thế, điều khác thời điểm, nhưng thật ra là cựu Trảo Kim Long, kết quả Phúc Tam tiện tay, thưởng thức một hồi dùng sức một cái làm không có cái móng vuốt, Sở Kình này xem xét cũng không được a, lại để cho thợ mộc cho sửa lại, liền thành tám cái chân. Cha Hải hai bên còn để đó ghế dài, chỉ bất quá này trên ghế dài phủ lên nệm êm, đặc biệt êm dày đệm. Hoàng Lao Tứ bước nhanh tới, đặt mông ngồi ở bên trên, lập tức cảm giác như rơi trong mây. Này nệm êm nhìn xem dày, ngồi xuống đi cả người đều chìm hãm vào. Vẫn là câu nói kia, Sở Kình một mực dễ chịu, bên hông bàn đột xuất một khối này không về hắn cân nhắc. Hoàng Lao Tứ ngồi xuống đi, cảm giác cả người đều trầm tĩnh lại. Chư vị ái khanh, ngồi. Hoàng Lao Tứ liền cùng cái mới vừa được món đồ chơi mới hài tử tựa như, vậy vây tay, chư vị ái khanh, bồi chấm nghỉ ngơi chốc lát, uống một chén trà. Vệ Trường Phong mấy vị có phẩm cấp đại thần một giọng nói thất lễ, cùng nhau đi qua ngồi. Bất quá ghế liền dài như vậy, mấy cái lao đầu chỉ có thể chen một chút, ai cũng không dám ngồi ở thiên tử bên cạnh, chỉ có thể ngồi ở đối diện. Kết quả mấy vị này lao thần ngồi xuống, Hoàng Lao Tứ lại vui. Nguyên lai đối diện ghế dài so với chính mình ngồi ghế dài chịu thêm vài phần. Đứng ở trong quần thần nhìn náo nhiệt Khâu Vạn Sơn, bội phục đầu giảm xuống đất. Sở Kình tiểu tử này đầu là thế nào lớn lên, cái này mông ngựa, có thể nói là ở khắp mọi nơi a. Hoàng Lao Tứ hướng cái kia ngồi xuống, đều không cần cố ý nâng người lên, cái kia đều so mấy cái lao thần cao hơn nửa cái đầu. Tôn An, dâng trà. Đúng. Hoàng Lao Tứ cũng không gấp tại chính sự, sắp thực cũng là mệt mỏi, cũng có chút khát nước. Tôn An để cho tiểu thái giám nốt nước, mang theo bình trà gốm vì mọi người pha xong trà. Kết quả này ngâm trà, Hoàng Lao Tứ lại nhìn ra không được bình thường. Nước trà theo long thân chảy đến dưới bên cạnh, biến mất vô tung vô ảnh. Nước đi nơi nào? Hoàng Lao Tứ túi lầu xuống, có thể phía dưới đều bị che lại, cái gì đều không nhìn thấy. Đồng Quy xoay người giải thích nói, trà dưới bàn mới liên tiếp ống đồng, trực tiếp sắp xếp ra đến bên ngoài. Ống đồng? Là, nghe Sở công tử nói, là mùa đông sưởi ấm sử dụng. Hoàng Lao Tứ càng ngộng, mùa đông sưởi ấm, đây là ý gì? Mặt tướng cũng không biết, chỉ biết đại điện phía sau có ấm áp phòng, bên trong chứa nước, đốt lên sau liền sẽ rót vào ống đồng bên trong tuần hoàn qua lại. Hoàng Lao Tứ vẫn là nghe không hiểu, quần thần đưa mắt nhìn nhau. Ngươi đi xử lý, chấm muốn nhìn lại như thế nào cái tuần hoàn qua lại. Đồng Quy lên tiếng, đi chân đất chạy đi ngoài điện phòng ấm. Hoàng Lao Tứ cũng không coi ra gì, uống trà, đứng người lên, chuẩn bị đi dạo nữa đi dạo. Thao võ điện cũng không phải quá lớn, so cái khác chủ điện tiểu không ít, có thể Hoàng Lao Tứ lại càng ngày càng mong đợi. Đi chân đất Quảng Hải thượng đều không biết nên làm sao mở miệng. Muốn nói vi chế đi, khắp nơi vi chế, đều không biết nên từ chỗ nào trước tiên là nói về. Nhưng vấn đề là, mọc ra mắt đều đã nhìn ra, thiên tử rất vui vẻ, đó là tương đối vui vẻ, liền nói này thảm lông cừu, còn có ghế dài nệm êm, tăng thêm đủ mọi màu sắc đèn lồng, để cho hắn có một loại đưa thân vào thanh lâu ảo giác. Tôn An lại đẩy ra một mặt bình phong, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Giường, giường lớn, vòng tròn lớn giường, hình trái tim vòng tròn lớn giường. Liên cái giường này, Vệ Trường Phong nhìn đều đỏ mặt. Màu đỏ, hình trái tim, phủ lên thật dày nệm êm, mang theo màn lụa, xem xét cũng không phải là nghiêm chỉnh đi ngủ địa phương, đi ngủ có thể dùng tới lớn như vậy giường sao? Song song lội 6-7 người cũng đủ. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào đến cực điểm là, bên giường vây hồng trướng. Khâu Vạn Sơn xác định, Sở Kình cái kia cầu nhật tuyệt đối là dựa theo thanh lâu nội bộ sửa sang. Hoàng Lao Tứ nhìn qua vòng tròn lớn giường, nghẹn họng nhìn chân chối, trọn vẹn qua nửa ngày lúc này mới lên tiếng nói, này giường rất được chấm. Này giường rất là để cho chấm không thích, sao tạo to lớn như thế, hao phí nhân công và vật liệu, xa hoa lãng phí đến cực điểm. Còn tốt Hoàng Lao Tứ đổi giọng đổi nhanh, bằng không rất được chấm tâm bốn chữ này liền nói toàn bộ. Khép lại bình phong. Hoàng Lao Tứ cau mày nói ra, cái giường này, chấm không muốn, quá mức xa hoa lãng phí, khép lại, nhanh khép lại. Tôn An nhanh lên đem bình phong khép lại, Hoàng Lao Tứ thấp giọng mắng, ngươi mẹ hắn nhẹ một chút, đừng phá hủy chấm màn lụa. Tôn An. Lão thái giám đều không cần đoán, thiên tử giờ này khắc này khẳng định ở trong lòng tổng cộng buổi tối phải gọi cái nào mấy cái phi tử tới buổi trò chuyện. Quảng Hải thượng vội vàng đối với bản thân giáo hảo lão niên giám sát sứ đánh cái màu sắc. Lão giám sát sứ mở miệng lần nữa chuẩn bị tìm gốc dạng, bệ hạ, tuy là thiên điện, lại phần lớn là hưu nằm chỗ, phải có thư phòng mới đúng. Quảng Hải thượng nghĩ kỹ, muốn là không thư phòng, vi chế việc này xem như toà thật. Cho thiên tử tu cung điện, không làm thư phòng, tất cả đều là chơi đùa chỗ, này rõ ràng là lộng thần cách làm. Đúng lúc Đồng Quy trở lại rồi, nói, thư phòng tự nhiên là có. Nói qua về sau, Đồng Quy lại kéo ra một cái bình phong. Thư phòng khu vực chiếm diện tích rộng lớn, hai bên bình phong mỗi lần bị kéo ra, quần thần không không mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Nam, ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 114, thoải mái dễ chịu. Thật dài án thư, vẫn là hình bầu dục, án thư hai bên là một thể giá sách. Án thư tả, hữu, sau ba bên cạnh, tất cả đều là đạt đến 3 mét giá sách, đương nhiên, trong giá sách giống tuyết. Chân chính làm cho người chấn kinh là, vách tường mang theo tất cả đều là thi từ ca phú, cũng là buổi tốt. Quần thần tập trung nhìn vào, có một cái tính một cái, cũng là một bộ ban ngày thấy ma bộ dáng. Sững sờ như vậy mấy giây sau, thậm chí không để ý thần dụng cụ toàn bộ giải tán, đứng ở đó chút bồi thơ hay từ trước lắc đầu cái đôi lắc, say mê trong đó. Tất cả đều là thi tử, tất cả đều là chưa từng nghe thấy thi tử, tất cả đều là đủ để lưu danh thiên cổ thi tử. Này, Hoàng lão tứ cũng là có khá cao văn học trình độ, đưa mắt nhìn một phía, triệt để thất thố. Thịnh thế không cơ nổi, không cần cày dệt bận điệu. Tảng sáng chúc xuân hoàng đế các, thải y kim thắng gần long y. Hoàng đế sơ khai đệ nhất tiệc lễ, thiên nhan hỏi cực khổ nghĩ giả dích. Lạnh theo đống đất để đắp đê tận, ấm ứng đấu xa hồi. Mấy chục bài thơ tử, tất cả đều là tác phẩm xuất sắc, một bộ phận cũng là khích lệ hoàng đế, hoặc ngay thẳng hoặc bị mở. Còn có một bộ phận là lấy thiên tử giọng điệu yêu quốc yêu dân. Lễ bộ thượng thư đại nhân đột nhiên quay đầu, bệ hạ, này, này, những cái này thi tử đều là tác phẩm xuất sắc, lão thần lại chưa từng nghe tới đôi câu vài lời, chính là phía dưới liền ký tên đều không có, không biết bệ hạ là từ nơi nào vơ vét. Hoàng lão tứ mỉm cười, chấm, khi nhàn hạ thuận miệng sở tác thôi. Lễ bộ thượng thư đại nhân đầy mặt chấn kinh chi sắc, ngay sau đó chỉnh ngay ngắn quan bảo, hướng về phía hoàng lão tứ thi hành đại lễ, bệ hạ tài trí hơn người, lão thần bội phục. Các văn thần cũng là tranh nhau hành lễ, vây quanh hoàng lão tứ bắt đầu vuốt mông ngựa. Hoàng lão tứ nụ cười rất lạnh nhạt, không ngừng gật đầu, thật giống như những cái này thơ thật cũng là hắn làm tựa như. Khâu Vạn Sơn trong nội tâm liên tục chửi mẹ, đầy mặt vẻ thương tiếc. Người khác không biết, hắn còn không rõ ràng làm sao, những cái này thi tử nhất định là Sở Kình làm đến. Tất cả đều là đập hoàng đế mông ngựa thi tử, sớm biết Sở Kình có nhiều như vậy hàng tồn, nói cái gì cũng đều toàn bộ mua lại. Giống như Khâu Vạn Sơn, Hoàng Lao Tứ cũng biết những cái này thi tử là Sở Kình làm, bất quá cùng cái trước khác biệt, Lao Khâu cho rằng Sở Kình là phiếu người khác, Hoàng Lao Tứ lại tưởng rằng Sở Kình bản gốc. Thường thụ lấy những cái này tại chuyên nghiệp lĩnh vực mắt cao hơn đầu các văn thần tán dương, Hoàng Lao Tứ lòng hư vinh bạo dạ. Đại nho, danh sĩ, tại chấm trước mặt, cái gì cũng không phải. Những cái này thi tử có phải hay không hoàng đế làm, người khác không rõ ràng, Tôn An còn không rõ ràng làm sao. Nguyên bản còn cảm thấy mình cùng Sở Kình là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài, hiện tại thì là nản lòng phái trí. Đồng dạng là vớt mông ngựa, nhìn xem người ta, dùng lưu truyền thiên cổ thi tử vớt mông ngựa, chỉ là điểm này, mình đời này liền khó mà với tới, không phải là không thể đậm, mà là không cái này chuyên nghiệp tố dưỡng a. Sở Ái Khanh. Hoàng Lao Tứ đột nhiên kêu một tiếng, nhìn về phía Sở Văn Thịnh. Một mực túi đầu Sở Văn Thịnh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn không hiểu cái gì thi tử, liền cùng một người không có chuyện gì tựa như, hướng cái kia một sự, quái gở, lạnh lẽo cô quạnh. Nhưng lại nghe được Sở Ái Khanh ba chữ này, hắn là họ Sở, nhưng là hắn cảm thấy mình đời này cùng Ái Khanh hai chữ là vô duyên, cho nên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Khâu Vạn Sơn tranh thủ thời gian dùng ngón tay đối đối Khâu Vạn Sơn, "Sở đại nhân, bệ hạ gọi ngươi." "A." Sở Văn Thịnh quay đầu nhìn về phía bệ hạ. Hoàng lão tứ đầy mặt nụ cười, "Sở Khanh gia, này thao võ điện, ngươi cùng Sở Kình, tu không sai, Sở Khanh gia dạy còn có phép." Sở Văn Thịnh đầy mặt mờ mịt. Hoàng lão tứ vừa nhìn về phía Lưu Vân, "Lưu Khanh gia, chăm chỉ." Lưu Vân thần tình kích động, vội vàng thi lễ, bệ hạ nâng đỡ. Giờ khắc này, Lưu lão đầu có đối nhau khát vọng, thuộc về là thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc đầu nghĩ đến kiếm nổi, không nghĩ tới trả lại thiên tử lửa cao hứng. Hoàng lão tứ quay đầu vừa đi vừa về nhìn xem, đưa thân vào trong thư phòng, đưa thân vào hoàn toàn đều là mình tác phẩm xuất sắc trong thư phòng, cảm giác thành tựu cùng lòng hư vinh song trọng thỏa mãn. Đồng Quy cũng nhìn ra Hoàng lão tứ tâm tình không tệ, cười hỏi, "Bệ hạ, sát vách chính là phòng ăn, cần phải quan sát một phen." "Không." Hoàng lão tứ nhiều tặc à, đám này đại thần không ít cũng là chân trần nha tử tiến đến, nguyên một đám chết bẩn thỉu, lại cho bản thân cung điện dẫm bẩn. Đồng Quy không biết Hoàng lão tứ là có ý gì, lại hỏi, "Cái kia bệ hạ cần phải quan sát ngắm cảnh ban công." "Ngắm cảnh ban công?" "Xây ở trên điện." Hoàng lão tứ mặc dù hoang mang, cũng không nói thêm cái gì, hô lên dẫn đường. Vòng qua sau tấm bình phòng, đại gia lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai còn có cái lầu các. Quân thần lần nữa sinh lòng cổ quái cảm giác, cung điện xây cái gì lầu các a? Bất quá không có người sách vi chế chuyện này, liền này thao võ điện, đều không vi chế địa phương, vấn đề là thiên tử cao hứng a. Dẫm lên bậc thang, mọi người lúc này mới phát hiện, vậy mà đi thẳng tới nóc phòng trên. Một cái không lớn không nhỏ dưới lon bùn nước, bất quá không xi măng, Sở Kình là dùng cái khác nhân công và vật liệu thay thế, bên cạnh là một tấm ghế nằm, phía trên bảo bọc một cái to lớn che dù. Đồng Quy giống như một địa sản tiêu thụ tựa như cười giới thiệu nói, Sở công tử nói, vậy hạ mỗi ngày xử lý quốc gia đại sự vất vả không thôi, khi nhàn hạ có thể trông về phía xa phong cảnh giải giải mệt dưỡng dưỡng thị lực. Hoàng lão tứ không có lên tiếng âm thanh, ngồi ở trên ghế nằm, làm sao ngồi sao không dễ chịu, nhưng là hướng cái kia một nằm, lại nhìn một cái chung quanh phong cảnh, biểu lộ biến. Cái này phong cảnh, rượu a. Này buồn nước tử, làm thế nào dùng? Chơi nước sử dụng. Chơi nước. Hoàng lão tứ ghé mắt xem xét, tại trên nóc nhà chơi nước. Là, Sở công tử chính là nói như vậy. Đều không cần các thần tử gây chuyện. Hoàng lão tứ trực tiếp lạnh giọng mở miệng nói, "Hồi náo, chấm chính là nhất quốc chi quân, há có thể chơi đùa phía công, hủy đi, nhanh chóng hủy đi." Đồng Quy giật nảy mình, mặt tướng một hiện tại liền đi gọi người đem này ra hủy đi. "Ngậy, cũng không nhất thời vội vã, ngày khác đi." "Đồng Quy." Tôn An ghé mắt nhìn Hoàng lão tứ. Lão thái giám cực kỳ xác định, tối nay vòng tròn lớn giường đoán chừng không cần dùng, thiên tử hẳn là chuẩn bị cùng các phi tử tại trên nóc nhà đàm luận nhân sinh lý tưởng. Thiên còn âm, đều chân trần, gió thổi qua đến, mấy vị lão thần có chút phát run. Hoàng lão tứ cũng đi dạo không sai biệt lắm, lúc này mới dẫn người đi xuống lầu. Kết quả lần này đi, đại gia phát hiện trong điện ấm áp dễ chịu, nhiệt ý chính là từ dưới chân truyền đến. Vì sao trong điện khô nóng? Đồng Quy giải thích nói, là phòng ấm nóng nước, dòng nước hướng điện gạch dưới ống đồng, Sở công tử nói, đến mùa đông liền không hàn ý. Hoàng lão tứ thần sắc khẽ biến, phí tổn bao nhiêu? Mặt tướng không biết, bất quá hẳn là tốn hao không có bao nhiêu. Phòng ấm đốt nước nóng, dòng nước tại ống đồng bên trong, thang ấm áp. Hoàng lão tứ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mấy vị lão thần. Vệ Trường Phong phản ứng đầu tiên tới, nếu là phí tổn không cao, chẳng phải là bách tính cũng có thể dùng đến, lại cũng không cần thụ hàn lạnh nỗi khổ. Quảng Hải thượng sớm đã là hoang mang lo sợ, chính bắt hết óc gây chuyện đây, không lựa lời nói ra, cái kia mùa hạ như thế nào, cái kia Sở Kình liền không cân nhắc thiên tử mùa hạ như thế nào sao? Mùa hạ vốn liền nóng bức. Đồng Quy một mặt nhìn ngốc thiếu biểu lộ nói ra, mùa hạ đương nhiên sẽ không mở phòng ấm, chớ đừng nói chi là còn có hạ nhiệt độ quạt. Sau khi nói xong, Đồng Quy chỉ đỉnh đầu. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Quảng Hải thượng hét lớn, người nhà họ Sở mưu đồ làm loạn, đại điện treo đao. Thiếu mẹ hắn đánh rắm. Đồng Quy sắc mặt đại biến, đều là trúc chế, nơi nào đến mưu đồ làm loạn. Không trách Đồng Quy tức giận, hắn là tham dự sửa chữa cung điện, nếu thật là bị Quảng Hải thượng dội nước bẩn, hắn cũng không quả ngon để ăn. Bệ hạ, Đồng Quy nói với Hoàng lão tứ, còn mời mặt tướng vì bệ hạ biểu thị một phen, đều là miếng trúc lá cây, dưới che đậy tia lưới, cho dù rớt xuống cũng sẽ bị tia lưới ngăn lại. Ngửa đầu Hoàng lão tứ có chút thử một tiếng, có chút hiếu kỳ. Đồng Quy bước nhanh chạy ra ngoài, còn gọi đi thôi mấy cái thái giám. Bởi vì này quạt là nhân lực. Trần nhà mang theo thật nhiều quạt, cũng là chất gỗ, cố định lại quấn quanh sợi dây, đánh hay sống trụ, cho nên ngoài điện đến có người dây kéo tử, kéo một lần có thể chuyển lên mấy chục vòng, sợi dây thoát đến dưới nhất bên cạnh, ngoài điện bên kia lại rồi, liền có thể biến thành động cơ vĩnh cửu, duy nhất không được hoàn mỹ là thiên tử muốn hong gió, ngoài điện liền phải đứng đấy 10 cái thái giám không ngừng kéo. Đương nhiên, cái này không phải sao về Sở Kình cân nhắc, thiên tử sảng khoái là được, thái giám có thể hay không mệt mỏi cùng chó chết tựa như, không có quan hệ gì với hắn, thuộc về là nhân lực quạt. Quạt rất nhanh liền chuyển, cảm thụ được ý lạnh, quần thần không tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giờ khắc này, dẫm lên dép lào Hoàng lão tứ, hối hận. Sớm biết lời nói, tu cọc lông thao võ điện à, trực tiếp cho to lớn nhất tẩm cung Hạo Đức điện sửa chữa lại tốt bao nhiêu à, cái kia vòng tròn lớn giường, cái kia ao nước lớn tử, chậc chậc chậc. Cao mày, Hoàng lão tứ bắt đầu tổng cộng nội khố còn thừa không nhiều tiền tiết kiệm, suy nghĩ có thể hay không khẽ cắn môi lại gạt ra một điểm để cho Sở Kình cho Hạo Đức điện tu, yêu cầu không cao, giống như lúc là được, dự toán nhiều một chút lời nói, giường lại làm lớn điểm, thật đúng là đừng nói, cái kia hình dạng rất đẹp, các phi tử nhất định ưa thích. Trong lúc nhất thời, Hoàng lão tứ lại có chút nao tâm. Nội khố thật là không có tiền, vậy phải làm sao bây giờ, cũng không thể giống như trước tựa như một không có tiền liền kê biên tài sản cái nào đại thần a. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng lão tứ ngẩng đầu, nhìn về phía Quảng Hải thượng mấy vị công bộ quan viên, khóe miệng buộc vòng quanh một tia không hiểu nụ cười. Nam, ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 115, giáng tội. Về tới thảo luận chính sự trong điện, ngồi ở trên long ỷ Hoàng lão tứ, lần nữa thành cựu ngũ chí tôn xương thừa hữu. Đeo trên ngọc quan, đổi long bảo, văn võ phân trạm hai hàng. Hôm nay chiều này trên cũng coi là khai quốc lần đầu. Thị sát nửa tháng sau khi trở về, nhà đều không cho hồi, trực tiếp vào cùng khai triều, người sáng suốt đều đã nhìn ra, thiên tử vung vẩy đồ đao, khả năng cao là vung hướng công bộ người. Công bộ cùng nhau công kích Tả thị lang Sở Văn Thịnh, thật vừa đúng lúc, nói tới thao võ điện. Đại gia lại đi thao võ điện tản bộ một vòng, kết quả xem như mở rộng tầm mắt. Không ít thần tử đều âm thầm buồn bực, liền Sở Văn Thịnh này thất khiếu linh lung tâm là thế nào lớn lên, cung điện đều tu ra hoa hoa, đừng nói thiên tử hài lòng, bọn họ cũng man ia, rất hài lòng. Suy nghĩ muốn hay không hạ triều xong cùng Sở đại nhân tìm cách thân mật, nhìn xem có thể hay không tốn giá tiền rất lớn để cho Sở Văn Thịnh cho nhà mình nhà cũng xây một chút, phòng này ở, quá thoải mái nhi, nhất là cái kia vòng tròn lớn giường, hắc, ôm một đám. Ôm một đống gối đầu ngủ một giấc, rất đẹp a. Tại thao võ điện bên trong, thiên tử chẳng những khen Sở Văn Thịnh, cũng thuận đường khen Lưu Vân, Tạ thị lang cùng thượng thư không sao, như vậy phải xui xẻo, tám thành là Hữu thị lang, Lam huyện quan đạo cùng chân binh vệ sự tình, thiên tử khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha. Quả nhiên, Hoàng lão tứ ngồi xuống tại trên long ỷ liền đi thẳng vào vấn đề. Này thao võ điện chấm nhưng lại cảm thấy sửa chữa không sai, có thể đã là như thế, vì sao công bộ đều là nói Sở Khanh ra không thông thổ một sự tình. Rất ý tứ ngày mai, các ngươi nói Sở Văn Thịnh là ngoài nghề, kết quả đây, kết quả người ta tu cái cung điện này, cao đoan đại khí cao cấp, cái này là ý gì à, phải có lời giải thích à. Không cần điểm danh, lời này chính là Quảng Hải thượng nói, thiên tử nhìn cũng là hắn. Quảng Hải thượng ra ban quỳ xuống, tràn đầy phía sau lưng cũng là mồ hôi, bệ hạ, không thể lẫn lộn, không thể lẫn lộn à, Sở đại nhân tuy nói tu này thao võ điện, có thể công bộ xây dựng, cũng có con đạo, chuẩn minh vệ, kho lương, hai hòa sau. Hôn trướng. Không đề cập tới việc này Hoàng lão tứ còn không sinh khí, vừa nhắc tới đến, lập tức lòng tràn đầy lửa giận, Lam huyện quan đạo, là người phương nào xây dựng? Là ta công bộ quan viên. Chấm là hỏi ngươi, người nào phụ trách? Hộ bộ phát tiền lương, giao cho công bộ về sau, vi thần nhóm giấy nhắn tin, lại để cho Tả thị lang Sở Văn Thịnh, để cho Sở Văn Thịnh, để cho hắn dẫn đầu công tượng. Lưu Vân ra ban, mặt không biểu tình nói ra nói, vậy hạ là hỏi, nghiệm thu quan đạo, là người phương nào? Quảng Hải thượng nuốt nước miếng một cái, hạ quan. Hoàng lão tứ híp mắt lại, chuẩn minh vệ, người nào nghiệm thu? Hạ quan. Như vậy Hoàng lão tứ thanh âm lạnh dần, vi giang đổ sụt kho lương thì là người nào bố trí? Quảng Hải thượng đầy mặt vẻ hoảng sợ, bệ hạ, việc này cùng vi thần không quan hệ, vi thần nhưng lại nghe nói những cái kia xuất công liệu thương nhân dường như cùng Tả thị lang Sở Văn Thịnh quen biết. Sở Văn Thịnh răng cắn khanh khách rung động, mặt giận dữ, vừa muốn mở miệng, thiên tử lại cười nhàn nhạt nói, cùng Sở Khanh gia quen biết. Này Khanh gia hai chữ vừa ra khỏi miệng, quần thần cũng là sắc mặt quái dị. Khanh gia hai chữ ý vị sâu xa. Hoàng lão tứ có chút hướng bên cạnh Tôn An nhẹ gật đầu. Lão thái giám xoay người cầm lấy ngự án trên thiên kỵ doanh mật tín, ngay sau đó đi tới hạ bậc thang mặt. Vạn phúc mục hành, phía sau ông chủ, công bộ chủ sự Quảng Cao Đạt. Quảng Hải thượng như bị sét đánh. Lão thái giám tiếp tục nói, Hàn Vĩnh Quý, Nam thị xa mã hành ông chủ, 2000 sâu xe ngựa tiêu xài, lại là đường vòng đi Hán Xương phủ kéo vận chuyển vật liệu gỗ, lại đưa đi Vi Giang, bạch bạch tiêu hao thêm phí hơn tháng. Công bộ chủ sự Hứa Tầm, đầu năm xin nghỉ, tiến về Vi Giang, hắn ngoại phu, chính là Vi Giang. Không đợi Lao Thái giám nói xong, Quảng Hải thượng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt như màu đất. Tôn An quay đầu lại, Hoàng Lao tứ cũng lười để cho Lao Thái giám đọc tiếp, trầm giọng nói, Vi Giang kho lương đổ sụp, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, làm việc thiên tư, ăn hối lộ quan bạc, có liên quan vụ án 27 người, 13 người vì công bộ quan viên, 6 người vì Vi Giang quan viên địa phương, 8 người vì thương nhân. Nói đến đây, Hoàng Lao tứ một bàn tay đập vào ngự án trên, Quảng Hải thượng, ngươi thật coi chấm thiên kỵ doanh toàn diện như ngươi đồng dạng đều là giá áo túi cơm hạ người sao? Chuyện cho tới bây giờ còn dám khi quân, này 27 người, cái nào cùng Sở Văn Thịnh có chỗ liên lụy, ngược lại là cùng ngươi Quảng Hải thượng cùng một ruột. Bệ hạ, bệ hạ. Tên người đều điểm ra đến rồi, Quảng Hải thượng nào còn dám giảo biện, dập đầu liên tục, vi thần biết sai, vi thần biết tội, là vi thần ăn đầu heo ngu muội, tâm bắt đầu tham nghiệm, lúc này mới ủ thành đại họa, bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội a. Thứ tội. Hoàng Lao tứ thanh âm càng ngày càng lạnh, Lam huyện quân đạo, Chuân binh vệ, Vi Giang kho lương, Nam tầm cùng, đều là ngươi Quảng Hải thượng phụ trách xây dựng, ngươi tới nói cho chớm, ngươi qua tay thủ mục, cái nào không xảy ra sự cố. Vi thần biết tội. Điện vệ. Hoàng Lao tứ gầm lên một tiếng, chạy vào hai cái cấm vệ, quỳ một chân trên đất. Lễ bộ ở đâu? Lễ bộ thượng thư không có lên triều, Hữu thị lang đứng dậy. Hoàng Lao tứ lại nói, hình bộ ở đâu, lại bộ ở đâu? Hai cái lao thần cũng đứng dậy. Hoàng Lao tứ ngắm nhìn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Quảng Hải thượng, khẩu khí âm trầm. Lễ bộ, đoạt hắn đai lưng ngọc, lại bộ, hái hắn quan bảo, điện vệ đem Quảng Hải thượng giải vào hình bộ đại lao, hình bộ xuất cung, trở lại nha thự, đem có liên quan vụ án người hết thảy cho chấm cầm xuống nhà ngục, một người không thể buông tha. Quảng Hải thượng cái trán đã đổ máu, chỉ có thể máy móc thức dùng sức đập lấy đầu, khàn cả giọng xin tha. Còn có mấy cái công bộ quan viên sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lại tiến đến mấy cái điện vệ, tăng thêm Quảng Hải thượng, tổng cộng 5 người đều bị kéo ra ngoài. Quân thần thờ ơ lạnh nhạt, không người cầu tình. Loại tình huống này, bọn họ liệu đến, chỉ là không nghĩ tới, hoạch tội dĩ nhiên là một mực luôn miệng nói là Sở Văn Thịnh mới là kẻ cầm đầu Hữu thị lang Quảng Hải thượng, ngược lại là gần nhất bị không ngừng công kích Sở Văn Thịnh bình yên vô sự. Mấy cái ngày bình thường Quảng Hải thượng giao hảo thần tử run lẩy bẩy, rất sợ thiên tử hoặc là Tôn An gọi thêm đến bọn họ tên. Công bộ quả thực là để cho chấm cười chê. Thiên tử nội ý cũng không có phát tiết xong, đảo qua Lưu Vân đám người, hừ lạnh một tiếng, "Lưu Vân, ngươi vì công bộ thượng thư, khó thoát tội lỗi, chụp phạt nửa năm đồng lộc." Lưu Vân nghẹn họng nhìn chân chối, liên chụp nửa năm tiền lương. Nhìn qua đầy mặt lanh ý Hoàng lão tứ, Lưu Vân há to miệng, muốn nói lại thôi. "Nếu không ngài lại gỡ ta cái cánh tay hoặc là chặt cái chân đi, bằng không ta đều không an lòng." Hoàng lão tứ căn bản không phản ứng đến hắn, vừa nhìn về phía Sở Văn Thịnh, Sở Văn Thịnh sửa chữa thao võ điện có công, thân làm tả thị lang, lại tùy ý chúc quan trung gian kiếm lời túi tiền riêng, có không tra chi tội, chụp phạt 3 tháng đồng lộc. Vệ trường phong cười, Sở Văn Thịnh trước đó tất cả đủ loại, xem như tất cả đều là tiên. Ai ngờ nhưng vào lúc này, Sở Văn Thịnh đột nhiên quỳ rạp xuống đất, bệ hạ, thần biết sai, nhưng lại không phục. Hoàng Lao tứ nhất thời giận, ngươi còn dám không phục, có gì không phục? Bệ hạ có thể giáng chức vi thần, lại không thể chủ phạt vi thần bổng lộc. Hoàng Lao tứ sửng sốt một chút. Sở Văn Thịnh ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn thiên tử. Không trách Lao Sở tức giận, cái gọi là chủ phạt quan viên bổng lộc, không phải nói tương lai mấy tháng không cho tiền lương, mà là trực tiếp phạt tiền. Lao Sở nào còn có tiền, đều mua đất cho Sở Kình làm đường lui, cho nên mới tức giận. Ngươi khai trừ ta, có thể phạt tiền, mẹ hắn không được. Chương 116, tới cửa buổi tội. Đây cũng chính là Sở Kình không có ở đây thảo luận chính sự trong điện, muốn là tại lời nói, cao thấp cùng Sở Văn Thịnh đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Muốn tiền không muốn mạng, câu nói này tại Sở Văn Thịnh trên người thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hoàng quyền, cần kính sợ, điểm này, Sở Văn Thịnh chính là tính cách nữa cao ngạo cũng phải rồng quần hồ nằm. Nhưng là có một việc, đừng nói hoàng quyền, chính là thần quyền, cũng không thể nói tiền. Bởi vì Lao Sở không có tiền, một điểm tiền cũng không có, trong phủ duy nhất đáng tiền chính là khế đất, phải đóng phạt tiền, liền phải bán đất khế, nhi tử Sở Kình khế đất, cho nên lão Sở chính là giữa mùa đông giữa ít, trực tiếp kích mắt. Đương nhiên hắn căn bản không biết Sở Kình đã đem khế đất cho thế chân ra ngoài. Muốn tiền không muốn mạng, Lao Sở tức giận. Hoàng Lao tứ nhìn thấy Sở Văn Thịnh một bộ muốn liều mạng ra bộ dáng, sắc mặt dừng một chút, vung tay lên, kim khẩu vừa mở, vậy cũng chớ phạt 3 tháng đồng lộc, phạt nửa năm. Cuối cùng Sở Văn Thịnh bị công bộ thượng thư Lưu Vân nổ lấy cổ áo lôi hồi trong ban. Thảo luận chính sự điện phát sinh tất cả, Sở Kình căn bản không biết, lúc này hắn vừa mới tiến đào ra dinh thự. Hát gì? Sở Kình một vượt qua ngưỡng cửa liền hắt hơi một cái, ở phía trước dẫn đường Đào Thiếu Trương quay đầu lại, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Sở công tử thế nhưng là thụ phong hàn, muốn không để hạ nhân sinh chút hỏa ấm áp ấm áp. Không cần, tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Sở Kình liếc mắt, đường ta ấm, cha ngươi lại lạnh. Đào phủ bên trong một mảnh bận rộn, bọn hạ nhân đang tại cầm đủ loại kiểu dáng công cụ tới phía ngoài thoát nước, người gác cổng Tần đại gia chính đứng ở trong sân ồn ào náo động chỉ huy đại gia. Sở Kình có chút lo lắng, mưa này có một trận không một trận, một lần liền là gần nửa ngày, cũng là mưa to, như vậy hạ đi lời nói, ngoài thành chẳng phải là muốn tao thai, ngoài thành một khi tao thai lời nói, bản thân danh nghĩa ruộng tốt có thể hay không giá cả ngã xuống. Nhìn thấy Đào Thiếu Trương mang theo Sở Kình đến rồi, lao đầu cười nói, đại thiếu gia, như thế nào, lao hủ liền nói tiểu tử này không phải không tim gan người a. Đào Thiếu Trương mỉm cười, tần bá tuổi tác đã cao, chớ có vất vả, trở về phòng nghỉ ngơi chính là. Lao đầu phất phất tay, không sao, mau đi xem một chút lao ra. Sở Kình âm thầm buồn bực. Lao nhân này không đơn giản à, nhìn xem như cái canh cổng, nhưng trên thực tế lại không giống như là cái coi cửa. Trong mắt hùng ngủ cục một trận loạn chuyển, Sở Kình tại Đào Thiếu Trương cùng Tần đại gia trên người vừa đi vừa về quét mắt. Hắn nghe nói như loại này vọng tộc đại việt trong phủ nhất là loạn. Đại thiếu gia cha chưa chắc đã là lao gia, hạ nhân nhi nữ cũng chưa hẳn là A Miêu A Cầu. Vòng qua chính đường, Đào Thiếu Trương mang theo Sở Kình đi tới chính nằm. Chính cửa phòng ngủ đóng chặt, ẩn ẩn truyền ra một cỗ mùi thuốc. Đào Thiếu Trương ngừng chân quay đầu, không nói chuyện, lần nữa hướng về Sở Kình thi lễ, tất cả đều không nói bên trong. Sở Kình mỉm cười. Mặc dù trong lòng đủ kiểu không vui, coi như hướng về phía Đào Thiếu Trương trong phủ cùng hiện tại hai cái này lần thi lễ, hắn nguyện ý đi nói lời xin lỗi nhận cái sai. Trong thiện hiếu làm đầu, Sở Kình mặc dù đối với Đào Tần bất mãn nhưng là cũng thưởng thức Đào Thiếu Trương hiếu. Một cái tổng tứ phẩm đại lý tự thiếu khanh, vì lão cha, nguyện ý cùng một vị tổng bát phẩm bé nhỏ tiểu quan không lưng, Sở Kình rất là bội phục. Phòng cửa bị đẩy ra, Đào Thiếu Trương đi đầu mà vào, Sở Kình theo sát phía sau. Trong phòng tràn đầy nồng đậm mùi thuốc, lão Đào chính nằm ở trên giường, sắc thực mang theo một điểm thời khắc hấp hối ý nghĩa, sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại thanh tỉnh, nghe thấy được thanh âm, gian nan quay đầu. Đục ngầu mắt lão gặp được Đào Thiếu Trương, có chút ngọ ngậy bờ môi. "Con ta." Đào Thiếu Trương bước nhanh đi tới giường trước, đầy mặt vẻ lo lắng. "Ba ba, con ta." "Ba ba, ta." "Được rồi được rồi, đừng đặt nước kia." Sở Kình cắt đứt hai người, đi tới, hướng về Đào Tần vươn người thi lễ, "Đào đại nhân, tiểu tử Sở Kình, hôm nay đến đây là cùng ngài nhận lầm." Đào Tần nguyên bản còn đục ngầu mắt lão, lập tức tràn đầy lửa giận. "Là ngươi?" "Là, chính là ta, Sở Kình, Sở Văn Thịnh chi tử, bạch chơi chó, không biết xấu hổ, chép người khác học vấn cùng ngài khoe khoang." Vừa mới còn hề bại suy sụp Đào Tần, vậy thì cùng hồi quang phản chiếu tựa như, gầm nhẹ nói, "Vịn vi phụ lên." Đào Thiếu Trương nhanh lên đem lão cha nâng đỡ, ở phía sau lưng đệm mấy cái gối mềm. "Tốt, tốt tốt, lão phu đã biết ngươi này nói ngoa tiểu nhi là lừa đời lấy tiếng hạng người, quả nhiên a." Đào Tần cười lạnh liên tục, càng nói chuyện âm lượng càng cao, tinh khí thần nhi càng đủ, lão phu bốn phía tìm hiểu, không thu được gì, đã biết là như thế, quả nhiên là như thế. Sở Kinh rất bình tĩnh, tâm như chỉ thủy, lại thi cái lễ, tiểu tử càng rỡ, mong rằng đạo sư chớ trách. Đào Tần hít mắt, quan sát toàn thể một phen mắc mưa ướt sũng Sở Kình, cười lạnh liên tục. Đào Thiếu Trương biết rõ lao phụ thân tính tình, cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ sau lưng vị này hộ bộ tân nhiệm toán học giáo tập tính tình, rất sợ lao cha mắng hung ác lại cho Sở Kình chọc giận, mở miệng nói, "Ba ba, Sở công tử đã biết sai rồi, ngài chớ có chọc tức thân thể, an tâm nghỉ ngơi lấy a." Chấm đã. Lao đảo cũng không phải người ngu, đầy mặt hồ nghi, hắn vì sao sẽ thừa nhận việc này? Không đợi Đào Thiếu Trương mở miệng, Đào Tần hơi biến sắc mặt, nhíu mày nhìn xem Đào Thiếu Trương, "Chẳng lẽ ngươi lấy quyền đè người?" Đào Thiếu Trương dở khóc dở cười, "Ba ba sao lại làm như thế nghĩ?" Lão Đào không vui, khép mắt nhìn mình hảo đại nhi, đầy mặt vẻ ngờ vực. "Vậy vì sao?" Hắn hướng lão phu bồi tội, còn thừa nhận hắn là lừa đời lấy tiếng hạng người. "Này, này nói ngoa tiểu nhi lừa đời lấy tiếng chẳng biết xấu hổ hoàn là vì ăn chơi thiếu gia cả ngày phi ưng cưỡi ngựa thanh danh thối không ngửi được bách tính phỉ nhổ như chuột chạy qua đường người bình thường người kêu đánh, sao lại vô duyên vô cớ đến bồi tội?" Sở Kình xem như phục. Liền lão nhân này lưng một hơi sức lực, một điểm đều giống như muốn lạnh bộ dáng. Đào Thiếu Trương cũng nhất thời không cách nào giải thích, thì thào không nói. "Quả là thế." Lão Đào đột nhiên nổi giận, một bàn tay hô rơi Đào Thiếu Trương dịu lấy trên cánh tay hắn, chửi ầm lên, "Lão phu vào kinh thành sau là như thế nào cùng ngươi nói, nếu nhập quan trường, tất thủ vương bản tâm, không thể quyền đè người, không thể lấy quyền nhu tư, không thể thế khi người, quỳ xuống." Đào Thiếu Trương có miệng khó trả lời, "Cha, im ngay, lão phu không có ngươi dạng này cha." Sở Kình. Đào Thiếu Trương cái giấm đều không thả một cái, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Phụ thân mất giận, hài nhi cũng không lấy quyền đè người. "Không phải là lấy quyền đè người, này nói ngoa tiểu nhi vì sao tới cửa nhận lỗi?" "Ta..." Lão Đào từng ngụm thở hổn hển, trong đôi mắt lửa giận, so mới vừa nhìn thấy Sở Kình lúc còn muốn càng tăng lên ba phần. Xem náo nhiệt Sở Kình bùi ngùi mai thôi. Hắn là quả thực không nghĩ tới, Đào gia gia giáo nghiêm nghị như vậy, mà Đào Tần lao nhân này cũng vẫn còn có chút điểm nhấp nháy, mặc dù mắt chó coi thường người khác, có thể chí ít giáo dục con cái một khối này vẫn là không kém. "Đào đại nhân." Sở Kình chen lời nói, "Xác thực không phải Đào thiếu gia lấy quyền đè người bức hiếp ta tới nói xin lỗi ngài, là..." "Là cái gì?" "Là..." Cho dù là Sở Kình cũng là mặt mo đỏ ửng, che giấu lương tâm nói ra, nhưng thật ra là tiểu tử trở lại trong phủ về sau, lương tâm nhận lấy khiển trách. "Khiển trách?" "Không sai, đạo sư ngài là thái tử thiếu sư, thiên hạ danh nho, người đọc sách chi mẫu mực, xương triều bách tính không không tán thưởng, chấp trong kinh sĩ lâm chi người cầm đầu, một thân chính khí phát dương tướng thanh văn. Phát dương nho ra kinh điển, tiểu tử vừa nghĩ tới lừa gạt ngài liền ăn ngủ không yên, vừa nghĩ tới tại ngài chính nghĩa hai mắt xem kỹ giới liền run lẩy bẩy, chịu đủ lương tâm khiển trách, lúc này mới đến cùng ngài xin lỗi." Đào Tần một mặt hồ nghi, "Thật là bị ngài nhân cách mị lực chết phục?" "Nhân cách mị lực là ý gì?" "Chính là ngài cương trực công chính tính cách, không gì sánh kịp khí chất, tài trí hơn người học vấn, không thể chỉ trích đạo đức phẩm chất, càng hiếm thấy hơn là thiên hạ ai không biết, ngài lao là lại làm lại đứng điển hình." A4 Đào Tần một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng, "Thì ra là thế, khó trách, cái này nói xuôi được." Nhìn về phía Đào Thiếu Trương, Đào Tần đột nhiên cười ha ha một tiếng, "Vi phụ là như thế nào nói, nuôi hạo nhiên chính khí, quần ma lui tránh, như thế nào à, ha 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 ha." "Đào Thiếu Trương." Sở Kình xem như đã nhìn ra, này người nhà họ Đào, đó thật đúng là thất tiên nữ nhảy dây, một cái càng so một cái đơ, lão nhân này làm sao có ý tứ liếm láp mặt đặt này thổi. Chương 117, lão Đào cùng tiểu Đào. Chẳng những ngồi để ý, còn che giấu lương tâm đập mông ngựa, Sở Kình cảm thấy có thể xong việc tối lui. Đào Thiếu Trương cũng nhìn ra Sở Kình không có gì kiên nhẫn, vội vàng đối với lão cha nói ra, "Ba ba, đã buổi lễ, ngài liền an tâm nghỉ ngơi đi, làm gì cùng thanh danh này thối không ngửi được ăn chơi thiếu gia tốn nhiều miệng lưỡi." Sở Kình há to miệng, mắng chửi người lời nuốt trở về. "Cũng là..." Đào Tần hừ lạnh một tiếng, "Vi phụ chính là thái tử thiếu sư, sao lại cùng loại này nói ngoa tiểu nhi tính toán chi ly?" "Đúng vậy đúng vậy, bất quá là một loại người hạng người, ngài đại nhân có đại lượng." vai hề nhảy nó thôi. Vâng vâng vâng, ba ba nhiều liếc hắn một cái chính là cất nhắc hắn. Liếc hắn một cái, cũng là hắn sở ra tám đời tu luyện phúc phận. Sở Kinh rốt cục nhịn không được, hắng giọng một cái, Đào đại nhân, Đào thiếu gia, cái kia, không có việc gì ta trước lăn à, hai người tiếp lấy mắng, xem như người trong cuộc, ta vẫn đứng ở nơi này nghe, rất không thích hợp. Đào Tần cùng vung con rồi tựa như, phất phất tay, lăn đi, ngày sau chớ để lão phu gặp lại ngươi. Không sai. Đào thiếu Trương hừ lạnh một tiếng, ngày sau chớ để cha ta gặp lại ngươi. Sở Kinh tức đến méo mũi. Cha ngươi không biết nội tình còn chưa tính, ngươi mẹ nó cũng dám kỳ kỳ bye bye. 18 bái đều bày, cũng không kém cuối cùng này khẽ run dậy, Sở Kinh lười nhắc cùng hai cha con này chí khí, lần nữa thi cái lễ, xoay người rời đi. Đào thiếu Trương khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lao cha, xem như sống đến đây. Nhưng ai biết Sở Kinh đều nhanh bước qua ngưỡng cửa, Đào Tần đột nhiên hô, chậm đã. Sở Kinh ngừng chân, chậm rãi xoay người. Hắn quyết định, muốn là Đào Tần lại đặt cái kia không muốn cái mặt mo kích thích hắn, hắn tuyệt đối phải thêm tiền, tìm Đào thiếu Trương thêm tiền, nếu không việc này không làm được. Ngươi hiếu thuận được, nhưng là ngươi không thể vì hiếu thuận nhường cha ngươi không dứt buồn nôn ta à? Đào thiếu Trương cũng là tâm đều nhắc đến cổ họng bên trong, rất sợ Lao cha lại đắc ý sẽ kích thích đến Sở Kinh. Liền hắn đều đã nhìn ra, Sở Kinh trên mặt đã mang theo vài phần không kiên nhẫn thân sắc. Tới. Đào Tần cau mày, chỉ một bên ghế đầu, ngồi xuống. Sở Kinh hơi sững sờ. Thế nào, còn được ngồi bị mắng a? Đào Tần mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đối với Đào thiếu Trương phân phó nói, đi, gọi hạ nhân ngâm chút trà đến, trà thô liền tốt, chớ có tốt nhất trà. Ba ba ngài làm ớn. Còn không mau đi. Đúng. Sở Kinh ngồi xuống, đầy bụng hồ nghi. Lại là để cho ngồi lại là pha trà, chẳng lẽ lao nhân này lương tâm phát hiện? Rõ ràng không phải như thế, Đào Tần nhìn Sở Kinh bộ dáng, vẫn là cùng vừa mới đồng dạng, đầy mặt chán ghét. Lao phu hỏi ngươi, ngươi phiếu bao nhiêu? Sở Kinh một mặt ngốc trệ. Chơi bao nhiêu, chẳng lẽ lao nhân này? Vì sao không đáp? Lao phu hỏi ngươi, trước đó tại hoàng cung ngươi này nói ngoa tiểu nhi đạo văn người khác học vẫn cùng lao phu khoe khoang, ngươi phiếu bao nhiêu, cùng lao phu nói một chút. Sở Kinh vô cùng thất vọng, hắn còn tưởng rằng lão nhân này người già nhưng tâm không già đây, chuẩn bị cùng bản thân bản đường quanh co ngày sau hào chỉnh điểm lão niên hoạt động giải trí cái gì. A, cứ như vậy vài câu, đều cùng ngài khoe khoang xong rồi. Đào Tần vô cùng thất vọng, bất học vô thuật. Sở Kinh. Đào thiếu Trương mới vừa phân phó xong hạ nhân dâng trà, nhìn một chút lao trà, lại nhìn một chút Sở Kinh, sắc mặt có chút cổ quái, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đào Tần có chút không cam tâm, thật sự một câu cũng nhớ không được, chỉ có nhiều như vậy. Sở Kinh nhún vai. Đào Tần lại hỏi, ngươi khoe khoang học vấn, xuất ra người nào, lao phu tự mình bái phỏng. Chết rồi. Sở Kinh giang tay ra, hai ngày trước vừa mới chết. Qua đời. Đào Tần đầy mặt vẻ tức đối, như thế tài học đại nho, há có thể qua đời, ai nha, lao phu bỏ lỡ cơ hội, thật đáng tiếc à, hắn là như thế nào qua đời. Hàng ngày nói chính hắn là đại nho, mỗi ngày cùng người khác trang bê, không trang minh bạch, bị tươi sống làm tức chết. Thì ra là thế. Đào Tần thở dài, đó là hắn không nuôi ra hạo nhiên chính khí. Sở Kinh. Đào Tần lại phất phất tay, đi thôi, lão phu thương tâm, ai, bỏ lỡ cơ hội, đi thôi đi thôi. Sở Kinh tức giận nói ra, ta còn không có uống trà đâu. Uống gì uống, mau mau cút, nói ngoa tiểu nhi, có gì mặt mũi lấy uống trà. A Sở Kinh đứng người lên, bổ sung một câu, suýt nữa quên mất nói, cái kia đại nho chết lao thảm. Đào thiếu Trương. Đào Tần vẫn thật là thương tâm, túi cái này đầu, liên tục thở dài, vừa mới cái kia giáo huấn Sở Kinh tinh khí thần cũng biến mất vô ảnh vô tung. Sở Kinh nguyên bản đều đi thôi, Đào thiếu Trương xem xét lao cha lại có muốn lạnh lạnh điểm báo, sắc mặt đại biến, kéo lại Sở Kinh. Sở Kinh cau mày, thì thế nào? Ngươi còn chưa uống trà? Ta mẹ nó không muốn uống. Đào thiếu Trương đầy mặt vẻ xấu hổ, cái kia, vừa mới tại ngươi đào phủ, nghe ngươi miệng ra học vấn, này học vấn, có phải hay không? Có phải hay không vị kia qua đời đại nho nói? Ta lúc nào miệng ra học vấn? Chính là, liền là lại ngươi trong phủ nhà, ngươi đứng trong sân, tại trong mưa ngâm thơ đối đầu. Không phải, ta buổi sáng rời giường bắt đầu mánh liệt, cho trí thông minh rơi trong chăn rồi à, hổ à, không có việc gì đội mưa ngâm thơ đối đầu. Ai nha, chính là vừa mới nha, ta đều gặp được, chính là. Đào thiếu Trương còn chưa nói xong, Đào Tần xông lên ngồi dậy, liền cùng sát chết vùng dậy tựa như, đầy mặt vẻ chờ mong, quả nhiên, ngươi này nói ngoa tiểu nhi quả nhiên còn học lén không ít học vẫn phải cũng không phải, mau tới cùng lão phu nói một chút. Đào thiếu Trương cũng là vội vàng hướng về phía bên ngoài hô, dâng trà, tốt nhất trà. Hô một cuống họng về sau, Đào thiếu Trương lại mạnh mẽ cho Sở Kình nhấn tại trên đế, đầy mặt khẩn cầu chi sắc, giống như lưới vây thuốc thu người viên gặp được khất nợ 8 năm lão lại, đầy mặt hèn mọn. Sở Kình thở dài, mắt nhìn Đào Tần, tức giận nói ra, tốt ta, nói lần trước đến đâu rồi? Đào Tần hai mắt tỏa ánh sáng, thủ thụ nhất thời chi tịch mịch, chớ lấy vạn cổ chi thế lương, đúng đúng đúng, chớ lấy vạn cổ chi thế lương. A Sở Kình hồi tưởng chốc lát, câu tiếp theo là cái gì tới? Đào Tần. Đào thiếu Trương một mặt hồng nghi, không phải ngươi học, không phải ngươi đạo văn học vấn sao, sao còn quên? Đại ca, ngươi đều nói là ta đạo văn, ta sao có thể ký như vậy toàn bộ? Sau khi nói xong, Sở Kình chính mình cũng vui. Quang Minh chính đại nói mình là phiếu, xong rồi người khác còn không tin, chuyện này là sao a? Vừa muốn mở miệng, Sở Kình ngây ra một lúc. Bình thường không có việc gì thời điểm đi, những cái này thượng vàng hạ cám tri thức nhưng lại có thể nhớ tới, kết quả hiện tại cố ý suy nghĩ, lại chết sống nhớ không ra. Đào Tần cấp bách, nói a, thất thần làm gì? Hô cái rắm, đây không phải nghĩ đó sao? Đào Tần tỉnh ngồi, lão đầu tội nghiệp không lên tiếng. Sở Kình cau mày, vắt hết bóc, ngay sau đó nhìn về phía Đào Tần, thử dò hỏi, xem nay nghi giang cổ, không, cổ không được nay. Đào Tần ngây ngẩn cả người, này, cái này cùng chớ lấy vạn cổ chi thê lương không liên hệ chút nào a? đó là dễ trướng dễ lui khe núi nước, dễ phản dễ che tiểu nhân tâm. Đào Tấn lắc đầu, cũng không đúng. Tật phong giận mưa, chim muông ưu tư, tê ánh nắng gió, cỏ cây hân hân, có thể thấy được thiên địa không thể một ngày không hòa khí, lòng người không thể một ngày không thích thần. Đào Tấn vẫn như cũ lắc đầu, có thể một bên Đào Thiếu Trương lại là đầy mặt vẻ chấn động, nhìn qua Sở Kình, cái kia ánh mắt cực kỳ quỷ dị. Ta dựa vào, cái này cũng không đúng, vậy cũng không đúng, quên quên. Đào Tấn mắng, ngươi này ngu xuẩn vật, chính là. Đào Thiếu Trương vội vàng ngắt lời nói, ba ba, mặc dù không phải trước đó trong cung học vấn, có thể Đào công tử nói, đều là. Đào Tấn nghe vậy sắc mặt đổi biến, ngay sau đó hướng về bên ngoài vừa muốn đưa trà tiến đến hạ nhân kêu lên, đổi trà, đổi công trà, nhanh. Sở Kình. Đào Tấn cười cực kỳ mất tự nhiên, xoa xoa tay, biểu lộ rất khẩn trương. Đào công tử, nghĩ đến cái gì đã nói cái gì, không đổi, không đổi. Sở Kình, ta đói. Phụ tử khác miệng một lời, đồng thời quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa, hô to lên tiếng. Dâng trà bánh. Chương 118, dường như người dưng. Uống vào công trà, ăn trà bánh, thân phận đảo ngược. Sở Kình bây giờ là mặt nhếch lên, Đào gia phụ tử là vô cùng hèn mọn. Sở Kình vừa ăn một bên nghĩ đến đâu nói đến đâu, Đào Thiếu Trương là một bên nghe một bên ký, lão Bân là một bên lắc đầu một bên cái đuôi lắc. Kính đường hẹp chỗ, lưu một bước cùng người được, cảm thụ đồng, giảm ba phần để cho người ta đến, này là ra đời một cực an nhạc pháp. Trung cực thống trị, không có đường lui có thể nói. Rượu gặp chi kỷ uống, thơ hướng sẽ người ngâm, quen biết khắp thiên hạ, chi tâm có thể mấy người. Khách đến chủ không để ý, ứng sợ là si nhân. Nam thị bắc thị hai con đường, hỏi thăm một chút ai là cha. Sở công tử, Sở công tử. Ba 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 nhớ ký Đào Thiếu Trương ngẩng đầu, đầy mặt hoang mang, này nam thị bắc thị một con đường. Hỏi thăm một chút ai là cha, đây là ý gì? Trên xã hội chuyện ít nghe ngóng. Lời này nghe cổ quái, thật là ngươi. Là đại nho nói. Sở Kinh liếc mắt nhìn, làm sao, ngươi không tin a? Tin, tin, hơi tin. Tin chính là tin, không tin chính là không tin, còn mẹ nó toàn bộ hơi tin. Sở Kinh không thèm để ý Đào Thiếu Trương, nhìn về phía Đào Tần, phiếu đến đâu rồi? Đào Tần gật gù đắc ý, nam thị bắc thị một con đường, hỏi thăm một chút ai là cha. Đào Thiếu Trương. Sở Kinh, đúng, ai là cha, cái kia. Sùng lợi chớ cư trước người, đức nghiệp chớ rơi người sau. Thu hưởng chớ quá mức bên ngoài, tu vi chớ giảm điểm bên trong. Cứ như vậy, Sở Kình nghĩ đến đâu nói đến cái nào. Đào Thiếu Trương ký đổ mồ hôi như mưa, Đào Tần nghe như si như say, đều cong tay tại cả phòng bên trong loạn chạy hết, lắc đầu cái đôi lắc, say mê trong đó. Thời gian từng phút từng giây đi qua, thẳng đến Sở Kình nói miệng đắng lưỡi khô, này mới phản ứng được, trời tối. Sở Kình rốt cục ý miệng, xem xét bên ngoài bầu trời sắc, hai tay một đám, không có. Đào Tần một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, không có. Ừ, không có. Cứ như vậy thiếu. Cái này còn thiếu. Thiếu. Sở Kình không vui. Ta đây cho ngươi hai người càng một buổi chiều, không thể chậm rãi sao? Cái này còn lại ít. Đào Tấn hai mắt sáng lên, còn có. Ta lại càng xuống dưới cũng dễ dàng chết trên bàn phím. Cáo tử, vung tử cái kia kéo. Một câu rơi xong, Sở Kình xoay người rời đi. Lần này Đào Tấn nhưng lại nói câu người lời nói, vội vàng hô một tiếng, Sở công tử, không có việc gì, không bận rộn đến trong phủ đi lại a. Sở Kình lộ ra ý cười, xoay người, đa tạ Đào đại nhân, được, không có việc gì ta quá nhiều đến. Đào Tấn chê cười một tiếng, Sở công tử nếu là lại nghĩ tới đến học hành gì hỏi liền tới, nghĩ không ra. Lão phu có thể sẽ đang làm việc vụ, không tiện tiếp khách. Sở Kình, Đào Thiếu Trương đều không nhìn nổi, liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Đào Tần thì là vui vẻ ra mặt nhìn về phía thẻ tre, lại bắt đầu lắc đầu cái đuôi lắc. Đào Thiếu gia đem Sở Kình đưa đến bên ngoài phủ, mặt nở nụ cười, lần nữa vươn người thi lễ mà bái. Trần Nôn nói quả nhiên không giả. Trần Nôn, Sở Kình nhíu mày, gia hỏa kia lại thế nào bố trí ta? Trần Nôn nói, Sở công tử mặc dù luôn luôn miệng ra ác ngôn không biết cấp bậc lễ nghĩa không có chút nào tôn ti thiếu khuyết hàm dưỡng lôi thôi lết thiết hồ thiên loạn mà một bộ đáng đánh mô hình. Được rồi, đừng ở cái kia một hơi. Sở Kình không kiên nhẫn ngắt lời nói, ngươi nói thẳng thế nhưng là a. Đào Thiếu Trương mỉm cười, thế nhưng là Sở công tử, lại là cái mặt lạnh tim nóng hạng người, chỉ là đối với người thế tục này cùng sự tình, chán ghét đến cực hạn, thất vọng đến cực hạn, càng là đối nhân tâm. Không đợi Đào Thiếu Trương nói xong, Sở Kình chắp tay, cáo tử. Sau khi nói xong, Sở Kình hướng về phía nơi xa cùng Tần đại gia Huyền Thiên Phúc Tam vẫy vẫy tay, bước nhanh rời đi. Nhìn qua Sở Kình thần thái trước khi xuất phát vội vàng bóng lưng, Đào Thiếu Trương nhẹ giọng thở dài. Tần An đi tới, đầy mặt nụ cười, như thế nào, đứa nhỏ này, không tệ chứ? Tần Bá. Đào Thiếu Trương khẽ lắc đầu, Thiếu Trương đau lòng. Đau. Sở công tử tài trí hơn người, chính là phụ thân cũng theo đó tin phục. Tần An đầy mặt không thể tin, lão gia cũng khâm phục Sở công tử tài hoa. Là như thế, chỉ là phụ thân nghĩ lầm Sở công tử đạo văn vị nào đại gia học vấn, có thể kỳ thật bằng không thì thi từ ca phú, toán học, Sở công tử đều là thông, chính là Thiếu Trương cũng là thuốc ngựa không kịp. Tiểu tử này thật có lợi hại như vậy. Tần An vẫn là chưa tin, vậy vì sao trong kinh không người biết được, chỉ là nghe nói qua tiểu tử này xú danh tiếng, cho nên Thiếu Trương mới đau lòng. Đào Thiếu Trương thâm thẳm nói ra, không thích tài danh, càng không vào triều làm quan, chính là hộ bộ đi làm, cũng là vì cứu cha mới bị khúc cầu toàn. Đứa nhỏ này, nhưng lại chí hiếu. Đúng vậy à, con người chí hiếu, đầy bụng tài hoa, lại đến cái tiếng xấu tiếng thích thú, nghĩ đến, như Trần muốn nói, là đối với thế đạo này hết sức thất vọng. Tần An thở dài, do dự sau nửa ngày hỏi, lão gia vẫn là đối với tiểu tử này có thành kiến. Là như thế. Lão hủ đi cùng lão gia nói một chút. Không. Đào Thiếu Trương xoay người lắc đầu, như thế cũng tốt, ba ba là đại nho, là danh sĩ, là trong giới trí thức người, nhìn ra Sở công tử không thích nhất chính là cùng trong giới trí thức người liên hệ, nếu là lao cha biết được tình hình thực tế, chắc chắn sinh lòng lòng yêu tài dịu dắt chi tâm, lại không biết này không phải là Sở công tử mong muốn. Cũng tốt, khó được hồ đồ, lão gia không quen nhìn, vậy liền không quen nhìn đi. Lão hủ nhìn xem tiểu tử kia, tổng cảm giác là một không bất lo đồ vật, cùng ta đào ra, cuối cùng người dưng.
Đúng vậy a, cuối cùng người dưng.
Tần An ha ha vui lên, ma xui quỷ khiến nói ra, khoan hay nói, tiểu tử này nhưng lại cùng đại tiểu thư giống nhau đến mấy phần, cũng là mang tiếng xấu lại thích thú, ngực có tài hoa, không thích tài danh, du hí cuộc đời. Chỉ bằng hắn, cũng xứng cùng đại muội. Đào Thiếu Trương mặt coi thường, có thể nói được nửa câu, lại sửng sốt một chút, liên tục cười khổ, không nói thêm nữa. Tần An thì là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Sở Kinh mang theo Phúc Tam hướng trong phủ đi, dẫm ở lầy lội không chịu nổi trên mặt đường, túi đầu không nói lời nào. Phúc Tam hỏi, thiếu gia, ngài lại có tâm sự?
Không có việc gì.
Có việc.
Không có việc gì.
Tiểu Liên cảm thấy lấy ngài tâm sự. Sở Kinh dở khóc dở cười, Tam ca, ngươi đến này số tuổi còn không có tìm tới bà nương, có phải hay không liền bởi vì ngươi miệng quá nát, rất lớn, cái các lao ra, làm sao như vậy lệ mề đâu?
Phúc Tam hì hì vui lên, tiểu không muốn lấy bà nương thôi, thành thân là liên lụy.
Đó cũng không phải là, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, nam cũng tốt nữ cũng được, cuối cùng là phải trở về gia đình. Tiểu không dám gật bừa, tiểu nhận biết rất nhiều nữ tử, các nàng cũng là không nguyện ý thành ra.
Sở Kinh mãnh liệt mắt trợn trắng.
Phúc Tam này vòng tròn, hẹp cực kỳ, trong phủ, thanh lâu, trong phủ, hoa thuyền, trong phủ, xoàng bạc. Liên này vòng tròn, có thể nhận biết nữ tử là làm nghề nghiệp gì, có thể nghĩ.
Có thể nghĩ lại, Sở Kinh lại nói, thật đúng là, thế đạo này nữ nhân, chính là thành thân, bất quá cũng là giúp chồng dạy con, sinh con, hầu hạ phu quân, cả một đời cứ như vậy đi qua, không có ý gì.
Thiếu gia nói là, nữ tử vì sao muốn thành thân đây, bất quá là liên lụy thôi.
Sở Kinh lẩm bẩm nói, đúng vậy à, ta muốn là nữ, ta cũng không thành thân, tự do tự tại tốt bao nhiêu, nữ tử thành thân có gì hữu dụng đâu.
Phúc Tam nhếch miệng, có cái điều dụng.
Sở Kinh ngây ngẩn cả người.
Tam ca lời này, mang theo vài phần triết học ý vị a.
Chương 119, việc lớn việc nhỏ.
Sở Kinh cùng Phúc Tam mới vừa trở lại trong phủ, muốn tiền không muốn mạng Sở Văn Thịnh cũng quay về rồi, hai người trước sau chân. Nay vừa vào phủ Sở Văn Thịnh liền chửi ầm lên, mắng thật khó khăn nghe, nhưng là không nói mắng ai.
Sở Kinh mới vừa thay quần áo xong, không đợi tắm ngâm nước nóng liền nghe được lao cha tiếng mắng chửi, đi ra phòng.
Kinh Nhi trở lại rồi.
Sở Văn Thịnh lập tức tới một đại biến mặt, vui tươi hớn hở nói ra, vi phụ rất lâu không gặp Kinh Nhi, mau tới để cho vi phụ nhìn một cái thế nhưng là khuất lấy.
Sở Kinh bày một tạo hình, sáng một cái bản thân hai đầu cơ bắp, lão cha ngài đừng làm rộn, liền hơn nửa tháng không gặp, sao có thể thụ ủy khuất ta, đừng lại đều ở trong hoàng cung ăn, còn béo không ít đâu.
Béo tốt, béo tốt, béo nhìn xem phúc hậu, Kinh Nhi là người có phúc.
Hai cha con đi vào chính đường, sau khi ngồi xuống Sở Kinh lúc này mới hỏi, cha, ngài vừa về đến liền mắng lên, mắng ai đây, ai lại gây ngài tức giận?
Còn có thể là ai, tự nhiên là cái kia cậu Nhật Hoàng.
Hoàng cái gì?
Trong hoàng cung quân thần.
Sở Kinh không hiểu hỏi, ngài hôm nay vào triều.
Là như thế.
Sở Văn Thịnh nặng nề thở dài, bệ hạ quả nhiên giáng tội công bộ, trừ cái đó ra, thiên tử còn đi thao võ điện.
Sở Kinh thần sắc lập tức khẩn trương lên.
Kỳ thật này thao võ điện xây xong không tốt, hắn trong lòng mình cũng không có tất đếm.
Ở đi, nhất định là có thể ở lại, nhưng là nói một lời chân thật, vô luận là vẻ ngoài vẫn là nội bộ, đều không bằng cái khác tiền điện.
Nhìn xem cái khác tiền điện, nhân công và vật liệu dùng không khỏi là cực kỳ xa hoa, điêu long vẽ phượng nguy nga khí phái.
Lại nhìn thao võ điện, muốn nhân sĩ chuyên nghiệp không nhân sĩ chuyên nghiệp, muốn dự toán không dự toán, xong rồi Sở Kình còn không thể đi cái khác trong thiên điện học tập một chút, chỉ từ ở bề ngoài đến xem, hắn cảm thấy là không bằng cái khác thiên điện. Đến mức nội bộ, Sở Kình chỉ có thể kiếm tàu thiên phong, làm sao thoải mái dễ chịu làm sao tới.
Bất quá thao võ điện dù sao cũng là thiên điện, Sở Kình cũng tồn tại nhất định may mắn tâm lý, thiên tử nhất định là sẽ không đi ở, một cái nữa là cả ngày bận rộn như vậy, cũng không khả năng không chính sự đi thao võ điện bên trong tản bộ.
Hiện tại nghe xong hoàng đế đi, Sở Kình tâm lập tức thoát lên tới cổ họng bên trong.
Xem như hồ lộng qua rồi a, thiên tử tuy là tức giận, nhưng cũng chưa giáng tội.
Nói đến đây, Sở Văn Thịnh răng cắn khanh khách rung động, bất quá cái kia chó,
cái kia cần cù yêu dân thiên tử, trục phạt vi phụ nửa năm đồng lộc.
Sở Kinh mặt lộ vẻ vui mừng, xem xong rồi cung điện, chỉ là chụp ngài nửa năm đồng lộc.
Không sai.
Sở Kinh vui vẻ ra mặt, gặp răng không thấy mắt.
Chỉ chụp nửa năm đồng lộc, cái kia chính là nói mặc dù không hài lòng, nhưng là cũng không đặc biệt nóng giận.
Sở Kinh trong lòng tảng đá lớn triệt để hạ xuống.
Thao võ điện một chuyện, xem như bỏ qua đi, công bộ người, còn có thiên tử, cũng sẽ không bởi vì chuyện này tìm lao cha phiền toái.
Tốt, quá tốt rồi.
Sở Kinh vui mừng hớn hở nói ra, chỉ cần thao võ điện không có vấn đề, chuyện khác cũng không sao, chúc mừng lao cha tránh thoát một kiếp.
Sở Văn Thịnh không có lên tiếng.
Hắn không hề cảm thấy trụ phạt nửa năm đồng lộc xem như trốn qua một kiếp.
Thảo luận chính sự trong điện còn phát sinh chuyện khác sao, liên quan tới nạn dân cái gì?
Sở Văn Thịnh tức giận nói ra, còn có thể có chuyện gì, to lớn nhất sự tình chính là trụ vi phụ nửa năm đồng lộc, chuyện khác cũng là không quá quan trọng việc nhỏ thôi.
Sở Kinh dở khóc dở cười, hoàng đế vội vã mang theo bách quan vào cung vào triều, kết quả to lớn nhất sự tình chính là trụ lao cha tiền, thiên tử nọ cũng là đủ nhàn.
Bất kể nói thế nào, thao võ điện việc này xem như đi qua, hài nhi ngày mai đi hộ bộ đi làm, cũng coi là không có tâm sự.
Sở Kinh cho lão cha trong chén trà thêm chút nước nóng, có thể tính đem việc này kết.
Sở Văn Thịnh ngửa đầu đem nóng hổi nước trà rót vào trong miệng, Kinh Nhi, vì sao mỗi lần ngươi cho vi phụ châm trà chỉ là rót nửa ly?
Châm trà vốn chính là không thể rót đầy a.
Vì sao?
Chính là.
Sở Kinh nghĩ nghĩ, chính là đều như vậy a.
Cha không phải uống sao?
Đúng vậy a.
Nếu là gì, vì sao muốn nửa chén ngã, lại không giải khát?
Sở Kinh trầm mặc.
Đúng vậy à, lời này có đạo lý,
vì sao uống trà người, châm trà chỉ ngược lại 7 phần tràn đầy. Ta cũng không biết, ta xem tất cả mọi người làm như thế, có thể là một loại nào đó lê nghi đi, đổ đầy vậy vào trên tay quá xấu hổ, hẳn là a. Không điều dụng quy củ. Sở Kinh nhún vai, không bình luận, loại này văn hóa cùng lễ nghi tương quan sự tình, hắn không nghiên cứu qua. Ngài dày vò nửa tháng vất vả quá độ, ta để cho phòng ăn cho ngài làm nhiều chút thức ăn, hai nhà chúng ta uống chút a. Không không không. Nghe lời này một cái, Sở Văn Thịnh vội vàng khoát tay, rau ngâm cháo loãng liền tốt. Thao võ điện việc này kết, ngài quan vị này, vệ đại nhân cũng có thể bảo trụ, nên chúc mừng một lần a, ăn dưa muối hút cháo tính là gì sự tình? Sở Văn Thịnh có khổ khó nói. Đều âm vốn, vậy khẳng định muốn ăn dưa muối hút cháo a. Đúng rồi, ngươi nhắc lên quan vị này sự tình, vi phụ mới nghĩ tới, Kình Nhi không được lo lắng, việc này đã qua kết. Sở Kinh đầy mặt hoang mang, chấm dứt. Là như thế. Không phải bởi vì vi giang kho lương sự tình công bộ cho ngài dội nước bẩn sao, Thiên Kỵ Doanh cùng hình bộ vẫn đang tra, làm sao lại chấm dứt, thiên tử mặc kệ. Thiên Kỵ Doanh đã tra xong, hôm nay trong điện, thiên tử làm điện liền để cho điện vệ đem Quảng Hải thượng đám người áp giải đi nhốt vào hình bộ đại lao. Sở Kinh đầy mặt chấn kinh chi sắc, thật giả? Cái này còn giả sao? Không chỉ là vi giang kho lương, còn có Lam huyện quan đạo cùng chuân binh vệ sự tình, Quảng Hải thượng trong đám người no bụng túi tiền riêng sự việc đã bại lộ, thiên tử lôi đỉnh tức giận, làm điện bắt lại hơn 10 người, đều là công bộ quan viên. Không phải? Sở Kinh trợn tròn mắt, ngài vừa mới không phải nói, hôm nay tại thảo luận chính sự trong điện, trừ bỏ thiên tử chụp ngài tiền bên ngoài không phát sinh cái đại sự gì sao? Ngài không phải là sợ ta không yên tâm lừa gạt ta đây à? Sở Văn Thịnh nhịn không được cười lên, vi phụ sao lại cầm việc này nói giỡn, trừ bỏ chụp phạt vi phụ độc lộc, thật là không quá mức xảy ra chuyện lớn. Có thể Hữu thị lang chờ quan viên đều bị bắt rồi, như thế mà còn không gọi là đại sự. Sở Văn Thịnh hơi có vẻ hoang mang, hỏi ngược lại, xem như đại sự sao? Không tính sao? Không tính a. Sở Văn Thịnh gãi gãi cái chán, vi phụ nhưng lại cảm thấy, thiên tử chụp phạt độc lộc mới là đại sự. Đại ca? Không phải, lão cha. Sở Kinh đều sắp hộc máu, nửa năm độc lộc bị chụp là chuyện nhỏ, Quảng Hải thượng đám kia vương bắt đản bị bắt mới là đại sự, ngài cũng quá đùa rồi a. Sở Văn Thịnh trầm mặc sau nửa ngày, hỏi ngược lại, thiên tử chụp đồng lộc là vì cha, đối với vi phụ mà nói là đại sự, thiên tử chính là đem Quảng Hải thượng tịch thu tài sản và giết cả nhà, đó là quảng gia sự tình, cùng vi phụ không quan hệ, là chuyện nhỏ, không phải sao? Sở Kinh cũng trầm mặc. Lao cha lời này không có tâm bệnh, tiền là bản thân, đây là đại sự, mệnh là người khác, không có quan hệ gì với chính mình, đây là việc nhỏ. Lao cha này ý nghĩ không có kẽ hở. Kỳ thật thật đúng là không phải như vậy, Sở Văn Thịnh cũng không ngốc tử, hắn biết rõ Thiên Kỵ Doanh thủ đoạn, cho nên cho tới bây giờ không yên tâm qua. Sớm muộn cũng sẽ chân tướng rõ ràng, căn bản không để ở trong lòng, Quảng Hải thượng đám người bị bắt, bất quá thời gian sớm một thôi, cho nên với hắn mà nói không phải là cái gì đại sự, trừ tiền mới là đại sự. Sở Kinh chắp tay, cha. Sở Văn Thịnh vui tươi hớn hở, ấy. Loại chuyện tốt này không trước tiên nói cho ta biết, ta muốn là không hỏi, không biết còn muốn lo lắng bao lâu. Sở Kinh xem như phục, đối với lao cha não mạch kín phục, ngài đến cũng phải hay không ta cha rồi ta. Đây là ý gì? Sở Văn Thịnh hơi biến sắc mặt, chẳng lẽ ngươi tại bên ngoài nghe nói cái gì? Sở Kinh ngốc, có ý tứ gì? Hai cha con bốn mắt tương đối. Vài giây đồng hồ về sau, Sở Kinh nuốt nước miếng một cái, ta cái gì đều không nghe nói à. Sở Văn Thịnh như chút được cái nặng, đôi kia đi, vi phụ chính là ngươi cha ruột, thật 100%. Sở Kinh. Chương 120, thân thế. Sở Kinh không cách nào thay đổi Sở Văn Thịnh tính cách cùng tác phong làm việc, hắn là nhi tử, không phải lão tử, không thể, cũng không muốn. Lão cha cảm thấy quảng gia xong đời không phải đại sự, Sở Kinh lại cảm thấy là đại sự, nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Trước kia ngủ không được, là bởi vì lo lắng. Hiện tại ngủ không được, là bởi vì vui vẻ. Lão cha tại công bộ bên trong, to lớn nhất kẻ thù chính trị chính là Tạ Thị Lang Quảng Hải Thượng bị bắt, quảng gia cũng liền xong rồi, những cái kia đi theo hắn lăn lộn công bộ quan viên có một cái tính một cái toàn bộ xong đời. Mà công bộ trưởng Khống Lưu Vân, Sở Kinh đối với người này giác quan vẫn được, không thể nói người tốt hay là người xấu, chí ít có chút lương tâm. Thiên tử một lần rút lui cắt nhiều như vậy công bộ người, lão cha may mắn thoát khỏi tại khó, trước mắt đến xem, lão cha trong thời gian ngắn sẽ không lại bị thiên tử nhớ thương. Sở Kinh trên giường bày một quá hình chữ, cười ngây ngô lấy, cả người xem như triệt để buông lòng xuống. Không có những cái này chuyện phiền lòng, Sở Kinh cũng không thể không bắt đầu cân nhắc tương lai sự tình. Đầu tiên vẫn là lao cha, Quảng Hải thượng đi xuống, chẳng khác gì là công bộ Hữu thị lang xuất hiện chỗ trống, bình thường mà nói lời nói, lao cha hẳn là đệ nhất thuận vị người thừa kế mới đúng, nhưng là muốn lên trước, nhất là thị lang loại này cấp bậc, đến thông qua lại bộ lại báo danh thượng thư tỉnh sau khi thông qua, còn cần thiên tử ngự phê. Sở Kinh có chút ý động. Công bộ mặc dù không thực quyền, lục bộ bên trong phế nhất nhã thự, có thể Hữu thị lang trung quy là Hữu thị lang, phẩm cấp ở đó bày biện, nếu như có thể tranh thủ một lần, chưa chắc không thể. Nghĩ, Sở Kinh quyết định, ngày mai đi hộ bộ nha thự thời điểm tìm Khâu Vạn Sơn hỏi thăm một chút, loại sự tình này, sự do người làm, mặc dù cơ hội xa vời, có thể việc quan hệ sở phủ luôn suy, không thể bỏ qua bất luận cái gì một tia cơ hội. Cân nhắc xong rồi lao cha, Sở Kinh thì là bắt đầu cân nhắc việc của mình. Đào Thiếu Trương một mực đều ở tra tiêu huyện thuế sự tình, có trước đó đã hạch toán sang sổ mục tiêu, lại tùy ý tìm một số nhân chứng cùng vật chứng liền có thể ngồi vững tiêu huyện phủ lý một án hối lộ trái pháp luật tội danh. Nghe vệ trường phong ý nghĩa, thiên tử muốn tra rõ là thiên hạ các đạo thuế sự tình. Đây cũng chính là nói, Đào Thiếu Trương một khi tại triều đình trên công khai Lý Mộc tham ô quan bạc sự tình, thiên tử tám thành sẽ coi đây là từ thuận thế tra rõ thiên hạ thuế sự tình. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chủ sự việc này quan viên nhất định là Đào Thiếu Trương, hộ bộ sẽ toàn lực phối hợp. Sở Kinh ngồi dậy, đốt ngọn đèn, ánh mắt tĩnh mịch. Nguyên bản,
hắn là muốn rời xa vòng xoáy này, chim lặng lẽ trong bóng tối hoạch toán khoản, phất cờ hò reo xông pha chiến đấu loại sự tình này, để cho Đào Thiếu Trương đi là được. Nhưng bây giờ lại suy nghĩ một chút, Sở Kinh phát giác chuyện này là cái kỳ ngộ. Đương nhiên, kỳ ngộ cùng phong hiểm là cùng tồn tại. Đào Thiếu Trương không thông báo đắc tội bao nhiêu thế gia môn phiệt cùng quan viên, nhưng lại có thể thu lấy được tiên tử tín nhiệm. Từ thiên tử Lung Lạc Sĩ Lâm chuyện này cũng có thể thấy được, tân quân rất có tâm cơ, cho dù Đào Thiếu Trương đắc tội không ít người, thiên tử nhất định sẽ bảo ra hòa này. Muốn là dùng hết rồi Đào Thiếu Trương tùy ý tiểu tử này tự sinh tự diệt, về sau ai còn dám cho thiên tử bán mạng. Cho nên đây chính là một lựa chọn, cho thiên tử làm tay chân, thiên tử bảo kê ngươi, địch nhân là số lượng to lớn lớn môn phiệt thế gia cùng quan viên, bằng không đúng không đắc tội môn phiệt thế gia cùng quan viên, thiên tử vĩnh viễn sẽ không trọng dụng ngươi. Sở Kinh biết mình năng lực, bây giờ là toàn bát phẩm tự thừa, muốn hôn thành thất phẩm, lục phẩm, thậm chí là ngũ phẩm, thậm chí tứ phẩm, ít nhất phải 20 năm 30 năm không ngừng, còn muốn cần khổng lồ nhân mạch cùng nghịch thiên vật khí. Mà nếu cùng muốn là thông qua tra thuế chuyện này để cho thiên tử chú ý tới mình đâu? Nếu như mình biểu hiện cực kỳ đột xuất, thiên tử có thể hay không thưởng thức bản thân? Sở Kinh đầu góc bắt đầu không ngừng cân nhắc. Mình là một tiểu nhân vật, muốn để thiên tử chú ý tới mình, nhất định phải làm một phiếu lớn. Trừ cái đó ra, thiên tử chú ý tới mình về sau, có thể hay không bảo bản thân? Bởi vì làm một văn lớn, khẳng định đắc tội không ít người, người khác trả đũa bản thân thời điểm, thiên tử có thể hay không nghĩ bảo Đào Thiếu Trương như thế bảo bản thân? Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Kinh vẫn là không có biện pháp xác định hai chuyện này. Hắn không hiểu rõ thiên tử, hắn tin tưởng lão cha Sở Văn Thịnh cũng không là rất biết, loại sự tình này, ai cũng nói không chính xác, dù sao cũng là làm hoàng đế, nguyên một đám lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Kỳ thật nếu như có thể lựa chọn lời nói, Sở Kinh nguyện ý nghĩ hết biện pháp để cho lão cha bình bộ thanh vân. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, lão cha không phải làm con liệu, lần này an nhiên chót lọt, có thể nói là vận khí cho phép, như vậy lần sau đây, lần sau sau đâu? Cho nên nói, Sở gia hai đại lão gia, dù sao cũng phải có một cái lăn lộn tốt, tài năng bảo Sở gia an an ổn ổn kéo dài tiếp. Càng nghĩ, Sở Kinh cũng dần dần buồn ngủ, trở lại trên giường, lần này nhưng lại dính giường liền ngược lại. Cùng lúc đó, chính đường bên trong, Sở Văn Thịnh cùng Phúc Tam hai người lén lén lút lút. Ngươi chẳng lẽ tại Kình Nhi bên người nói bậy bạ gì rồi a? Sở Văn Thịnh đệ thấp lấy thanh âm, đầy mặt hồ nghi. Phúc Tam đầy mặt hoang mang, tiểu không hề nói gì a, lão gia ngài đây là thế nào? Sở Văn Thịnh đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Sở Kình phòng ngủ không có ánh sáng, lúc này mới quay đầu nói ra, vừa mới Kình Nhi hỏi lão tử, có phải là hắn hay không cha ruột. Phúc Tam hít vào một ngụm khí lạnh, lão gia ngài không phải thiếu gia cha ruột. Thả mẹ ngươi cái rắm, lão tử tự nhiên là thân. Vậy ngài lời này ý là? Sở Văn Thịnh ngắm nhìn Phúc Tam, ngay sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới không phải ngươi cái tên này. Phúc Tam không hiểu ra sao, lão gia ngài đến cùng muốn nói gì, tiểu không hiểu. Không có chuyện gì, lão tử tưởng rằng bao quản gia suốt ngày cùng ngươi uống rượu, ăn quả vật rượu nói những gì, ngươi lại nói cho Kình Nhi. Phúc Tam lắc đầu, bao quản gia chưa bao giờ đề cập thiếu gia sự tình, nói cũng là ngài sự tình. Nói lão tử cái gì? Không phải là cái gì lời hữu ích, tiểu cho ngài học một lần a, từ 3 năm trước đây một lần kia bắt đầu nói đi, bao quản gia nói ngài đi hoa thuyền, một lần gọi. Im miệng. Sở Văn Thịnh mặt mo đỏ lên, thiếu mẹ hắn nói những cái này vô dụng nói nhảm, không phải ngươi liền tốt. Phúc Tam một mặt bắt quái, lao ra, tiểu đi theo ngài cũng mau 15 năm, rốt cuộc là chuyện gì à, làm sao cảm giác ngài lén lén lút lút, ngài và tiểu nói, tiểu tuyệt không nói cho người khác. Ai? Sở Văn Thịnh nặng nề thở dài, lão tử bảo ngươi, cũng là hỏi một chút một chuyện khác, trong khoảng thời gian này các ngươi vào cùng, trong cung không có quý nhân đi tìm Kình Nhi à? Phúc Tam lắc đầu, ngài nói quý nhân là chỉ tuổi lớn hơn một chút công chúa, có không? Phúc Tam càng ngộng, lớn tuổi một chút công chúa không phải là không tới. Thiên tử cái kia bối phận, không phải thiên tử khuê nữ, lão phu là hỏi thái thượng hoàng khuê nữ. À, ngài là hỏi trưởng công chúa à, trưởng công chúa ở lâu thâm cung, bao nhiêu năm đều không ai thấy qua, nàng tìm thiếu gia làm gì? Không có liền tốt. Sở Văn Thịnh đại đại nhẹ nhàng thở ra, ngươi sẽ không có việc gì, lan đi. A Phúc Tam quay đầu đẩy cửa, vừa muốn rời đi, quay đầu lại, hầu nghi hỏi, lão gia, tiểu cả gan hỏi lại một tiếng, ngài thực sự là thiếu gia cha ruột à? Ngươi mẹ hắn ra lại ngứa đúng không? Lão tử đương nhiên là hắn thân lão tử. Phúc Tam gãi gãi cái hốc, ngài đừng nhạy cảm, tiểu chính là cảm thấy thiếu gia cùng ngài không giống nhau, thiếu gia thông minh, sẽ còn thi tử, không giống ngài, cái gì mẹ hắn đều sẽ một chút. Sở Văn Thịnh cười ha ha một tiếng, như thế, Kình Nhi giống hệt mẹ nó. Phúc Tam không có lên tiếng âm thanh, cho cửa đóng kỹ rời đi, cũng không suy nghĩ nhiều. Đi theo Sở Văn Thịnh hơn 10 năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đại phu nhân sự tình, trong phủ nhiều người như vậy, ai đều không biết đại phu nhân là ai. Sở Văn Thịnh cũng có chút bối rối, thổi tắt đến, hướng phòng ngủ đi. Về tới phòng ngủ, từ dưới giường mặt tìm ra một bức chân dung, thô ráp ngón tay tinh tế vớt ve cũ kỹ chân dung. Ngươi này bà nương, ngủ lao tử liền đi, 10 câu trong lời nói 9 câu nói cũng là dọa người, cũng mẹ hắn không biết là không phải quý nhân. Nói đến đây, lão Sở trong đôi mắt hiện ra mấy phần giọt nước mắt. Nhìn qua chân dung, lão Sở trà sát lợi, chẳng lẽ ngươi này bà nương không phải xương người? Chương 121, ngủ không được. Nhìn biết chân dung, lão Sở ngủ rồi. Trong động, hắn về tới lúc tuổi còn trẻ, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, vì yêu vô tay. Mái tóc mây tản ra, Sở Kinh mụ mụ cởi ra trên người đạo bào, rơi trên mặt đất, đạo bào bao vây lấy một cái hình chim phượng ngọc bội. Sắt vách phòng ngủ Sở Kinh, đồng dạng nằm mơ, bất quá không phải mộng xuân. Trong động hắn mang theo cục gạch, đứng trước mặt một đám người, rụt lại cái cổ khóc sướt mướt, trên mặt mỗi người đều dán cái tờ giấy nhỏ, trên đó viết cái gì thiên hoàng quý tộc, môn phiệt thế gia, quan lại quyền quý, cũng là chút ít đại nhân vật. Mộng bên trong Sở Kinh cười cực kỳ tàn rỡ, xem ai không vừa mắt liền cho người đó đến một lần, nhưng đột nhiên xuất hiện một mập mạp, một cái cao lớn vạm vỡ mập mạp,
trên nốt tờ giấy viết thế đạo hai chữ, đuổi theo hắn liền bắt đầu đánh. Sở gia phụ tử ngủ thơm ngon, một nhà khác lại trắng đêm khó ngủ, quản gia. Hình bộ trong đại lao, Quảng Hải thượng lòng như cho nguội, cuốn rúc vào nhà tù trong góc, run lẩy bẩy. Người một nhà, trọng yếu nhất chính là thật chính tề. Quảng Hải thượng tại ở giữa nhất bên cạnh, sát vách là hắn con trai mập mạp Quảng Cao Chí, lại hướng phía bên phải là đại chất tử Quảng Cao Đạn, ngay cả một chút nữ quyến đều bị nhốt vào, muốn sao nói Quảng gia nhân khẩu thịnh vượng, tầng dưới nhất hơn 30 ở giữa nhà tù cơ bản đều sắp bị hắn Quảng gia bao trọn. Một trận tiếng chân truyền đến, Quảng Hải thượng vội vàng đứng lên, nắm lấy hàng rào hô to lên tiếng: "Giúp ta viết phong thư, viết một phong thư, bản quan tất có hậu báo, tất có hậu báo à, bản quan là thị lang, hữu thị lang, người tới à." Hắn lúc đó gọi, sát vách mấy cái Quảng gia người cũng kêu lên, còn tưởng rằng là đại lý tự hoặc là hình bộ người đến, hô to hoan uổng. Trong lúc nhất thời, nhà giam bên trong tràn đầy kêu la thanh âm. Quảng Hải thượng cũng ở đây hô, có thể hô một hồi đột nhiên nghe được một trận tiếng gào đau đớn, tựa hồ là sắt vách mấy chỗ nhà tù được mở ra, ngay sau đó chính là tiếng kêu rên liên hồi, một lát sau, lại không người kêu la, chính là tiếng rên rỉ đều bé không thể nghe. Tiếng bước chân chậm rãi gần, một cái cao lớn thân ảnh đứng ở cửa phòng giam cửa. Quảng Hải thượng hai đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ rạp xuống đất, "Bệ hạ." Xương thừa hữu mặt không biểu tình, người mặc màu đen trường bào, đứng phía sau Tôn An cùng mấy vị trong cung túc vệ. Tôn An lấy ra nhà giam chìa khóa, nhà tù cửa sau khi được mở ra, Thiên tử chắp tay đi vào. Bệ hạ tha mạng, thần tội đáng chết vạn lần, bệ hạ tha mạng a. Quảng Hải thượng không rảnh đi suy nghĩ Thiên tử vì sao lại hơn nửa đêm xuất hiện ở hình bộ trong đại lao, chỉ là cầu xin tha thứ. Xương thừa hữu từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Quảng Hải thượng, nhàn nhạt mở miệng: "Chấm, tối nay nguyên bản có thể an ổn ngủ một giấc, cái kia thao võ điện rất là thoải mái dễ chịu." Nói đến đây, xương thừa hữu khỏe miệng mang theo mỉm cười, đưa thân vào tràn đầy tác phẩm xuất sắc thao võ điện trong thư phòng, thưởng tích chỉ chốc lát thi tử, lại đi phòng ngủ, nằm ở trên giường, chấm toàn bộ thân thể như rơi trong mây. Dừng một chút, xương thừa hưu khỏe miệng cái kia một nụ cười biến mất, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Có thể chấm, lại ngủ không dưới, bởi vì quá mức thoải mái dễ chịu, nhắm mắt lại, liền nghĩ đến một số việc, nghĩ đến vi giang tràn đầy lưu dân, bụng đói kêu vang, nghĩ đến những cái kia lưu dân, như chó hoang đồng dạng không nhà để về, từ vi giang, đến thiên thành, từ thiên thành đến an hóa, hơn 2 vạn lưu dân, không biết trên đường, sẽ đói bụng chết bao nhiêu người, những người này, đều là chấm con dân. Xương thừa hưu lại lộ ra nụ cười, chỉ là cái này nụ cười, càng dữ tợn, càng âm trầm. Giơ chân lên, xương thừa hưu chỉ là có chút đạp một cước, căn bản không dùng lực, đá vào Quảng Hải thượng bờ vai bên trên. Quảng Hải thượng co quắp trên mặt đất, nước mắt đan sen, run lẩy bẩy. Xương thừa hưu ngồi xuống, thăm thẳm nói ra: "Chấm, năm đó còn là hoàng tử lúc, thủ qua biên quan, nam, bắc, hai nơi biên quan đều đi qua, ngươi ứng biết rõ, chấm cùng hoàng tử khác biệt, chấm giết qua người, không ít giết qua người." Quảng Hải thượng cũng không dám nhìn tiên tử một chút, vội vàng đứng lên lần nữa quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, lại một chữ đều không nói được. Tại bắc biên quan đợi tương đối lâu, nhớ kỹ năm đó là ở U Thành. Xương thừa hưu quay đầu lại, nhìn về phía Tôn An, là U Thành a. Lão thái giám cúi đầu, nói khẽ: "Hồi bệ hạ lời nói, ngài nếu nói là Lương Nhung Du kỵ binh đánh lén biên trấn chiến dịch, đó chính là U Thành." "Ừ, là U Thành." Xương thừa hữu lần nữa nhìn về phía Quảng Hải thượng, mở miệng nói: "Lương Nhung có một chi bộ lạc, cùng Thảo Nguyên Kim Lang Vương quyết liệt, không có qua mùa đông vật tư, liền đánh lén biên trấn, 3617 người, cũng là chấm con dân, chấm nhớ rất rõ ràng, 3670 một người, hai nơi huyện trấn, tổng cộng chết rồi 3670 một người, chấm đến tin tức về sau, liền dẫn hầu cận, giết vào Thảo Nguyên, xâm nhập Thảo Nguyên, truy kích đám kia dù kỵ binh." Xương thừa hưu có chút ngồi xổm người xuống, nhìn xem trên mặt đất cỏ dại, sau một lúc lâu, ngẩng đầu lên, tiếp tục nói: "Truy ngày 19, rốt cục đổi tới, 800 tên du kỵ binh, đúng giờ đốt lửa trại vừa múa vừa hát, ngươi biết chấm, là như thế nào làm sao?" Quảng Hải thượng sớm đã là hoang mang lo sợ, từng ngụm hô hấp lấy, rõ ràng thiên tử chỉ là đơn thuần kể chuyện xưa, hắn lại cảm thấy phảng phất không khí đều ngưng kết đồng dạng, hô hấp khó khăn. "Ngươi hẳn là không biết, việc này, Thái thượng hoàng không gọi nói, biên quan các tướng lĩnh cũng không dám nói, dù sao, chấm năm đó thế nhưng là hoàng tử." Xương thừa hữu nhặt lên một cái cỏ dại, nhẹ nhẹ gật gật Quảng Hải thượng cái trán, cười nói: "800 người, chấm chọn bọn họ gân tay gân chân." Quảng Hải thượng đi tiểu chảy như trụ, cái trán trọng trọng đập xuống đất, cuống quýt giơ đầu: bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng, thần biết tội, biết tội." Nghe chấm nói, Xương thừa hữu buông xuống cỏ dại, đứng người lên, ngựa khí vẫn như cũ bình thản: "Ngươi chưa đi qua Thảo Nguyên, hẳn là không biết, trên Thảo Nguyên có sói, sói cũng biết sắp qua mùa đông, muốn ăn, ăn bữa no bụng, chấm không có khoảnh khắc 800 du kỵ binh, nhưng là chấm biết rõ, những cái kia tàn lại tặc sẽ bị đàn sói cắn xé, muốn cắn xé mấy ngày, muốn bị đàn sói kéo về trong huyệt động, vận khí tốt, ngày đó liền bị cắn nát tiết hầu, vận khí không tốt thì là muốn xem đồng bạn thi thể tàn. Khuyết không đầy đủ táng thân trong bụng sói, ngươi biết chấm, vì sao muốn làm như thế sao?" Xương thừa hữu tự hỏi tự trả lời, nhàn nhạt nói: "Bởi vì chấm khi đó liền biết được, chấm là muốn làm thiên tử, là muốn làm hoàng đế, xương chiếu bách tính, cũng là chấm con dân, ai yếu hại chấm con dân, chấm liền muốn đòi cái công đạo, 3670 một người, vì cái này 3670 một cái xương chiếu bách tính, chấm nguyện xuất hầu cận khinh kỵ xâm nhập Thảo Nguyên giết long trời lở đất." Chớ nói. Nói đến đây, xương thừa hưu ngữ khí dày đặc: "Ngươi Quảng Hải thượng, hại vi giang 2 vạn trong họ, cái kia bách tính đều là chấm con dân." Thần. Quảng Hải thượng gần như sụp đổ, tại xương thừa hưu bình thản giọng điệu dưới, toàn thân sủi lơ, chỉ là máy móc thức đập lấy đầu xin tha: "Ngươi không chết, chấm ngủ không dưới, hại chấm con dân chi tặc không chết, chấm ngủ không dưới, có thể chấm trung quy là thiên tử, cuối cùng ngồi ở đây hoàng vị phía trên, lại không thể dựa vào tính tình đến rồi, Quảng thị lang chịu được chút, vì để cho chấm ngủ cái yên giấc, chịu được chút. Sau khi nói xong, Xương Thừa Hữu chậm rãi vén tay áo lên, xuề bàn tay ra. Tôn An từ túc vệ trong tay nhận lấy một cái trường tiên, tràn đầy bụi gai trường tiên, đưa tới thiên tử trong tay. Ba một tiếng, Quảng Hải thượng hai gò má ra chóc thịt bong, mới vừa rú thảm ra một tiếng, trường tiên như giống như cuồng phong bạo vũ quất vào trên người hắn. Bất quá bảy tám roi, Quảng Hải thượng toàn thân cao thấp máu me đồng địa, đau đến hôn mê bất tỉnh. Xương Thừa Hữu vẫn là bộ kia không hề bận tâm bộ dáng, nói khẽ, đem hắn làm tỉnh lại, chấm, phải ngủ cái yên giấc. Chương 122, liên quan tới ông đùi. Sáng sớm, Sở Kình không cần Phúc Tam tới rên rỉ, bản thân tỉnh, tỉnh sau lập tức đi tìm gương đồng, nhìn sau một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhõm, trong động, hắn bị đi lão thảm, mặt mũi bầm dập, cái kia gọi là thế đạo mập mạp vừa động thủ, sau lưng đám kia nguyên bản lơm lớp lo sợ các đại nhân vật cũng thay đổi hung thần ác sát đuổi theo hắn tràn đầy cái nào chạy. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Dãy ruột tại đáng chết này thế đạo bên trong, Sở Kình đã phẫn nộ, lại khiết đảm, đã muốn xung quan giận dữ, lại muốn cúng núm. Đơn giản ăn hai cái điểm tâm, Sở Kình mang theo Phúc Tam rời phủ tiến về hộ bộ nha thự đi làm. Đi trên đường, Sở Kình tinh thần không phải rất tốt. Phúc Tam dựa theo quen thuộc, lại mở miệng hỏi, thiếu gia ngài có tâm sự. Lần này, Sở Kình nhưng lại không thể thốt phủ nhận, mà là khẽ gật đầu. Đúng vậy a, nam ngộng, tâm tình không phải rất tốt. Cái gì ngộng? Không có gì có thể nói, chẳng qua là cảm thấy có chút. Sở Kình thở dài, miễn cưỡng cười vui nói, được rồi, nghèo là chỉ lo thân mình đi, quản tốt bản thân, không quen nhìn sự tình, làm như không thấy liền tốt, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Tiểu sao không hiểu, hiểu a. Phúc Tam vui tươi hớn hở nói ra, tiểu cũng đọc qua mấy ngày thư, nghèo là chỉ lo thân mình, giàu là thê thiếp thành đàn nhà, là cái lý này nhi. Sở Kình giơ ngón tay cái lên, không có kẽ hở. Phúc Tam hì hì vui lên, cảm thấy mình có làm đại nho tiềm chất. Sở Kình nhìn qua chung quanh vội vàng vào triều kiệu quan, trong lòng phát sinh một loại cực kỳ mê mang cảm giác. Khoa cử, thiên quân vạn mã cầu độc mục, làm quan, vắt óc tìm mưu kế trèo lên trên, leo đến ngũ phẩm, đi vào triều đình ngươi lừa ta gạt. Có thể sinh tử, nhưng ở thiên tử một lời ở giữa. Quảng Hải thượng, công bộ Hữu thị lang, quốc triều Hữu thị lang, thiên tử một câu, cả nhà đều bị bắt hình bộ trong đại lao. Loại này chính mình vận mệnh bị trưởng khống tại trong tay người khác cảm giác, để cho Sở Kình rất không quen. Hắn nhưng lại biết rõ Quảng Hải thượng không phải là cái gì quan tốt, đây là phải có hạ tràng. Nhưng nhớ tới cha mình, mặc dù nghiệp vụ không quá quan, có thể một lòng vì dân, không như thường cả ngày kinh hồn tán đảm. Thật chẳng lẽ như bản thân ngày bình thường nói tới như vậy, làm hiện thực không được ra, vuốt mông ngựa mới là chính đạo. Hôm nay đi hộ bộ nha thự, cũng cần phải cùng lão vệ lão khâu hai vị đại nhân nói một chút cha rõ thuế bạc sự tình, tiếp đó, rất có thể là hắn nhân sinh bước ngoặt. Trong lúc nhất thời, Sở Kình do dự và phần, là chỉ lo thân mình, vẫn là liệu một phát thê thiếp thành đàn. Trần Luân cùng Đào Thiếu Trương, là một cái cực đoan, Khâu Văn Sơn là một cái khác cực đoan. Sở Kình muốn làm Trần Ôn, muốn làm Đào Thiếu Trương, lại sợ chết không có chỗ chôn. Sở Kình muốn làm Khâu Vạn Sơn, lại sợ cả đời mình không nỡ ngủ. Nếu như có thể tuyển lời nói, hắn nghĩ lộn trong đó, đã có thể xứng đáng lương tâm, lại có thể vui vẻ một chút sống sót, nhưng nếu là điều hòa, liền phải nhìn thiên tử sắc mặt, vấn đề là vị này tân quân, luôn cảm giác có chút không đáng tin cậy. Ba Nhi, Sở Kình thấp giọng, ngươi cảm thấy thiên tử thế nào? Thiên tử? Phúc Tam tùy tiện, trên mặt nhưng lại không có gì dị sắc, tiểu cũng không đã từng quen biết ta. Sở Kình liếc mắt, không phải là nói nhảm sao? Thiếu gia ta còn không có cùng phiệt đã từng quen biết đâu. Ta chính là muốn hỏi ngươi làm một cái dân bình thường, đối thiên tử có ý nghĩ gì, cảm thấy thiên tử nọ thế nào? Phúc Tam thói quen gãi gãi cái óc, lâm vào trong suy tư. Sở Kình thả chậm bước chân, kiên nhẫn chờ đợi. Mắt thấy nhanh đến hộ bộ nha thự, Phúc Tam cuối cùng mở miệng. Không biết. Sở Kình. Thiếu gia. Phúc Tam lắc đầu, tiểu cũng chưa từng thấy qua thiên tử a, không biết là cái đức hạnh gì. Cái kia dân gian đây, dân gian đối thiên tử là cái gì nhận thức? Hoàng đế chẳng phải cái dạng kia sao? Bách tính có thể xuyên ấm quần áo, no bụng lấy bụng liền cảm ơn ngài đức, nơi nào sẽ nghĩ thiên tử là cái dạng gì? Cũng là, thiếu gia ngài đột nhiên để bắt đầu việc này làm cái gì? Sở Kinh cười nói, không có việc gì, chính là chuẩn bị ôm cái đuổi, tìm chỗ dựa. Phúc Tam không hiểu, ngài không phải nói hộ bộ thượng thư vệ đại nhân đối với ngài có phần coi trọng sao? Nhưng lại như vậy chút chuyện, bất quá hôm qua công bộ Hưu thị lang Quảng Hải thượng cả nhà đều bị bắt, thị lang liền so thượng thư thấp một cấp, nói bắt liền bắt, cho nên thiếu gia ta cảm thấy lão vệ cái này đuổi còn chưa đủ thô. Ngài là ngón tay, so thượng thư còn lợi hại hơn người. Thượng thư lệnh tể phụ. Thượng thư lệnh nhưng lại tại lục bộ thượng thư phía trên, bất quá vẫn là cảm thấy này đuổi không đủ thô. Phúc Tam bừng tỉnh đại ngộ, ngài nói là thái tử cùng hoàng tử. Sở Kình hai mắt sáng lên. Đúng à, thiên tử gặp không đến, nhưng là mình gặp qua hai hoàng tử à, thái tử Xương Dụ thoạt nhìn mưu hô, hẳn rất tốt lắc lư, nhị hoàng tử Xương Hiền có chi thức hiểu lễ nghĩa, cũng giống rất dễ tiếp xúc người. Ba Nhi, ta muốn là nghĩ tiếp cận hai vị hoàng tử, có biện pháp nào không? Phúc Tam đều nghe vui, thiên hoàng quý tộc, há lại người bình thường muốn gặp liền gặp. Cũng là. Sở Kình nghĩ thầm có, Phúc Tam nói đúng, đừng nói mình, chính là lao cha muốn gặp hoàng tử đều không gặp được, này cái nào là ai tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Bất quá nghĩ lại, Sở Kình cảm thấy ngược lại là có thể thử một chút, Đào Tần không phải thái tử thiếu sư sao, sự do người làm, nếu như cho lao đầu liếm cao hứng, không chừng thật đúng là có thể vì chính mình dẫn tiến một lần thái tử hoặc là hoàng tử. Chẳng lẽ, Sở Kình gục đầu đủ rũ bộ dáng, vẫn phải là đi Đào gia khiêng khí ga. Đào gia? Đúng vậy a, có thể thông qua Đào gia tiếp xúc đến hoàng tử. Sở Kình nghĩ tới Bích Hoa bộ dáng cũng có chút phát run, số tuổi cũng là chưa già cha hình dung lớn như vậy, 30 trên dưới. Chủ yếu là này Đào gia đại tiểu thư cùng mình nghĩ xong toàn bộ không là một chuyện, bản thân tưởng rằng mập giả tạo, kết quả người ta là thật trắng. Phúc Tam lắc đầu, chính là gặp hoàng tử, thiếu gia ngài cũng không biện pháp giao hảo a.
Ai nha, ngươi không hiểu, tặng lễ vuốt mông ngựa chứ.
Sở Kinh vỗ tay phát ra tiếng, nhị hoàng tử không biết, cái kia thái tử trước đó gọi ta, nhất định phải nghe cái gì cư bát giới ba ngủ bạch cốt tình, vừa nhìn liền biết thái tử này không phải là cái gì người đứng đắn, ta nhưng lấy đưa mỹ nữ à, đúng không? Trong lịch sử nhiều như vậy hôn quân cái gì, không phải ưa thích mỹ nữ sao?
Phúc Tam lắc đầu, không nghe nói thái tử tuyển qua tù à, vậy thái tử mới bao nhiêu tuổi, tám thành vẫn là đồng tử chi thân.
Thái tử là sử nam, đừng làm rộn, hắn đều có 12 13 rồi a.
Sở Kinh dở khóc dở cười, cổ nhân vốn liền tảo hôn, thái tử là ai, cái kia chính là uy lực suy yếu bản hoàng đế, không nói 3000 mỹ nữ, hơn 30 dù sao cũng phải có a.
Thiếu gia ngài cảm thấy thái tử không phải đồng tử chi thân sao?
Sở Kinh nhún vai, là, tam ca ngươi nói cái gì đều đúng, đừng nói thái tử, cha của hắn thiên tử cũng là sử nam.
Phúc Tam lần nữa rơi vào trong trầm tư, cảm giác không quá đúng, vậy thái tử là lấy ở đâu?
Thật đúng là không phải Phúc Tam thao lòng dạ thanh thản, hướng phía trước đến mấy lời, trăm hơn 10 năm trước lão xương gia liền ra một hoàng đế, yêu dâu xanh, cùng sắc quỷ đầu thai tựa như, khắp thiên hạ vơ vét mỹ nữ, làm dân chúng lầm than.
Xem như đại xương triều bách tính một thành viên, Phúc Tam cảm thấy mình có nghĩa vụ bình phán một lần liên quan tới thái tử phải trang thích nữ sắc chuyện này.
Kỳ thật Sở Kinh cũng bất quá nói là nói đi, bát tự còn không có cong lên đây, sợ không được đuổi chỉ có thể tưởng tượng, trước mắt đuổi, nên ôm vẫn phải là ôm.
Đi tới hộ bộ nha thự cửa ra vào, chỉ thấy một đám quan viên vây quanh bảng thông báo, Sở Kinh đi qua sau mới phát hiện, nguyên lai là gián tiếp lấy công bộ hữu thị làng Quảng Hải thượng tội danh, to to nhỏ nhỏ 16 đầu, tham bao nhiêu, như thế nào tham, lúc nào tham, nhân chứng là ai, vật chứng vì sao, bằng chứng như sơn, cực kỳ cặn kẽ.
Sở Kinh chăm chú nhìn lại, hơi có vẻ chấn kinh.
Thiên tử, thật sâu lòng dạ. Thiên kỵ doanh không thể nào là mới vừa nắm vững chứng cứ phạm tội, mà thiên tử vậy mà biết rõ Quảng Hải thượng tham nhiều tiền như vậy, một mực cẩn nhận không phát, hằng ngày còn vui tươi hớn hở nhìn xem Quảng Hải thượng vào chiều.
Chương 123, dấu.
Hôm nay Sở Kinh đem so sánh sớm, đến điểm nhập nha thự, phẩm cấp cao nhất chủ sự bắt đầu điểm danh. Vẫn là không có Sở Kinh tên, nhưng là gia hỏa này cùng cá nhân tựa như đứng ở phía sau cùng ngáp liên tục góp sẽ náo nhiệt. Điểm danh sau khi kết thúc, hộ bộ quan viên top 5 top 3 nói xong mấy câu khách khí, riêng phần mình hồi phòng trực.
Sở Kinh chú ý tới một người cô đơn trước bóng, chính là Trần Nôn.
Làm đục ngầu trở thành thái độ bình thường, thanh bạch cũng đã thành một loại sai lầm. Đi ra phía trước, Sở Kinh vỗ vỗ Trần Nôn bả vai, cái sau quay đầu.
Sở Kinh vừa lộ ra nụ cười nghĩ chào hỏi, Trần Nôn mở miệng nói, Sở giáo tập khi nào có thể đem cái kia 500 sâu trả lại cho ta?
Sở Kinh không nói hai lời, xoay người rời đi.
Trách không được gia hỏa này không nhận người chào đón.
Vào phong trực, Trần Nôn cũng đi vào theo.
Sở Kinh tức giận nói ra, hôm qua mới tu xong thao võ điện, hôm nay ngươi liền quản ta đòi tiền, đúng rồi, vì giang kho lương sự tình kết, thiên tử cho Quảng Hải thượng cả nhà đều bắt, ngươi nên mời ta ăn bữa cơm chúc mừng ta, làm sao còn có thể tốt ý nghĩa để cho ta trả tiền đâu?
Đây có gì có thể chúc mừng, vì giang kho lương sự tình vốn liền không liên quan gì đến ngươi, cái khác công bộ quan viên công kích Sở đại nhân, thiên tử chắc chắn tra cái tra ra manh mối.
Sở Kinh hơi hoảng hốt, vậy nếu là thiên tử không điều tra ra đâu?
Làm sao sẽ? Thiên tử cực kỳ trọng thị, mệnh thiên kỵ doanh nhúng tay, nào có cha không xuất đạo để ý.
Ngắm nhìn Trần Ôn, Sở Kinh biểu lộ cổ quái, nghe ngươi ý tứ này, cho tới bây giờ không yên tâm qua.
Vì sao muốn không yên tâm? Nếu như thiên tử không hỏi qua thì cũng thôi đi, thiên tử hỏi đến, tất nhiên là kết quả như thế.
Sở Kinh vô ý thức nhẹ gật đầu.
Thật đúng là đừng nói, Trần Ôn phen này ngôn tử, nhưng lại cùng trước đó lao cha một dạng, không lo lắng chút nào, cũng là một bộ nhận định chỉ cần thiên kỵ doanh nhúng tay sự tình tất nhiên sẽ được phơi bày bộ dáng. Nhưng tại Khâu Vạn Sơn trong miệng, này thiên kỵ doanh thật giống như một đám không có chút nào đạo đức danh giới cuối cùng đội chó săn tựa như.
Trong lúc nhất thời, Sở Kinh đối với này thiên kỵ doanh có chút tò mò.
Cùng Vi Giang cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm, tại giao thông cùng thông tin đều không phát đạt cổ đại, thiên kỵ doanh là như thế nào ở ngắn ngủi trong một tháng đem tất cả chứng cứ phạm tội đều sưu tập đầy đủ.
Hơn nữa Lao Cha cùng Trần Ngôn cũng không giống là đối với thiên kỵ doanh có lòng tin, mà là càng giống đối thiên tử có lòng tin, phản phất chỉ cần thiên tử hỏi đến, liền nhất định sẽ trả Lao Cha một cái công đạo.
Trần Ngôn tựa hồ là có tâm sự, đều không ngồi xuống, chắp tay nói, ta muốn đi Bắc thị. Cáo tử,
ngươi đi Bắc thị làm cái gì?
Còn chút lợi tức.
Trần Ngôn đầy mặt đắng chát, này ấn tử tiền, cao dọa người, lại không trả.
Dừng một chút, Trần Ngôn nói, thôi thôi, biết ngươi không có tiền, bản quan đi kiếm một phen lại đi Bắc thị, cáo tử.
Sau khi nói xong, gia hỏa này lại đi thôi, không hiểu đấu.
Sở Kinh móc móc lỗ thai, không coi ra gì.
Nhắc lên tiền, hắn cũng sầu, không chỉ là Trần Ngôn cái kia 500 sâu, khế đất cũng ở đây Khâu Vạn Sơn vậy, trừ cái đó ra, Vệ Trường Phong đưa cho chính mình làm chúng chủ, mặc dù mọi người ngoài miệng không lên tiếng, có thể tiền này nhất định là phải trả. Nào có đi làm không hai ngày liền cho tất cả lãnh đạo toàn bộ mượn toàn bộ đạo lý.
Vệ Trường Phong cùng Khâu Vạn Sơn đi tham gia tào triều cũng không công vụ gì, Sở Kinh nhanh nhẹn thông suốt đi tới cửa, chuẩn bị cùng Phúc Tam tán gẫu sẽ đại sơn làm hao mòn thời gian.
Quả nhiên Phúc Tam không hề rời đi, chính đó cùng nha dịch thổi hắn đã từng mượn danh nghĩa công bộ hưu thị làng Quảng Hải thượng thiếp thân gia đình thân phận linh nguyên mua qua bao nhiêu hoa thuyền.
Hai nha dịch nghe thẳng giơ ngón tay cái.
Sở Kinh sau khi ra ngoài, hai nha dịch cùng nhau kêu một tiếng Sở đại nhân.
Các đồng chí khổ cực rồi.
Sở Kinh mỉm cười gật đầu, dạng chó hình người.
Phúc Tam đứng lên, thiếu gia, ngày hôm nay không công vụ.
Tạm thời không có.
Sở Kinh thuận miệng hỏi, đúng rồi, ấn tử tiền là có ý gì?
Ấn tử tiền?
Phúc Tam thần sắc khẽ biến, này có thể dính không thể, thiếu gia ngài hỏi cái này để làm gì?
Làm sao vậy, vì sao dính không thể?
Phúc Tam lời ít mà ý nhiều giải thích một bên sau Sở Kinh giờ mới hiểu được, cái gọi là ấn tử tiền, kỳ thật chính là vay nặng lãi.
Lãi mẹ để lãi con, lan đến về sau sớm đã vượt qua tiền vốn,
phân lâu dài cùng ngắn hạn, có tương đối quá mức, 3 ngày thậm chí là mỗi ngày đều sẽ tới cửa thu một lần lợi tức, không biết bao nhiêu người bị làm cửa nát nhà tan. Xương luật cũng không có tính nhắm vào pháp luật, hơn nữa tại cổ nhân trong ấn tượng, cái này thuộc về là Chu Du gọi hoàng cái, nguyện đánh nguyện chịu sự tình, hơn nữa có thể cho vay nặng lãi tiền, đều có bối cảnh, trong đó đại bộ phận là trong kinh chùa miếu, còn có một số ít là trong triều quan viên để cho người trong nhà trong bóng tối xử lý. Trần Ngôn vậy mà đem phòng ở thế chấp cho đi vay nặng lãi. Sở Kinh nhíu mày, trong lòng có chút không dễ chịu, dù sao tiền là cho hắn mượn. Phúc Tam cũng là đầy mặt kính nể, nay Trần đại nhân nhưng lại nghĩa khí, vì để cho ngài xây phòng phòng, dám đi mượn ấn tử tiền. Sở Kinh cũng là rất bội phục Trần Ngôn trí thông minh. Cho vay người khác xây nhà, hãy tìm vay nặng lãi mượn, này mẹ nó đối với mình tuyệt đối là yêu chân thành a. Một bên nha dịch chen lời nói, Sở đại nhân ngài cũng là có chỗ không biết, quan viên còn tốt một chút, biểu lộ quan thân, cho vay nặng lãi tiền nhưng lại cũng không dám có xử, nếu là bách tính, chính là cửa nát nhà tan, gần nhất này mưa to liên tục, kinh ngoại ô dưới huyện bách tính phòng ngược lại phòng sợ, không có thức ăn, cũng chỉ có thể mang theo khế đất đến trong kinh tìm cớ, nháo đến nháo đi, cuối cùng sợ là liền khuê nữ đều muốn góp đi vào. Khuê nữ? Đúng vậy a, trừ cái này khế đất, chả không nổi, liền muốn bán nữ nhi. Sở Kinh hít vào một ngụm khí lạnh, Kinh Triệu phủ mặc kệ. Vì sao muốn quản, cũng không phải bán nam đinh. Không cho bán nhi tử, có thể bán nữ nhi. Là như thế. Phúc Tam chuyện đương nhiên nói ra, dân chúng đều nặng xem nam đinh, chớ nói bách tính, cũng là như thế, nữ hoa không đáng tiền. Cùng là, dù là đến hậu thế mấy ngàn năm, cũng không ít người trọng nam kinh nữ. Hậu thế mấy ngàn năm. Phúc Tam đầy mặt hoang mang, thiếu gia ngài còn nói nhảm, tiểu không hiểu. Tiếp qua mấy ngàn năm, nam không cho trần bay, tương đối trọng nam kinh nữ. Phúc Tam vẫn lắc đầu, nghe không hiểu. Sở Kinh chính là thuận miệng phun một cái ránh. Ở kiếp trước hắn có cái, muốn lột cao pháo, bày thật nhiều tạo hình chụp hình suy nghĩ mượn chút tiền, kết quả để cho vay tiền một trận phun, đều ngại cay con mắt. Bất quá Sở Kình cũng không phải cực kỳ không yên tâm Trần Ôn, gia hỏa này trước đó đề cập qua đời miệng, đi vay tiền thời điểm, sợ mất mặt, không biểu lộ quan thân, nếu thật là bị khó xử lời nói, quan minh hắn quan viên thân phận liền tốt. Vừa muốn mở miệng, vừa vặn Trần Ôn đi ra, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Sở Kình hỏi, lo lắng bận điều hoàng, đi làm cái gì a? Còn chút lợi tức. Trần Ôn một bộ tâm sự trọng trọng bộ dáng, đầu cũng không quay lại, bước nhanh rời đi. Sở Kình không coi ra gì, lại cùng Phúc Tam thổi biết, trở lại nha thự bên trong xem xét thời gian còn sớm, kêu lên một cú họng, cho một quần nhàn nhất cả chứng hộ bộ chủ sự nhóm tập trung đến cùng một chỗ, hùng hùng hổ hổ bắt đầu truyền thụ toán học tri thức. Đến trưa thời điểm, vệ trường phong mang theo một đám bãi triều trúc quan trở lại rồi. Không đợi Sở Kình đi chính đường bên trong tìm lão vệ, Khâu Vạn Sơn cho hắn gọi tới phòng trực bên trong, giam ba câu nói chuyện, nguyên lai hôm nay tảo triều đại lý tự thiếu khanh đào thiếu trương cho tiêu huyện phủ lý một vật tội, bất quá thiên tử lấy chứng cứ không đủ làm lý do, không làm to chuyện. Chỉ là để cho hộ bộ phái ra mấy cái chủ sự hơi phối hợp một chút Đào Thiếu Trương, một bộ căn bản không chú ý đi cái đi ngang qua sân khấu bộ dáng. Ngược lại là bởi vì Đào Thiếu Trương vạch tội Lý Mục, trên triều đình không ít cùng Lý gia giao hảo quan viên đứng dậy, công kích tại Đào Thiếu Trương. Sở lão đệ. Khâu Vạn Sơn nhìn qua Sở Kình, ngựa khí không hiểu, hai người chúng ta, sợ là phải đối mặt đến không hết đao quang mưa tên. Không phải nói thiên tử không coi ra gì sao? Thiên tử nếu là không thèm để ý, ngươi há lại sẽ đứng ở bản quan trước mặt? Sở Kình thần sắc biến đổi. Đúng à, vệ trường phong để cho tự thành hộ bộ tự thừa, không phải là vì kiểm toán sao? Sở dĩ kiểm toán cũng chính là bởi vì thiên tử tự mình tìm lão vệ. Đột nhiên ở giữa, Sở Kình nghĩ tới Quảng Hải Thượng. Hôm qua trước đó, thiên tử không phải cũng là thiên tiên nhạc ha ha để cho Quảng Hải Thượng vào triều, đối với vi giang kho lương sự tình không nhắc tới một lời, không ít thần tử còn nghĩ lầm thiên kỵ doanh cái gì đều không điều tra ra, kết quả thiên tử nói động thủ liền động thủ, một điểm dấu hiệu đều không có. Xương triều thiên tử, gian xảo a đây là. Chương 124, đòi công đạo. Sở Kình trở lại phòng trước lúc, phát hiện trên bàn nhiều mấy quyển khoản, sao chép khoản, hơn nữa không cần là thẻ tre, là giấy vàng. Trên chương mục chỉ có mức 10 điểm to lớn, nhưng là không có đánh dấu là cái nào nói hoặc là cái nào châu phủ thuế mục. Sở Kinh không cần hỏi liền biết, nhất định là vệ trường phong để cho người ta đưa tới. Không có viết địa danh, hắn cũng không khả năng cố ý đến hỏi, bởi vì hắn biết rõ, đây là vệ trường phong vì hắn cân nhắc. Biết rõ càng nhiều, chết càng nhanh. Tùy ý nhìn lướt qua, Sở Kinh lấy ra hộp cơm, bên trong chứa buổi sáng từ sở phủ mang đến bánh hấp cùng mấy thứ điểm tâm, tùy ý ăn vài miếng về sau, lấy ra giấy bút bắt đầu hạch toán những cái này khoản. Thời gian từng phút từng giây đi qua, thẳng đến giờ tuất tiếng chiêng truyền đến, Sở Kinh lúc này mới ngẩng đầu lên. Vút vút mỏi như mệt thái dương. Cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân, hộ bộ quan viên top 5 top 3 hạ sai rời đi nhà thự. Sở Kinh túi đầu mắt nhìn, còn có cuối cùng một bộ phận không có hạch toán xong, nghĩ đến coi xong cùng một chỗ trở về. Sắc trời còn không có triệt để ngầm hạ đi, Sở Kinh cũng lười đốt ngọn đèn. Lại qua gần nửa canh giờ, khoản xem như toàn bộ hạch nghiệm hoàn tất, ngày mai buổi sáng lại thử lại phép tính một lần liền có thể giao cho vệ trưởng phòng. Kết quả mới vừa đứng người lên rỗi lưng một cái, phòng cửa bị đẩy ra. Trần Ngôn ngây ngẩn cả người, ngươi như thế nào còn chưa hạ sai? Sở Kinh sắc mặt đại biến, ngươi bị đòn. Khoe mắt phá Trần Ngôn rõ ràng không nghĩ đến trễ như vậy Sở Kình còn không có rời đi, đầy mặt vẻ xấu hổ, dưới mũi treo điểm vết dấu vết, rõ ràng là bị đánh. Vòng qua án thư đi tới Trần Ngôn trước mặt, Sở Kình cau mày, cho vay nặng lãi tiền đánh ngươi. Trần Ngôn chê cười một tiếng, bắt đầu khoe miệng, cãi vã một phen thôi, không ngại. Thật đúng là cho vay nặng lãi tiền đánh ngươi nữa, ngươi không biểu lộ quan thân. Cũng không phải đáng giá nói ngoa sự tình, sao có thể biểu lộ quan thân. Sở Kình trong lồng ngực lập tức dâng lên một trận hỏa khí. Trần Ngôn thế chấp dinh thự, là vì bản thân kiếm tiền, hiện tại bị người đánh, bản thân sao có thể ngồi yên không lý đến. Đi. Sở Kình trực tiếp kéo lại Trần Ngôn tay áo, mang theo Phúc Tam, cho ngươi đòi cái công đạo. Trần Ngôn giật nảy mình, khoát tay lia lịa, thôi thôi, vết thương nhỏ thôi, ngu huynh đã giáo huấn qua bọn họ, chớ có lại đổ sinh sự đoan. Đến bây giờ còn khoác loác như bức, đi, ta để cho Phúc Tam giúp ngươi giáo huấn bọn họ, cho ngươi chút cơn giận. Trần Nôn sắc mặt đỏ bừng, nắm lấy khung cửa chết sống không đi. Sở Kinh buông xuống Trần Nôn cánh tay, trầm giọng nói, ngươi tiền này là bởi vì ta mượn, nợ tiền, chuyển tới ta danh nghĩa, nói cho ta ở đâu, ta và Phúc Tam đi. Một dạng, đều là giống nhau, không quá mức khác biệt. Không giống nhau. Sở Kinh thở phì phì nói ra, ta biết cho vay nặng lãi cũng là hiếp yếu sợ mạnh mặt hàng, chuyên môn khi dễ như ngươi loại này kém cỏi, treo ở ta danh nghĩa, bọn họ tới một lần đánh một lần. Có thể xong là thiếu tiền bạc, nếu là chuyển ra ngoài, này mặt mũi. Ngươi cảm thấy ta quan tâm mặt mũi sao? Trần Nôn khẽ gật đầu, xác thực không quan tâm. Sở Kinh, nếu không ngu huynh cáo chi cái kia cho vay nặng lãi tiền cửa hàng ở nơi nào, ngươi đi chính là ngu huynh. Ngu huynh thì không đi được. Sở Kinh giận hắn không tránh mắng, ngươi dù sao cũng là tổng lục phẩm hộ bộ quan viên, làm sao như vậy sợ, làm quan sợ cho vay nặng lãi. Ai nha, ngu huynh không phải sợ, ngu huynh đã là giáo huấn qua bọn họ. Được rồi, đừng đặt cái kia khoác loác như bức, đi theo ta đi. Vậy nhưng nói xong rồi, ngu huynh nhìn xa xa, chớ để cho bọn họ nhìn thấy ta. Sở Kinh mặt lộ vẻ khinh bỉ. Nguyên bản, hắn đối với Trần Nôn vẫn tương đối bội phục. Vô luận là làm quan viên cũng tốt vẫn là làm bằng hữu, cái kia đều không nói. Nhưng vấn đề là ngươi tốt xấu là cái nam nhân hay là cái làm quan nam nhân, đều bị khi dễ thành như vậy, còn không dám biểu lộ quan thân, sợ một đám cho vay nặng lãi sợ đến như vậy, thật là làm cho người ta khinh bỉ. Lười nhắc nghe Trần Nôn lề mề, Sở Kinh trực tiếp đi nhanh đến nha thự bên ngoài. Phúc Tam, đi, cùng thiếu gia đi bác thị. Phúc Tam tựa ở sư tử đá trên đều nhanh ngủ thiết đi, rủi rủi con mắt, không hồi phủ sao? Hồi cái gì phủ hồi phủ, đi bác thị, Trần Nôn để cho đám kia cho vay nặng lãi tiền đánh, cho hắn đòi cái công đạo. Mới đi ra Trần Nôn còn đặt cái kia khoác loác như bước đây, liền nói, không có, ta cũng đánh bọn hắn, đều bị thương. Phúc Tam xoa xoa đôi bàn tay, cùng cái chết biến thái tựa như hai mắt tỏa ánh sáng. Cứ như vậy, thở phì phì Sở Kinh mang theo hưng phấn quá sức Phúc Tam, đằng sau đi theo đẩy mặt đắng chắc Trần Nôn, ba người chạy tới bác thị. Trên đường đi Sở Kinh đều chẳng muốn hỏi chi tiết, càng xem Trần Nôn cái kia sợ bức bộ dáng càng ngày khí. Nghĩ hắn bác thị tiểu bá vương tung hoành bác thị nhiều năm, bách tính gặp hắn đều vòng quanh hắn đi, còn có thể để cho Trần Nôn bị bác thị điều dân khi dễ. Một đường đi tới rộn ràng ràng bác thị, Trần Nôn ngừng chân, chỉ nơi xa một cái tên là Tụ Phúc Trai cửa hàng. Ngu huynh thì không đi được, hiện đệ đi đem ghi nợ chuyển chính là, chớ có sinh sự. Mẹ hắn sợ hàng. Sở Kinh mắng một tiếng, nhìn về phía Phúc Tam, ngươi một cái có thể đánh mấy cái. Phúc Tam bóp bóp nắm tay, hì hì vui lên, không sợ tính mệnh, 3 năm cái không tới gần được. Cái kia đủ rồi, ta có thể đánh một cái kia cửa hàng không lớn, nhiều nhất có thể có 4-5 người, đi. Thiếu gia ta đi ngải giữ cửa chắn, đừng để người chạy. Không có vấn đề, còn nữa, không chuẩn đánh cho tàn phế càng không thể đánh chết, nhất định phải hiểu bọn họ động trước. Không quan trọng, dù sao thiếu gia ta là làm quan. Trần Nôn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cuối cùng thở dài, không có ý tốt tiếp tục khuyên can. Sở Kinh vừa đi vừa kéo tay áo, 3 bước cũng làm 2 bước đi tới Tụ Phúc Trai cửa hàng trước. Mặt tiền không lớn, tiểu nhị lâu, bách tính đều đi vòng qua, rõ ràng không phải địa phương tốt gì. Xuyên thấu qua hở khép khe cửa có thể nhìn thấy bên trong liền một cái bàn khác, bên cạnh bày biện chút thượng vàng hạ cám vật. Sở Kinh bước vào, hét lớn một tiếng, người đâu, chui ngay ra đây, thiếu gia. Trang diện lời còn chưa nói hết, sau lưng đột nhiên truyền đến ầm một tiếng, Phúc Tam một cước cho một cao cỡ nửa người bình hoa gần ngã. Móc ra sau lưng cắm đòn đao, Phúc Tam trực tiếp đâm vào trong tường gỗ, đầy mặt lệ khí, có việc lấy không, đi ra nhận lấy cái chết. Sở Kinh đã có thể xác định, bản thân trước kia này sống xuất sinh danh hảo, không thể nói một nửa đi, chí ít 2/3 đều nên quy công cho Tam ca, này vương bắt đạn so với chính mình còn phách lối. Nghe được tiếng chửi, một cái cao gầy hán tử từ hậu viện chạy vào. Xem xét Sở Kinh xuyên lấy bất phàm, nhíu mày khách khí hỏi, vị công tử này có gì muốn làm? Người chính là quản sự. Cao gầy hán tử không có lên tiếng âm thanh, đầy mặt hồ nghi. Sở Kinh vỗ tay phát ra tiếng, đánh. Một tiếng đánh chữ rơi xuống. Phúc Tam giống như báo săn đồng dạng trực tiếp nào tới, không đợi cao gầy hán tử kịp phản ứng, bị Phúc Tam một quyền đập vào mặt trên. Rên lên một tiếng, cao gầy hán tử ngửa mặt liền ngược lại. Muốn sao nói Phúc Tam là lao sát tại đây, người mới vừa nằm xuống hắn liền bổ một cước, đá vào đối phương mặt trên. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, nhất quyền nhất cước, trực tiếp quật ngã một cái. Thiếu gia, hậu viện còn có người, tiểu giết tiến vào. Vừa dứt lời, có thể là nghe được trong phòng tiếng mắng chửi, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn bản tử vén rèm cửa lên từ hậu viện đi đến. Lại mẹ hắn ai, loạn ồn ào cái. Nói còn chưa dứt lời, cực đại quyền ảnh đã đập tới. Chương 125, kẻ tái phạm. Mập mạp không đợi thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, Phúc Tam là một quyền đập tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh một cái về sau, Phúc Tam lại cho này thì xui xẻo thôi rồi luôn dẫn vào, đầy mặt sắc ý. Hậu viện còn có bao nhiêu người? Lỗ mũi vọt huyết bản tử nhìn thấu liền biết là trưởng quỹ, ngồi dưới đất muốn dùng rằng lại bị đánh một cước. Sở Kinh đem Phúc Tam cắm ở trên vách tường đoạn đao nổ xuống, đi tới béo trưởng quỹ trước mặt. Mập mạp chết bẩm, chỉ ngươi vừa rồi đánh bằng hữu của ta. Bản tử nhìn qua lóe ra hàn quang đoạn đao, dọa quá sức, công tử có phải hay không nhận là người? Ta căn bản không biết người đang nói cái gì. Phúc Tam lại là một cước đá vào bản tử mặt bên trên, béo trưởng quỹ bông cảm giác trời đất quay cuồng. Phúc Tam tiếp nhận Sở Kinh đoạn đao trong tay, đầy mặt ngoan lệ, thiếu gia hỏi ngươi cái gì liền đáp cái gì, nếu không, bạch đao vào, đỏ đao ra. Béo trưởng quỹ biết là gặp được nhân vật hung ác, cũng là kiên cường, gầm nhẹ nói, huynh đệ, ngươi tại Bắc Thị hỏi thăm một chút, ta Chu Hổ cũng là có thể để thượng đẳng nhân vật, ngày bình thường đắc tội người, đây là không giả, có thể ngươi muốn động thủ, cũng phải cho một thống khoái lời nói, vì sao sáng lên nào? Nhẹ nhàng đạp bản tử một cước, Sở Kinh nói ra, buổi sáng cái kia biết, một cái mặt mũi tràn đầy vi quang chính ra hỏa, trước đó mượn ngươi 500 sâu, còn lợi tức, người là ngươi đánh. Béo trưởng quỹ sững sờ, ngươi là nói.
Sở công tử.
Sở Kinh cũng ngộng, hắn nói hắn họ Sở.
500 sâu, áp một bộ con trạch.
Đúng, chính là hắn.
Béo trưởng quỹ bỗng nhiên mà lên, đầy mặt đỏ bừng, ngươi mẹ hắn còn dám tới.
Phúc Tăng một cước lại cho béo trưởng quỹ gạt ngã trên mặt đất.
Ôm bụng bàn tử hai mắt đều nhanh phun lửa, lão tử cùng các ngươi thế bất lưỡng lập.
Phúc Tăng nói ra, thiếu gia, hậu viện có tiếng vang, tiểu trước hết giết đi qua, ngài chậm rãi bảo chế ra hỏa này.
Ừ, cẩn thận một chút.
Phúc Tam vén rèm lên, kết quả đầu rỗi ra ngoài, đột nhiên rụt trở về.
Thiếu gia, không thích hợp a?
Thế nào?
Sở Kinh quay người nhìn sang, như vậy xem xét, trợn mắt hốt mồm.
Hậu viện không lớn, bày biện một chút tuổi lửa cái gì?
Những cái này ngược lại là bình thường, không bình thường là trên mặt đất nằm 8-9 người, mỗi một cái đều là bị thương, mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất đau thẳng lẩm bẩm.
Này,
Sở Kinh không hiểu ra sao nhìn về phía Chu Hổ, bọn họ
để cho ai đánh?
Còn không phải cái kia cầu Nhật Sở công tử?
Bàn tử nghiến răng nghiến lợi. Mượn 500 sâu không trả không nói, hôm nay mà nói còn lợi tức, vài xu chưa mang, còn nói đi hỏng rồi dày, phản ngược lại là muốn lừa bịp lão tử 20 sâu.
Nói đến đây, bàn tử con mắt đỏ, trong ánh mắt mang theo ủy khuất nước mắt.
Thả 5-6 năm ấn tử tiền, hắn thề với trời, hôm nay là lần đầu nhìn thấy ngang như vậy hạ người.
Sở Kinh cùng Phúc Tam đưa mắt nhìn nhau.
Ba nhi, ta có phải hay không tìm lộ chỗ?
Phúc Tam nhìn về phía béo trưởng quỹ, hắn liền đến một người.
Béo trưởng quỹ nước mắt rốt cục bất tranh khí rơi xuống,
liền một người à, không, có thiên lý à, một lời không hợp, gặp người liền đánh, không vương pháp à. Không có thiên lý à?
Vừa khóc lên, béo trưởng quỹ nước mắt liền không ngừng được, trực tiếp nắm Phúc Tam đuổi.
Không chuẩn đi, gặp quan, để cho kinh triệu phủ cho chúng ta một cái công đạo, không chuẩn đi.
Phúc Tam một đao vỏ đem béo trưởng quỹ đánh cho bất tỉnh.
Tam thiếu gia, nơi đây không nên ở lâu.
Sở Kinh tựa như gà con mổ thóc gật đầu, quay đầu chạy, Phúc Tam theo sát phía sau.
Hai người ra cửa hàng về sau, Sở Kinh liếc mắt liền thấy nút ở phía xa bán hàng rong đằng sau Trần Ôn.
Gia hỏa này chính lén lén lút lút nhìn về bên này, cùng cái tặc tựa như.
Sở Kinh bước nhanh chạy tới, đi tới Trần Luân trước mặt, nhìn thấy cái này một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ dáng hộ bộ con một sách, há to miệng, sau nửa ngày không nói nên lời.
Trần Luân nuốt nuốt nước miếng một cái, khẩn trương hỏi, không báo thân phận ta a?
Sở Kinh lắc đầu.
Trần Luân lại hỏi, bọn họ còn chưa báo con a?
Đến, nghe lời này một cái liền biết, cái kia cho vay nặng lãi tiền cửa hàng bên trong, hậu viện nằm những người kia, chính là gia hỏa này đánh, chỉ có thi bạo người mới có thể sợ bị báo quan.
Sở Kinh há to miệng, do dự một chút, đại ca, ta lại xác định một lần a, cái kia cửa hàng trong hậu viện, nằm 8-9 người cùng chó chết tựa như. Trưởng quỹ là người mập mạp, ta và Phúc Tam.
Không tìm nhầm địa phương đi, là nhà kia a.
Vâng vâng, cái kia mập mạp nhìn xem có thể hùng, xem xét chính là thiện nam tín nữ, dưới tay hắn cũng là như thế, dọa sợ ngu huynh.
Sở Kình.
Phúc Tam sắc mặt cực kỳ cổ quái, bọn họ cũng là Trần đại nhân đánh.
Trần Luân khoát tay lia lịa.
Sở Kình nhẹ nhàng thở ra, Trần Luân lại bổ sung một câu, bọn họ cũng đánh ta.
Sở Kình ngắm nhìn Trần Luân, trừ bỏ kêu một tiếng đại ca bên ngoài, nhất thời vậy mà không biết nên nói chút gì tốt rồi.
Gia hỏa này chính là khỏe mắt phá cái ra hai, cậu thêm dưới mũi mang theo điểm khô cạn vết máu. Lại nhìn đám người kia, mặt mũi bầm dập, nằm ở hậu viện thẳng lẩm bẩm.
Thật là ngươi đánh.
Trần Luân một mặt xấu hổ, thất thủ phía dưới, trong lúc vô tình.
Trong lúc vô tình không cẩn thận nhẹ nhàng đụng bọn họ một lần, liền một lần.
Một người một lần a.
Sở Kinh chắp tay, thất thủ, vô ý, nhẹ đụng nhẹ, hậu viện nằm hơn 10 người.
Có lẽ,
nhiều đụng mấy lần, bất quá, bọn họ đều không phải là hạ người lương thiện, Sở Hiền đệ, ngươi nói, bọn họ có phải hay không là chẳng a?
Ta.
Phúc Tam đều nghe không nổi nữa, đầu hắn một lần nghe nói ai có thể trang thảm trực tiếp cho cánh tay và gãy.
Sở Kinh cũng rốt cuộc hiểu rõ,
khó trách Trần Luân không nghĩ đến, nguyên lai gia hỏa này không phải sợ bị đánh, là sợ bị khổ chủ nhận ra.
Nhìn qua dáng người hơi có vẻ đơn bạc Trần Luân, Sở Kinh chết sống không nghĩ ra, gia hỏa này có thể đánh như vậy sao? Nhưng mà nhất làm cho Sở Kinh muốn nhất không thông là, rõ ràng là mẹ nó ngươi thiếu người ta tiền, không trả lợi tức coi như xong, so cho vay nặng lãi còn hành, tới một phân tiền lợi tức không cho, còn muốn cho người ta cũng cho ngươi 20 sâu.
Khó trách ngươi không biểu lộ con thân.
Sở Kinh bội phục đầu rạp xuống đất, là ta lời nói ta cũng không tiện.
Trần Luân chê cười một tiếng, chúng ta người đọc sách vay tiền cũng không phải nói ngoa sự tình, muốn mặt mũi, phải mặt mũi.
Phúc Tam vui vẻ nói, nhìn không ra, Trần đại nhân nhưng lại thân thủ tốt.
Con nhỏ ra cảnh sung túc, hơi giàu có, thức ăn tốt, có một cánh tay khí lực thôi.
Sở Kinh nhất thời đều không biết nên nói những gì.
Chính là từ bé ăn éo bù mẹn hoặc đờ, cái kia cũng không khả năng một cái đánh nhiều người như vậy à.
Nhất làm cho Sở Kinh im lặng là, gia hỏa này còn dài một tấm người bị hại mặt, kết quả.
Kết quả người bị hại dĩ nhiên là một đám cho vay nặng lãi.
Trách không được vừa rồi Trần luôn không để cho mình đến, cũng khó trách không dám lộ diện, hơn nữa tại nha thự bên trong cũng không khoác loác như bước, thật là lẫn nhau làm thương tổn, chính là song phương này thụ tổn thương trên lệch quá lớn.
Nhưng vào lúc này, cửa hàng khập khiễng chạy ra hai người, hết nhìn đông tới nhìn tây.
Trần Luân sắc mặt đại biến, thấp giọng nói, phân tán mà đi, chớ coi chừng dương, đi Long Đức Phường, một khắc đồng hồ sau sẽ có võ tốt đi dạo, xuyên qua sau ngõ hẻm, né qua võ tốt, năm ngõ hẻm nhiều người, có thể tránh thai mắt của người, đường vòng hồi nha thự, lại từ nha thự hồi sở phủ, ngày mai lại bàn, cáo tử.
Vừa nói xong, Trần Luân chắp tay sau lưng, cùng một người không có chuyện gì tựa như, lưu lưu đạt đạt đi vào trong đám người.
Sở Kinh nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn thấy Phúc Tam.
Phúc Tam sắc mặt phức tạp, thiếu gia, này Trần đại nhân,
quen việc dễ làm a?
Sở Kinh nhẹ gật đầu, này Vương Bất Đản, tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, nhất định là kẻ tái phạm. Chương 126, âm hiểm. Sở Kinh nhưng lại không chút hoang mang, mang theo Phúc Tam nhanh nhẹn thông suốt rời đi Bắc Thị. Đến mức Trần Nôn nói đường chạy trốn cùng chú ý hạng mục, hắn căn bản không để trong lòng. Địa phương khác không dám nói, liền Bắc Thị, vậy thì thật là Bắc Thị đến cùng một con đường, hỏi thăm một chút ai là cha, Sở Kinh xem như kẻ già đời. Bắc Thị Ngư Long hỗn tạp, song bạc, kỹ gia, người nhà tử chờ chút, cũng là xem người dưới giao đĩa, to như thế cái kinh thành, không biết có bao nhiêu quan lại quyền quý, lan lộn những cái này hạ tiện nghề, bọn họ cũng không dám tùy tiện đắc tội với người, cho dù xảy ra nhân mạng cũng bất quá là nghe ngóng tốt nội tình, đắc tội không nổi liền ăn đau mà không dám thề, bối cảnh không đủ liền tư, đơn giản như thế. Sở Kinh tại Bắc Thị đắc ý rất nhiều năm, cũng đắc tội không ít người, cũng không xem ai thật đi báo quan, lại giả thuyết, cái kia khế đất là quan trạch, khẳng định phải tự mình nghe ngóng một phen, thật muốn bẩm báo kinh triệu phủ, phản mà đối với bọn hắn mà nói là cái cọc chuyện phiền toái. Lưu Lưu đạt đạt hồi sở phủ, bao quản gia nói lao ra còn chưa hồi phủ, trừ cái đó ra, trong phủ còn thu đến một chút bài thiếp. Đại cô nương lên giường đầu một lần, tân quân đăng cơ về sau, đây là lần đầu có người đưa bài thiếp, còn không phải một tấm. Sở Kinh đại khái mắt nhìn, âm thầm kinh ngạc. Mặc dù không phải chân chính triều đình đại lão, nhưng cũng không phải tôm tép, đại bộ phận cũng là cựu tự quan viên, còn có một chút cái nhà này cái kia họ, cũng đều xem như trong kinh thai to mặt lớn nhân vật. Những người này muốn bái phòng cha ta làm gì? Bao quý sinh cau mày, lão phu cũng suy nghĩ việc này đây, chẳng lẽ lao ra tại triều đình trên cao hơn thăng? Sở Kinh lắc đầu. Cho dù cao thăng, đó cũng là công bộ hưu thị lang, ai không có việc gì cầu công bộ a, đừng nói hưu thị lang, chính là thượng thư, đơn giản là phẩm cấp cao, vẫn như cũng không có thực quyền gì, lại nói, cựu tự ti trước khác biệt, không có việc gì cầu cái bao công đầu làm gì, vẫn là không có thực quyền chuyên nghiệp không quá quan bao công đầu. Trở về hỏi lại một chút lao cha đi, đúng rồi, lao cha sao còn chưa quay về? Không biết, lao ra ở trong quan trường cũng không có gì tốt bạn bạn tri kỷ, tân quân đăng cơ sau có thể nói chuyện rất là hợp ý cũng đều xa lánh, ngày thường bãi chiều đơn giản là tại nha thự bên trong ngồi một chút. Đến giờ hợi trước làm sao cũng quay về rồi. Không phải xảy ra chuyện gì a? Sao có thể, dưới chân thiên tử, lão gia lại là chiến trận trên manh tướng, thiếu gia chớ có lo lắng. Sở Kinh không có lên tiếng tiếng. Chính là bởi vì dưới chân thiên tử, càng là có thể đánh người càng ăn thiệt thòi, ngược lại là những cái kia chơi đầu góc trôi qua đặc biệt thoải mái. Đem bái thiếp trả lại bao quý sinh, Sở Kinh đi phòng ăn. Trong phủ đâu biết, làm cái kia rau không thể nói là khó ăn đi, chỉ có thể nói là đặc biệt khó ăn. Vốn là muốn hôm nay bản thân làm điểm cơm tối, kết quả xem xét phòng ăn bên trong nguyên liệu nấu ăn, trừ bỏ rau ngâm chính là rau ngâm, cũng khó trách vừa mới bao quý sinh vừa nói liền một cô lớn tư vị. Gãi gãi cái cằm, Sở Kinh phạm sầu, là nên làm chút tiền, ngày thường tiêu xài là thứ nhì, chủ yếu là khế đất còn tại Khâu Vạn Sơn cái kia chống đỡ đây, muốn là ngày nào bị lao cha phát hiện không thể thiếu muốn chịu phun. Cầm bánh hấp quyển điểm rau ngâm, tùy ý ứng phó một hơi sau Sở Kinh về tới trong phòng ngủ. Nằm ở trên giường cũng không dám ngủ, luôn luôn không yên tâm lao cha. Nhanh đến giờ tí cũng chính là 11 lúc, lao cha rốt cục trở lại rồi, bên ngoài truyền đến lao cha cười ha ha thanh âm. Nghe đến lao cha không có việc gì, Sở Kinh cũng lười thay quần áo đến hỏi an. Phúc Tam biết rõ Sở Kình một mực chờ đợi Sở Văn Thịnh, đi qua hỏi đầy miệng mới biết được, nguyên lai là hôm nay binh bộ mấy cái tướng lĩnh mời lao Sở uống rượu. Hỏi thăm rõ ràng, Phúc Tam vào phòng ngủ, đem tình huống đại khái nói một lần. Sở Kình nghe qua về sau nhếch miệng, thao võ điện xây đóng trước đó, vì giang chuyện này không kết luận trước đó, đám này vương bắt đạn sao không tìm lao cha, hiện tại nhìn thấy lao cha không sao, quan chức bảo vệ mới đến mời hắn uống rượu, một đám kẻ lính hót. Thiếu gia, cũng không phải là như thế, không phải là đám lính kia thuộc cấp lính nhóm không tâm can, mà là lao gia không thấy bọn họ. Lao cha không thấy bọn họ. Đúng vậy à? Lão cha trước đó cảm thấy quan chức khó giữ được, đóng cửa từ chối tiếp khách, không cùng binh bộ những cái kia lao tướng đến gần, một là sợ liên lụy đến bọn họ, hai là nghĩ đến ngày sau lạc phách sẽ tìm bọn họ cũng có thể có cái dựa vào. Thì ra là thế. Sở Kinh bừng tỉnh đại ngộ, lão cha cũng không ngốc ca. Sau khi nói xong, Sở Kinh mỉm cười. Người chính là như vậy có ý tứ, luôn luôn để cho người ta nhìn không thấu. Lão cha là như thế, nhìn xem tâm lớn, lại so ai cũng tâm tư tỉ mỉ, cũng tỉ như Trần Ôn, gia hỏa này dáng dấp cùng cái quân tử khiêm tốn tựa như, mới mở miệng chính là vi quan chính. Kiên định đi theo Đào thiếu Trương thế phải trả thế đạo này một cái lãng lãng càn khôn, dù là đắc tội không biết bao nhiêu quan viên, vẫn như cũng một đầu thư sinh khí phách. Kết quả đây, kết quả là như vậy cái con mọt sách tựa như ra hỏa, vậy mà mẹ hắn chạy tới khi dễ cho vay nặng lãi, không trả lợi tức còn chưa tính, còn được quản người ta vay nặng lãi muốn 20 sâu. Sở Kinh thậm chí có chút hoài nghi, Trần Nôn gia hỏa này chưa nói xong lợi tức, đoán chừng liền tiền vốn cũng không nghĩ còn. Còn có thiên tử, vị này vừa mới đăng cơ tân quân, nửa tháng trước còn tràn đầy cái nào cùng người khác khen ngợi quản gia, chỉ chớp mắt, nói trở mặt liền trở mặt, cả nhà giải vào hình bộ đại lao. Lòng người a lòng người, có thể nào không gọi bản thiếu gia bùi ngùi mãi thôi. Sở Kinh ha ha vui lên, cho Phúc Tam đổi ra ngoài, trở lại trên giường ngủ. Bác thị, tu phúc trai bên ngoài, rơi xuống một cái cố kiệu. Màn kiệu sốc lên về sau, một người cưỡi ngựa thư sinh trung niên tung người xuống ngựa, nửa người thò vào trong kiệu, một lát sau, vị này thư sinh trung niên đi vào tụ phúc trai. Sở Kinh vị này bác thị một phương bá chủ suy đoán một chút cũng không sai, cho vay nặng lãi tiền, chịu đánh, xác thực không dám báo quan. Khế đất là con trạch, phái người nghe ngóng, phía trên viết là Trần Nôn, hộ bộ lục phẩm chủ sự. Tham dò được cái này là đủ rồi, tổng lục phẩm phẩm cấp không cao, nhưng là có thể tại hộ bộ lan lộn, ai không có bằng hữu hảo hữu đồng môn loại hình, 500 sâu nói nhiều không nhiều nói ít không ít, có chút không đáng, xem như ăn đau mà không dám kêu, đem tiền muốn trở về, có thể lừa bịp chút canh dược phí liền lừa bịp chút canh dược phí, lừa bịp không đến còn chưa tính. Mặt mũi bầm dập béo trưởng quỹ Chu Hổ đang do dự, muốn hay không cùng phía sau ông chủ nói một tiếng, nhìn thấy người tới, đứng lên ôm quyền, đêm khuya đến đây, không biết vị huynh đệ kia có gì muốn làm. Chu Hổ cũng là kẻ già đời, thời gian này đều cấm đi lại ban đêm, có thể tự do ở trong thành xuất nhập, khẳng định không là người bình thường. Lão thư sinh mỉm cười, Chu trưởng quỹ, bị nhân họ Trương, đan danh một cái vân chữ, nghe đại danh đã lâu. Đan huynh đệ là? Trương Vân không có nhận cửa, mà là quan sát bốn phía một phen, ngay sau đó cất bước đi về phía hậu viện. Chu Hổ sắc mặt khó coi, khẽ vươn tay ngăn cản Trương Vân, đây là ý gì? Trương Vân từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu, chăm sâu. Nghe ngóng một số chuyện thôi, hôm nay sớm đi thời điểm, có vị công tử, thế nhưng là tại ngươi này nháo sự tình. Ngươi như thế nào biết rõ? Trương Vân hái ra một cái thẻ bài, phía trên một cái lớn đại lý chữ. Chu Hổ con ngươi hơi co lại, không biết này lý. Lại bộ tả thị lang lý đại nhân lý. Chu Hổ vội vàng thi lễ, thất kính, nguyên lai là lý phủ quý nhân. Thu hồi lệnh bài, Trương Vân lại đem trăm sâu ngân phiếu cương ép nhét vào Chu Hổ trong tay, cười nói, chỉ là tùy ý nghe ngóng một số việc, chi tiết liền tốt. Chu Hổ nào dám giấu giếm, lý đại nhân thế nhưng là ba triệu nguyên lão, lại là lại bộ tả thị lang, tuyệt đối tính cả là trong kinh dậm chân một cái đều run ba run đại nhân vật. Giám ba câu vừa nói như thế, Trương Vân nuốt dâu gật đầu, thì ra là thế, này chân ôn, không nhìn ra, nhưng lại có này cường hành thân thủ tốt. Chu Hổ lòng còn sợ hãi nói ra, người kia có thể rất lợi hại, các huynh đệ căn bản không tới gần được. Các ngươi không chút nào làm bị thương Trần Ôn. Chu Hổ mặt mo đỏ ửng, góc áo đều không được vải, lúc đi, người kia rất hung dữ, còn nắm lên cái chặn giấy đập chính hắn một lần, nói ngày khác tới bắt chén thuốc phí. Trương Vân hít vào một ngụm khí lạnh, đây không phải vô lại sao? Chu Hổ gật mạnh đầu. Tại Bác thị bản về lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy so với chính mình còn vô lại người. Trương Vân cười ha ha, chỉ hậu viện cửa gỗ, nơi này còn có người khác. Không có, các huynh đệ đều đi y quán. Trương Vân một giọng nói tốt về sau, đột nhiên xuất thủ, hai ngón khép lại điểm vào Chu Hổ trên lồng ngực. Gần 200 cân mập mạp mặt như gan heo, liên tiếp lui về phía sau, giống như thiếu giữa góc, miệng mở rộng lại chết sống không thể thở nổi, mặt đều nhẹ tím. Bình một tiếng, Chu Hổ co quắp trên mặt đất, giơ tay lên muốn bắt Trương Vân góc áo, vùng vây sau nửa ngày, triệt để không một tiếng động. Trương Vân học một tiếng chim hót, đi vào trong hậu viện. Mà cửa hàng bên ngoài cố kiệu cũng giơ lên, biến mất ở ánh trăng bên trong. Trong phòng, Trương Vân nhìn bốn phía nhìn, lộ ra nụ cười, nói một mình mở miệng. Con tưởng là chỉ là một thông toán học giúp đỡ Đào thiếu Trương kiểm toán sổ tài. Không nghĩ tới hay là cái cao thủ, nhưng lại lòng ngưỡng ấy, đáng tiếc. Chương 127, Thái Sơn sụp đổ, không đổi màu. Mỗi một nam nhân lúc tuổi còn trẻ đều có một giấc mộng võ hiệp, đi tới đi lui, vượt nóc băng tường, ngự kiếm mà đi, kim thương bất đảo. Sở Kinh là nam nhân, cũng tương tự có. Chỉ là theo tuổi tác không ngừng trưởng thành cùng lịch duyệt gia tăng, chủ yếu là 9 năm giáo dục bắt buộc hắn không sao cả trốn học qua, cho nên biết rõ đây đều là tán dóc. Người tiềm lực là vô hạn, nhưng là cái này vô hạn chỉ là đại não hoặc là tinh thần cấp độ, cùng nhục thể không quan hệ. Cho nên cho dù đi tới cái cổ đại, Sở Kinh vẫn như cũ đối với loại sự tình này không có hứng thú, nói cho đúng, là cho rằng trong tiểu thuyết võ hiệp cao thủ căn bản không tồn tại. Nhưng bây giờ, Sở Kinh dao động. Vừa mới tại công ty cho vay hậu viện đưa mắt quét qua, nằm 7-8 người, tăng thêm Phúc Tam quật ngã 2 người, đây cũng chính là nói, Trần Luân đi thời điểm chí ít đối mặt 8 người trở lên, thậm chí là 10 người. Liên Trần Luân trên mặt cái kia tổn thương, đều không trượt băng trận hùng hài tử ngã một phát nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là, Trần Luân loại này hơi gầy yếu thể trạng, là thế nào đánh ngã nhiều người như vậy? Chẳng lẽ trong tiểu thuyết võ hiệp cao thủ thật tồn tại? Không hiểu liền hỏi. Sở Kinh bên người thì có một chuyên gia. Căn cứ Phúc Tam vị này chuyên gia giải thích, cái kia chính là dựa vào huyết dũng, không có gì không có khả năng. Huyết dũng? Sở Kinh rơi vào trầm tư. Đúng vậy a thiếu gia, biên quân hùng bi chi sĩ, gỡ đào, đấu mười mấy người bình thường không nói chơi. Sở Kinh ha ha vui lên, cảm thấy mình hay tìm cái siêu thị đi cửa ra vào lắc trước Minh Bạch đang nghiên cứu tìm vấn đề a. Hắn không phải không biết huyết dũng là có ý gì, chính là tức giận chứ, có thể gấp đi nước mắt, chỉ là trên tinh thần, không phải trên nhục thể, trừ bỏ cả luôn, chưa nghe nói qua ai quĩnh lên mắt liền có thể cải biến cơ bắp ký ức cùng đột phá thân thể cực hạn a. Người bình thường, đừng nói đánh ngã tám người, chính là dùng hết khí lực vung tám quyền cũng dễ dàng sắc mặt trắng bệch không thở nổi khí. Là ngươi lời nói, ngươi có thể đánh ngã tám người sao? Phúc Tam lơ đến nhẹ gật đầu, có thể a. Thật giả? Thật. Lời này Sở Kinh nhưng lại tin, Phúc Tam giết qua người, nhưng vấn đề là đó là Trần Ôn, Văn Thần, bước đi đều chậm rãi, lớn lên cũng cùng cái gặp cảnh khốn cùng tựa như. Hai người câu được câu không trò chuyện, một mực về tới trong phủ, cuối cùng Sở Kinh cảm thấy khả năng thực sự là dựa vào huyết dũng đi, loại này tin tức hắn trước kia nhìn qua, ai nổi điên, một đám người dọa chạy trối chết, trừ cái đó ra cũng có qua một cái mâu thân vì cứu hải tử nâng lên ô tô nửa đoạn trước thân xe tiền lệ. Trở lại trong phủ, Sở Kình cũng liền không đi suy nghĩ chuyện này. Ngủ sớm dậy sớm cái thói quen tốt này có ích rất nhiều, cũng tỉ như không cần đi cân nhắc ban đêm hoạt động giải trí, dính giường đi nằm ngủ. Như thường ngày đồng dạng, ngày thứ 2 rời giường, rửa mặt, an điểm tâm quá trình bên trong cùng lão cha thổi sẽ như bê, ngay sau đó hai cha con cùng một chỗ rời phủ, một cái đi vào chiều, một cái đi hộ bộ nha thự. Trong lúc đó Sở Kình còn hỏi một lần bái thiếp sự tình, Sở Văn Thịnh cũng náo không rõ ràng những người này đưa bái thiếp làm cái gì, bỏ mặc. Đến nha thự, điểm danh Sở Kinh đứng ở phía sau cùng, ánh mắt luôn luôn hữu ý vô ý nhìn về phía Trần Ôn. Gia hỏa này đầu lông mày trên vết thương cơ hồ đã không thấy được, hướng cái kia vừa đứng, một điểm dị thường cũng nhìn không ra. Sở Kinh âm thầm quyết định, về sau vẫn là thiếu kích thích Trần Ôn, vạn nhất ngày nào đó lại quĩnh lên mắt bạo khởi gọn hắn một trận. Điểm xong rồi mão, Sở Kinh trở lại phòng trực, Trần Ôn theo sát phía sau. Sở Kinh không dám ngồi, có chút do dự, muốn hay không chờ lão vệ lúc trở về thương lượng một chút thay cái phòng trực, hắn có chút không quá muốn cùng Trần Ôn chung sống một phòng. Trần ca. Sở Kinh cười rạng rỡ cho Trần Ôn rót chén trà, buổi sáng tốt lành. Trần Ngôn dở khóc dở cười, ngươi lại muốn mượn tiền. Sở Kình. Phòng cửa bị đẩy ra,
một cái nha dịch đi đến, sắc mặt sốt ruột, "Trần đại nhân, Kinh Triệu phủ đến rồi võ tốt cùng sai dịch, còn mang theo khóa sát, nói muốn tìm ngài."
Sở Kinh sắc mặt đại biến, Trần Nôn lại là chỉ là có chút nhíu mày, xoay người, "Mang khóa sát?"
"Là, 12 người, còn cầm thủy hỏa côn."
Nha dịch một mặt ưu dung, "Ngài chẳng lẽ
tha mạng người kiện cáo?"
Sở Kinh bật thốt lên hỏi, "Người chết?"
"Không nói, có thể sai dịch 4 người, võ tốt 8 người, khóa sát, thủy hỏa côn, đây rõ ràng là đuổi bắt dính mạng người nghi phạm a."
Trần Nôn đứng người lên, hướng về phía Sở Kinh khẽ lắc đầu, "Sở giáo tập chớ hoảng sợ, hẳn là hiểu lầm."
Sở Kinh không có lên tiếng.
"Hôm qua mới vừa đánh người, sáng sớm hôm nay Kinh Triệu phủ thì tới lấy người, tại sao có thể là hiểu lầm?"
Trần Nôn nhưng lại không chút hoang mang, đi theo nha dịch đi ra ngoài, Sở Kinh theo ở phía sau.
Đến nha thự bên ngoài, như nha dịch nói, tám cái xuyên lấy màu đen kém phục võ tốt canh giữ ở hai bên, bên hông bội đao, trong đó hai người trên tay mang theo xiềng xích, bốn cái Kinh Triệu phủ sai dịch thì là cầm thủy hỏa côn, 12 người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phải biết Xương Kinh là một nước trung tâm, bảo an phương diện cực kỳ nghiêm mật, chia làm kinh vệ, võ tốt cùng sai dịch. Sai dịch là không có phẩm cấp, lệ thuộc vào Kinh Triệu phủ, xuất nhập trên phố thường xuyên liên hệ cũng là chút tam giáo cửu lưu cùng bách tính, xuất nhập địa phương cũng nhiều là Bắc thị cùng Đông, Tây hai nội thành. Mà võ tốt nhân số tương đối ít, mặc dù cũng về Kinh Triệu phủ quản hạt, nhưng là chỉ dò xét quan lại quyền quý tụ tập Nam thị, không tới gần hoàng cung. Thứ nhì thì là kinh vệ, tổng cộng 8 cái đại doanh, 4 cái trong thành, 4 cái ở ngoài thành, thay phiên thay quân, phụ trách bảo vệ kinh thành, nội thành tứ doanh bên trong có một doanh thường trú ngoài hoàng cung bên cạnh, cảnh vệ hoàng cung, còn lại 3 cái đại doanh, trong đó 2 chi thủ 4 môn, còn có một chi nhân số thiên thiếu, trú đóng ở Kinh Triệu phủ hậu phương. Kinh vệ rất ít xuất nhập trong thành, cho nên duy trì trị an cũng là võ tốt cùng sai dịch, đại lý tự cùng hình bộ bắt người, cũng sẽ không vận dụng kinh vệ, bọn họ không cái quyền lợi này, cho nên đồng dạng không phải thiên tử hoặc là thượng thư tham viếng tự giao phối thay mặt lời nói, bắt người cũng là võ tốt hoặc là sai dịch. Trộm vặt móc túi cũng là Kinh Triệu phủ sai dịch phụ trách. Một khi võ tốt tham dự, cái kia chính là án mạng, thậm chí là đại án trọng án. Bất quá cho dù là võ tốt tham dự, cũng đều là tại trên phố, chưa bao giờ có loại tình huống này, trực tiếp chạy đến lục bộ nha thự bên trong bắt người. Xin hỏi vị này chính là Trần đại nhân?
Sai dịch bên trong đi ra một người, gầy gò, mang theo xiềng xích, âm thanh lạnh lùng nói, "Ti chức ti binh tham quân Lý Tầm Nam, phụ mệnh mang trạng lệnh văn thư."
Một câu rơi xong, Lý Tầm Nam tung ra một tờ giấy vàng, một loạt chữ, từ phải đến trái, mỗi hàng 4 chữ, "Nghi phạm Trần Nôn, hộ bộ chủ sự, hành hung Bắc thị, chóp na quy án." Góc dưới bên trái là cái đại ấn, đắp lên Kinh Triệu phủ doanh 4 cái phía trên. Trần Nôn nhìn chăm chú mắt nhìn, trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, ngay sau đó cười nói, "Các ngươi đổi bắt Trần Nôn, cùng ta Trần Thượng Ngữ có gì liên quan?"
Sở Kinh toát miệng, "Đều mẹ hắn khi nào còn đặt này run nhanh trí đâu.
Thượng Ngữ là Trần Nôn chứ?"
Lý Tầm Nam lùi sau một bước, thử lạnh nói, "Cầm xuống."
Tám tên võ tốt cấp tốc thành hình quạt vây Trần Nôn, tay phải ấn xuống chôi đao.
Trần Nôn chắp tay, "Có thể cho phép bản quan cùng bạn đồng sự bàn giao một phen."
Lý Tầm Nam khẽ gật đầu, "Ngay ở chỗ này."
"Tốt."
Trần Nôn nghiêng người, hướng về phía sau lưng Sở Kinh nói nhỏ, "Lý Tầm Nam, Nam Mục Chi Nam, Lý gia đời thứ 7, đều là mang năm mệnh một chữ."
Sở Kinh hơi sững sờ, nghe không hiểu.
Trần Nôn tiếp tục nói, "Hôm qua ta chưa xuống ngân thủ, quả quyết sẽ không ra mạng người."
Sở Kinh nhẹ gật đầu, những cái kia bị đánh người hắn gặp được, mặc dù tổn thương thật nghiêm trọng, nhưng là kiên quyết không có khả năng chết người.
Kinh Triệu phủ sai dịch cùng võ tốt tại lục bộ bắt người, tại tình không hợp, tại để ý không hợp, việc này khắp nơi quá dị, một hồi, ngươi đi tìm Thiếu Trương, đem việc này nói cho hắn, cảnh cáo Thiếu Trương, xuất hành lúc mang nhiều tùy tùng, ngươi cũng là như thế, thế nhưng là hiểu.
Sở Kinh lắc đầu, không hiểu.
Không những không hiểu Trần Luân nói là có ý gì, Sở Kinh còn đột nhiên phát giác Trần Luân có điểm gì là lạ.
Không phải nói chuyện không thích hợp, mà là loại kia thản nhiên xử chi bắt phong bất động bộ dáng.
Không sai, Trần Nôn biểu hiện quá mức chấn định, từ đầu đến cuối trên mặt đều không toát ra bất luận cái gì bối rối thân sắc, loại kia thái sơn sập trước mắt mà không đổi sắc chấn định sức lực, cho dù là Sở Kình đều âm thầm tin phục.
Giờ khắc này, Trần Nôn trong mắt hắn cố hữu ấn tượng dần dần mơ hồ.
Kết quả không đợi Sở Kình lại mở miệng cặn kẽ truy vấn thời điểm, Trần Nôn đã xoay người qua, ngay sau đó, hắng giọng một cái, ho khan hai tiếng. Mắt thấy sai dịch đi bước lên bậc thang, Trần Nôn đột nhiên há mồm, khàn cả giọng, tháo ra quan bảo và áo trước thuận tay cho lũng biện đánh tan.
"Ai nha, Kinh Triệu phủ muốn vu oan bản quan, bắt người à, đánh người à?" Có người nói xấu bản quan, hộ bộ các vị đại nhân mau tới cứu quan, ai nha giết người rồi giết người rồi.
Sở Kinh trợn mắt hốt mồm, tại hắn cùng đồng dạng mộng bức Kinh Triệu phủ các sai dịch nhìn soi mói, Trần Nôn đặt mông ngồi trên mặt đất, vừa đi vừa về lan lộn, kêu cha gọi mẹ kêu la.
Kinh Triệu phủ nhân má ngộng, hộ bộ thủ vệ hai nha dịch cũng ngộng, ngay cả đứng ở đằng xa âm thầm lo lắng Phúc Tam cũng ngộng.
Đang lúc mọi người như vậy ngây người một lúc công phu, hộ bộ nha thự bên trong chạy ra khỏi hơn 10 quan viên.
Một cái lao đầu tập trung nhìn vào, chửi ầm lên, tốt gan chó, Kinh Triệu phủ dám đến hộ bộ nha thự gây chuyện.
Nay mới mở miệng, hộ bộ quan viên cùng nhau chửi rủa lên tiếng. Sau đó, tất cả mọi người chạy ra ngoài, ngược lại là cho 12 cái Kinh Triệu phủ nhân mã vây lại, không quan tâm là tuổi già vẫn là tuổi nhỏ, nước bọt đều phun thật xa.
Trong kinh quan trường khinh bị liên chính là như thế, Kinh Triệu phủ chính là một con nồi nha môn, lục bộ nha thử căn bản trướng mắt bọn họ.
Trần Nôn vẫn ở chỗ cũ lăn lộn đầy đất, mặt mày xám xịt, gọi là một cái thảm.
Chương 128, cái kia một nắm đất bụi.
Sự tình phát triển đã không kiểm soát, hộ bộ quan viên tức giận điên người.
Trần Nôn tại hộ bộ nhân duyên là không được tốt lắm, thậm chí có thể nói là một cái hảo hữu đều không có. Nhưng hắn vẫn là hộ bộ quan viên, ngay cả bình thường cùng Trần Nôn nhất không đối phó Ngô Khám cũng lớn mắng liên tục.
Đây chính là hộ bộ, nội đấu là có, chỉ khi nào đối mặt cái khác nha thự, đối mặt thế lực bên ngoài,
bọn họ liền sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước đoàn kết nhất trí, mặc kệ chính mình người đúng hay là sai, cũng không hỏi là cùng không phải, nhất định phải bảo hắn, thị phi đúng sai trước mặc kệ, không có thể làm cho mình người ăn phải cái lô vốn. Loại tình huống này kỳ thật ở khác nha thự cũng cực kỳ phổ biến, đương nhiên, không bao gồm công bộ. Có thể cho dù cái khác nha thự đối mặt ngoại bộ cực kỳ đoàn kết, nhưng là tuyệt đối không có hộ bộ khoa trương như vậy. Hộ bộ ngày bình thường làm việc công quá đặc thủ, chính là chuyên môn đắc tội với người, khoản tra tốt rồi, việc nằm trong phận sự, không tra minh bạch, thiên tử mắng, cha ra mở ám, quan viên hận bọn hắn. Một cái nữa là vệ trường phong đối với hộ bộ quan viên phẩm hạnh yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, không thể trung gian kiếm lời túi tiền riêng, không thể lấy quyền đè người, điều này cũng làm cho đưa đến bọn họ căn bản không chơi được bằng hữu, bất cứ chuyện gì chỉ có thể giải quyết việc chung. Điều này cũng làm cho đưa đến càng nhiều quan viên hận công bộ người, người khác càng là hung ác, bọn họ liền tra càng ác, thông tục điểm tới rằng, chính là đi đại gia ngươi, dù sao các ngươi đều phải mang ta, không bằng hảo hảo tra dòng dã các ngươi. Sau đó thì trở thành loại tình huống này, đại gia nên nội đấu liền nội đấu, nhưng là người khác khi dễ bạn đồng sự, là hắn nương không được. Đừng nhìn chung quanh cũng là chút ngũ phẩm phía dưới chủ sự, có thể kinh triệu phủ người thật đúng là không dám như thế nào. Bởi vì hộ bộ quan viên cũng không phải ai cũng có thể làm, cơ bản đều tinh thông toán học, thuộc về là cao tinh tiêm nhân tài. Trừ cái đó ra, hộ bộ đại lão là vệ trưởng phong. Lục bộ thượng thư bên trong, lớn lên nhất tráng, tính tình nhất bạo, nhất không nói đạo lý chính là vệ trưởng phong, có thể nói như vậy, năm người khác thượng thư cộng lại trói một khối đều đánh không lại vệ trưởng phong. Có đôi khi tại thảo luận chính sự điện phun bất quá, vệ trưởng phong liền canh giữ ở cửa hoàng cung, nói cái gì cũng phải làm ai ai ai, tố chất cực kỳ thấp. Năm trước thời điểm hộ bộ có cái mới tới tuổi trẻ quan viên không muốn làm, áp lực quá lớn, bị kiểm toán người hàng ngày tại trong giới trí thức mắng hắn, tiểu tử này tâm lý năng lực chịu đựng cũng là có đủ cha, đập nồi bán sắt góp tiền đi lại bộ tìm người muốn đổi cái nhà thự. Sau đó lao vệ đi ngay lại bộ, nắm lấy Hưu thị lang cổ áo liền buông lời, ai dám nhóm tiểu tử này đổi đi nơi khác xin, hắn liền đốt hai tòa nhà. Đi lại bộ về sau, vệ trường phong lại trực tiếp lấy thượng thư thân phận đem tiểu tử kia kiểm toán nhằm vào quan viên bắt lại, mỹ kỳ danh viết là sợ chạy án. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, có dạng gì lãnh đạo, sẽ có cái đó dạng chức quan. Sở Kinh nhìn ăn no thỏa mãn, hắn là quả thực không nghĩ tới, đám này hộ bộ quan viên vậy mà so đào ra nông hộ tính tình còn bạo. Kinh triệu phủ các sai dịch bị phún mặt mũi tràn đầy nước bọt, nha thự bên ngoài chửi rủa không dứt. Sai dịch cùng võ tốt nhóm, đừng nói động dao, xô đẩy một lần cũng không dám, tập hợp một chỗ rất là bất lực. Lý Tầm Nam rõ ràng là đầu lĩnh, cao giọng giải thích cái gì, vung vẩy lên trong tay văn thư, nhưng là căn bản không có người chìm hắn. Tức hồn hển Lý Tầm Nam rốt cục nhịn không được đẩy một lần trước mặt hộ bộ chủ sự, kết quả lần này xem như chạy tán loạn. Cái kia bị xô đẩy hộ bộ quan viên trực tiếp nằm trên mặt đất, trong mắt lật một cái, chết sống liền nói không đứng dậy được. Lại sau đó, tiếng mắng chửi vang hơn. Sở Kinh em thầm thất vọng, hắn còn tưởng rằng đại gia muốn động thủ đâu. Nhưng vào lúc này, Sở Kinh phát hiện một chuyện. Trần Ngôn vậy mà không có, như vậy một người sống sờ sờ, thế mà mất tung ảnh. Lý Tầm Nam bị vây vào giữa, vừa đi vừa về nhìn xem, đoán chừng cũng là phát hiện Trần Ngôn không thấy được, sắc mặt đại biến. Nghi phạm chạy mất, chư vị đại nhân chớ có lại ngăn cản, nghi phạm chạy mất. Liên tiếp gào to mấy tiếng, kết quả hộ bộ quan viên mắt điếc hai ngờ, ngược lại là càng hăng say, ưỡn ngực cũng không động thủ, chính là hướng phía trước vòng cung, chết sống không cho kinh triệu phủ nhân mã động đậy. Ở ngoại vi Sở Kinh mắt sắc, hắn có thể 100% xác định, đám này hộ bộ quan viên tuyệt bức là cố ý, không ít người một bên hướng phía trước vòng cung lấy một bên quay đầu nhìn, tựa hồ cũng là đang tìm kiếm Trần Nôn. Thẳng đến mấy cái quan viên xác định Trần Nôn sát thực biến mất vô tung vô ảnh về sau, lúc này mới lại chửi bậy vài câu tản ra. Có người tản ra, những người khác cũng không lộn xộn, cùng một người không có chuyện gì tựa như, hùng hùng hổ hổ đi trở lại nha thự bên trong, lưu lại 12 cái bị phún mặt mũi tràn đầy nước miếng kinh triệu phủ nhân mã lộn xộn trong gió. Lý Tầm Nam gầm nhẹ nói, còn đứng ngây đó làm gì, nghi phạm chạy, nhanh đi truy. 12 người giải tán lập tức, chạy về phía bốn phương tám hướng. Sở Kinh vội vàng trở lại nha thự bên trong, nhìn thấy hộ bộ quan viên toàn bộ đều tụ tập ở cùng một chỗ, không có vừa rồi tại bên ngoài bộ kia phách lối bộ dáng, trên mặt ưu dung. Chư vị đại nhân, này. Ngày bình thường điểm danh lão chủ sự đi tới, cười khổ một tiếng, Sở giáo tập mới nhập hộ bộ không lâu, có một số việc ngươi còn không hiểu được, loại sự tình này thường có phát sinh. A. Sở Kinh không hiểu ra sao, luôn có người đến hộ bộ bắt người. Đây cũng không phải, mà là chúng ta hộ bộ luôn luôn đắc tội với người, những cái kia bị bãi quan, xung quân, thậm chí là chém đầu cả nhà hại dân chi quan, không biết là có bao nhiêu là bởi vì ta hộ bộ thiết diện vô tư gieo gió gặt bão, chính là bởi vì như thế, ta hộ bộ người bị tìm phiền phức thậm chí là vu hãm tội danh cũng là thường cũng có sự tình. Nô Khám đi ra, tức giận nói ra, Trần Luân cái kia tay trói gà không chặt chi lực thư sinh, nơi nào có là gan giết người, chính là cùng người nhao nhao vài câu miệng đều mặt đỏ tới mang hay, nhất định là bị vu hãm. Sở Kinh không có ý tốt lên tiếng. Là, cùng người cãi nhau mặt đỏ tới mang hay. Sau đó tức hổn hển đi khi dễ cho vay nặng lãi. Lão chủ sự nhưng lại chấn định, bàn giao nói, nghe lão phu một lời, kinh triệu phủ đến rồi võ tốt, nhất định là đại án, chúng ta chờ đợi ở đây vệ đại nhân, Sở giáo tập ngươi cùng Trần Luân giao hảo, ngươi lập tức cách nha thự nhanh đi đại lý tự, tìm Thiếu Khanh, mỗi ngày vào chiều, đại lý tự Khanh cùng Thiếu Khanh đi một người liền có thể, nếu là vận khí tốt, đại lý tự Thiếu Khanh Đào Thiếu Trương Đào đại nhân lại ở nha thự bên trong, hắn cùng với Trần Luân là bạn thân giao, đem việc này báo cho với hắn. Sở Kinh không có chút gì do dự, nhẹ gật đầu, hướng về phía đại gia chắp tay, ngay sau đó chạy ra nha thự, kêu một tiếng phúc tăng, bước nhanh chạy tới đại lý tự. Mà lúc này chỗ rẽ một chỗ trong ngõ nhỏ, một người thư sinh ăn mặc người âm thầm nhìn chăm chú lên Sở Kinh bóng lưng, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Người này chính là đêm qua gặp qua Chu Hổ Trương Vân, cũng là Lý gia mưu sĩ, đối ngoại thân phận thì là Lý phủ tam quản gia. Sớm tại kinh triệu phủ tới bắt người thời điểm, hắn liền thủ ở nơi này. Không những mắt thấy vừa mới nha thự bên ngoài tất cả, hắn thậm chí còn trông thấy Trần Nôn là như thế nào đào thoát, bất quá đúng với lòng hắn mong muốn, cho nên mới không đi cáo chi Lý Tầm Nam. Không có đi truy Sở Kình, Trương Vân đi nhanh hướng phương hướng ngược, truy Trần Nôn đi. Mãi cho đến Bắc Thị, Trương Vân rốt cục phát hiện Trần Nôn tung tích. Lúc này Trần Nôn đã thoát khỏi quan bảo, để cho Trương Vân kinh ngạc là, gia hỏa này trên người bây giờ xuyên là một thân ăn mặc gọn gàng, cùng dân chúng tầm thường một dạng. Đây cũng chính là nói, gia hỏa này trời rất nóng không những xuyên lấy quan bảo bên trong còn xuyên lấy một bộ thường phục, liền phảng phất biết rõ tùy thời muốn biến trang đồng dạng. Không dám truy quá gần, sợ bị phát hiện, một cái nữa là chúng quanh bách tính quá nhiều. Nhưng ai biết mắt thấy đến Bắc Thị cũng là người nhiều nhất địa phương lúc, Trần Nôn ngừng chân, xoay người, cười hắc hắc. Trương Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối phương đã sớm biết mình ở truy tung hắn. Trần Nôn không những không chạy, ngược lại cười đi tới. Trương Vân lật bàn tay một cái, một cây chủy thủ nắm ở trong tay. Trần Nôn đứng ở nửa mét bên ngoài, chắp tay, cao tính đại danh. Trương Vân mặt không biểu tình, vô danh tiểu bối, không đáng nhắc đến. Trần Nôn cười lạnh một tiếng, ánh mắt vượt qua Trương Vân nhìn về phía hắn lui về sau, ngươi cho rằng mang 10 cái chân chó liền có thể bắt được bản quan? Trương Vân hơi sững sờ, vô ý thức quay đầu. Sau lưng, trừ bỏ một chút dân chúng, cũng không có người khác. Trương Vân tâm bên trong lột bột một tiếng, lần nữa quay đầu, có thể chạm mặt tới lại là một nắm đất bụi, đổ ập xuống dương tại trên mặt hắn. Đi mẹ ngươi. Trần Nôn một cái liêu âm chân, vừa nhanh vừa chuẩn, chính giữa Trương Vân dưới đúng quần. Rên lên một tiếng, nhìn không thấy vật Trương Vân bưng bít lấy đúng quần, giống như đun sôi con tôm ngã trên mặt đất hít vào cảm lạnh khí, đau đến linh hồn phát ra run rẩy thanh âm. Chung quanh dân chúng kêu lên sợ hãi, nhao nhao tránh lui, Trần Nôn lại không ảnh. Chương 129, đãi ngộ khác biệt. Đại lý tự, cựu tự một trong, trưởng hình ngục vụ án thẩm tra xử lý, đổi được hậu thế, chức năng cùng loại với viện kiểm sát cùng pháp viện kết hợp. Nếu như là không phải quan thân nghi phạm, đồng dạng kinh triệu phủ sẽ làm, quan thân, đại lý tự phụ trách, phẩm cấp tương đối cao, đại lý tự tính cả hình bộ, đô sát viện cùng nhau thẩm tra xử lý, mang một ít tam ti hội thẩm ý kia. Đại lý tự, hình bộ, đô sát viện, tam đại tư pháp cơ cấu bên trong, đại lý tự trên thực tế quyền lợi to lớn nhất, mặc dù nhân số ít nhất, nhưng là có thể phái đi hình bộ, kinh triệu phủ. Đại lý tự quan viên thiếu, nhưng là chiếm diện tích cực lớn, đề phòng xâm nghiêm. Đến nha thự cửa ra vào, Sở Kình nói cho nha dịch tìm kiếm thiếu khanh Đào Thiếu Trương, báo tính danh. Nha dịch chạy vào về phía sau, qua nửa nén hương, nha dịch chạy trở về, mang theo Sở Kình đi vào đại lý tự. Nội bộ chiếm diện tích mặc dù to lớn, nhưng là phía trước nhất chỉ có 3 tòa nhà kiến trúc, hiện lên xếp theo hình tam giác, phòng ốc to lớn, 3 tầng lầu, hai bên trái phải là quan viên nơi làm việc, đằng sau là đại lý tự tự khanh cùng thiếu khanh làm việc phòng trực, lại sau này thì là án kho, còn có đại lượng hồ sơ, trừ cái đó ra, đại lý tự tối hậu phương còn có một chỗ nhà giam, giam giữ một chút cực kỳ đặc thù tội tù, ít ỏi sử dụng, phần lớn là giam giữ loạn đẳng dùng. Đào Thiếu Trương cái này thiếu khanh không có lên triều, như vậy vào triều chính là tự khanh. Nha dịch đem Sở Kình đưa vào phòng trực cửa ra vào liền đi, Sở Kình gõ cửa một cái về sau, đẩy cửa vào. Đào Thiếu Trương ngồi ở án thư về sau, trên thư án chất đầy hồ sơ, lộ ra rất là bận rộn, duy nhất không được hoàn mỹ là, vị này đại lý tự thiếu khanh trên cằm nước miếng còn không có lau sạch sẽ. Sở công tử sao còn tìm đến đại lý tự, là bởi vì. Sở Kình lạnh giọng mở miệng nói, Trần Nôn đã xảy ra chuyện. Cái gì? Đào Thiếu Trương khuôn mặt đại biến, đột nhiên đứng dậy đến Sở Kình trước mặt, xảy ra chuyện gì? Khi nào xảy ra chuyện, thượng ngữ người khác ở nơi nào? Hôm nay sáng sớm, kinh triệu phủ đến rồi sai dịch cùng võ tốt, 12 người, mang theo thủy hỏa côn cùng khóa sát, nói là Trần Nôn giết người, hộ bộ quan viên nháo một trận, Trần Nôn thừa dịp chạy loạn đi thôi. Giết người? Đào Thiếu Trương hít vào một ngụm khí lạnh, cái này sao có thể? Sở Kinh không do dự, đem hôm qua sự tình cũng nói một lần, trước đó Trần Nôn dùng phủ đệ đi trạm giao dịch buôn bán thế chân 500 sâu, bất quá này trạm giao dịch buôn bán là cho vay nặng lãi tiền, Trần Nôn khả năng đánh bọn họ, nhưng là tuyệt đối không có xảy ra án mạng. Thượng ngữ xuất thủ đả thương người. Đào Thiếu Trương đầy mặt không tin. Nói bậy, thượng ngữ đối xử mọi người khiêm tốn nho nhã lễ độ, chớ nói đại nhân, chính là miệng ra ác ngôn cũng không từng có, sao lại đả thương người? Sở Kinh thở dài. Tiểu Đào A, nhìn tới ngươi chính là không hiểu rõ ngươi tốt bạn gay. Đả thương người cũng là hướng nhẹ nói, gia hỏa này không đánh người, còn muốn lừa người nhà tiền. Trong lúc nhất thời, Đào Thiếu Trương vị này đại lý tự thiếu khanh triệt để hoàng hồn, trong phòng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, đầy mặt vẻ lo lắng. Sở Kinh em thầm lắc đầu. Đào Thiếu Trương phòng tứ phẩm, đại lý tự thiếu khanh, hoảng cùng cái gì tựa như, hoang mang lo sợ. Lại nhìn Trần Nôn, phòng lục phẩm, không có thực quyền gì chủ sự, gặp được sự tình không những không chút hoang mang, còn con mẹ nó có thể lăn lộn đầy đất diễn kịch sau đó thừa dịp loạn chạy trốn, này tâm lý tố chất, này năng lực ứng biến, tuyệt đối là kẻ tái phạm. Như thế nào cho phải làm sao mới ở đây? Đào Thiếu Trương bối rối không chịu nổi tự mình lẩm bẩm, thượng ngữ thở nhỏ cầm y ngọc thực, chưa nhận qua khổ gì sợ, tuy nói chạy mất, lại không biết muốn chịu đủ bao nhiêu mưa gió, cũng không biết là nút ở chỗ nào, chịu lấy bao nhiêu. Đừng mẹ hắn bức. Sở Kinh đột nhiên hô một tiếng, dọa Đào Thiếu Trương nhảy một cái. Nếu mày nhìn xem Đào Thiếu Trương, Sở Kinh âm thanh lạnh lùng nói, Trần Luân chạy trước đó, để cho ta tới tìm ngươi, không phải lại nhìn ngươi như cái ngốc thiếu tựa như cấp bách bao quanh loạn chuyện. Đào Thiếu Trương dùng sức gõ gõ cái chán, là như thế, thượng ngự ở kinh thành chỉ có ta một cái hảo hữu, còn cần ta đi nghĩ cách cứu viện hắn, không thể hoảng, không thể hoảng, không thể hoảng. Nói đến đây, Đào Thiếu Trương rốt cục bình tĩnh lại, nhìn xem Sở Kình nghiêm mặt nói, thượng ngự bây giờ ở kinh thành trốn đông trốn tây, cũng chỉ có hai người chúng ta có thể to lớn giúp hắn. Sở Kình liếc mắt, ngươi không phải mới vừa nói hắn chỉ một mình ngươi hảo hữu sao, đừng tính cả ta. Ngươi là cái thứ hai. Sở Kình, theo ta đi kinh triệu phủ. Hỏi thăm rõ ràng. Chờ một chút. Sở Kinh không hiểu hỏi, ngươi không phải đại lý tự thiếu khanh sao, Kinh Triệu phủ hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho ngươi cái mặt mũi đi, ngươi trực tiếp để cho bọn họ đem lệnh truy nã.
Ngạch, chính là cùng loại với Hải Bộ công văn loại này văn thư, để cho bọn họ đem này văn thư rút lui liền xong việc.
Nào có nói như thế để ý, sai dịch cùng võ tốt dám can đảm đi hộ bộ nha thự bắt người, tất nhiên là có bằng chứng, nếu không, bọn họ sao dám làm việc như vậy, có thể việc này khắp nơi lộ ra cổ quái, thượng ngữ làm người tính nết, ta là hiểu rõ, có thể Kinh Triệu phủ doãn cũng không phải giá áo túi cơm hạng người, tuy nói du hoạt một chút, nhưng cũng xem như công chính, vì sao dám?
Dừng một chút, tỉnh táo lại Đào Thiếu Trương nắm lên chén trà uống một hơi cạn sạch, lau miệng, thượng ngữ còn nói những gì?
Nhớ lại một lần, Sở Kinh nói cái kia dẫn đầu Kinh Triệu phủ sai dịch, gọi là Lý Tầm Nam, đúng, là nói như vậy, Lý Tầm Nam, Nam Mục Chi Nam, Lý gia đời thứ 7, đều là mang năm mệnh một chữ.
Lý gia độc thủ.
Sở Kinh hơi sững sờ, cái nào Lý gia?
Lại bộ Tả Thị Lang.
Này làm sao còn cùng lại bộ Tả Thị Lang dính líu quan hệ, hắn một cái nho nhỏ lục phẩm chủ sự.
Còn chưa nói xong, Đào Thiếu Trương đầy mặt vẻ hối tiếc, là ta hại thượng ngữ, là ta hại thượng ngữ à?
Có ý tứ gì?
Đào Thiếu Trương lắc đầu liên tục, là ta quá mức vội vàng sao động, đem Tiêu Huyện khoản một chuyện tại thảo luận chính sự trong điện đem ra, vạch tội Tiêu Huyện huyện phủ Lý Mục, thượng ngữ lại đã sớm đã cảnh cáo ta, chưa lấy được bằng chứng trước chớ có đánh rắn độ cỏ, là ta hại thượng ngữ à?
Sở Kinh bừng tỉnh đại ngộ.
Lý Mục lao cha là lại bộ Tả Thị Lang, mà Đào Thiếu Trương một mực tại cha Lý Mục, người Lý gia biết rõ Đào Thiếu Trương không hiểu toán học, đột nhiên lấy ra sổ sách, mới tưởng lầm là Đào Thiếu Trương hảo hữu Trần Nôn Hạch toán ra khoản.
Đào Thiếu Trương cắn răng nói, cái kia sai dịch, gọi Lý Tầm Nam, Nam Mục Chi Nam, mà Lý Mục thế hệ này, chủ gia cùng con em dòng thứ, đều lấy ngũ hành chi mục làm tên, cái kia Lý Tầm Nam là người Lý gia.
Thì ra là thế.
Sở Kinh hồi chỉ chốc lát, Trần Nôn còn nói, hôm qua hắn không ra tay được gắt, sẽ không ra mạng người, vậy liền đúng trên, hắn bị vu oan hãm hại.
Thở dài, Sở Kinh tiếp tục nói, khó trách nói Kinh Triệu phủ sai dịch cùng võ tốt tại lục bộ bắt người, tại tình không hợp, tại để ý không hợp, đây hết thảy phía sau là Lý gia, cũng là Lý gia xử lý, vu hãm Trần Nôn.
Lý gia đang chết, nếu là thượng ngữ có chỗ sơ suất, ta Đào Thiếu Trương cùng bọn họ thế bất lưỡng lập.
Sở Kinh nhếch miệng.
Phát loại này hung ác một điểm đều không có, không có chút ý nghĩa nào.
Đúng rồi, Trần Nôn để cho ta cảnh cáo ngươi, đi ra ngoài mang nhiều tùy tùng, đoán chừng là sợ người Lý gia ám hại ngươi.
Bọn họ dám?
Ngươi vạch tội người ta, rút ra củ cải mang ra bùn, làm Lý Mục, tương đương làm tất cả người Lý gia đều đến nước này, có cái gì không dám?
Nói đến đây, Sở Kinh sắc mặt đại biến, ta dựa vào, ngươi cầm cái kia tiêu huệ khoản, là ta hạch toán đi ra, lục phẩm chủ sự bọn họ cũng dám làm, nếu như biết rõ nhưng thật ra là ta hạch toán đi ra lời nói, đây chẳng phải là cũng sẽ vu oan ta.
Đào Thiếu Trương khẽ lắc đầu, ngươi bất quá là tòng bắt phẩm tự thừa, Lý gia quả quyết sẽ không đại phí chu trường vu hãm ngươi.
Sở Kinh nhẹ nhàng thở ra.
Đào Thiếu Trương lại bổ sung một câu, nhiều nhất giết ngươi tìm không có người địa phương tàng thi thể thôi.
Sở Kinh
nghe rõ, tình cảm ta đây tòng bắt phẩm, không đáng người ta phí đầu óc chứ.
Chương 130, tra án.
Nhìn thấy Đào Thiếu Trương mới mở miệng lại không tìm người chào đón, Sở Kinh biết rõ ra hỏa này là triệt để tỉnh táo lại.
Nhìn qua vị này đại lý tự thiếu khanh, Sở Kinh hỏi, bước kế tiếp làm sao bây giờ, ngươi đi Kinh Triệu phủ hỏi một chút chuyện gì xảy ra.
Đào Thiếu Trương không có lập tức tiếp lời, ngồi về trên ghế lâm vào trầm tư.
Sở Kinh rót cho mình chén trà, cũng không phải quá lo lắng.
Đầu tiên Trần Luân tuyệt đối không nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, thân thủ cũng tốt, đầu não cũng được, sẽ không như thế nhanh xa lưới.
Thứ nhì Đào Thiếu Trương là đại lý tự thiếu khanh, thuộc về là chuyên nghiệp của một, rửa sạch Trần Luân oan khuất hẳn không phải là quá khó.
Nhưng rất nhanh, Đào Thiếu Trương mới mở miệng, Sở Kinh trong lòng lại không đáy.
Đào Thiếu Trương ngẩng đầu hỏi, ngươi nói nên làm như thế nào?
Sở Kinh ngộng, không phải, đại ca, ngươi là đại lý tự thiếu khanh, ngươi hỏi ta làm thế nào?
Đào Thiếu Trương mặt mo đỏ ửng, ta tự nhiên có điều lệ, chỉ là
muốn hỏi một chút ngươi nghĩ như thế nào.
Xương triều quan viên này ngưỡng cửa là thật mẹ nó thấp a.
Sở Kinh thở dài, trước hiểu rõ ba chuyện.
Cái nào ba chuyện?
Người nào chết, chết rồi mấy cái, lúc nào chết?
Đào Thiếu Trương hai mắt sáng lên, bản quan cũng là như thế nghĩ.
Phát sinh ngày hôm qua sự tình, hôm nay Kinh Triệu phủ liền đến bắt người, cái kia gọi là cái gì nhỉ? Đúng, hình không lên đại phu, Trần Nôn là người đọc sách, lại có quan thân, Lý gia chính là lại càng rỡ, cũng không dám tùy ý mệnh lệnh Kinh Triệu phủ đi hộ bộ bắt người đi, đây cũng chính là nói, Kinh Triệu phủ nhất định là có bằng chứng, vậy ngươi liền phải tra rõ ràng, này bằng chứng là nhân chứng vẫn là vật chứng, chứng cứ là từ đâu đến, Kinh Triệu phủ vì sao lại kết luận những chứng cứ?
Này là bằng chứng.
Đào Thiếu Trương gật mạnh đầu, là như thế, đúng đúng, là như thế, bản quan cũng nghĩ như vậy.
Chỉ cần ngươi có thể lật đổ những cái này nguy chứng, ngươi liền có thể vào cùng báo cáo bệ hạ, nói là vì Tiêu Huyện thuế mục một chuyện mới đưa đến Trần Luân bị vu oan hãm hại, bệ hạ muốn là cái minh quân lời nói, nhất định sẽ tức giận, chính là Long Nhan tức giận, về sau sự tình thì dễ làm, Trần Luân cũng liền an toàn.
Ba một tiếng, Đào Thiếu Trương vô bàn một cái, thần tình kích động, cùng bản quan không như mà hợp.
Sở Kinh đều chẳng muốn lên tiếng.
Hắn nhưng lại rõ ràng cổ đại rất nhiều quan viên cũng không cần quá mức cứng rắn nghiệp vụ năng lực, chỉ cần tứ thư ngũ kinh học tốt liền có thể, nhưng hắn là quả thực không nghĩ tới, đường đường tổng tứ phẩm đại lý tự thiếu khanh, đã vậy còn quá kéo khố.
Kỳ thật thật đúng là Sở Kình có chỗ không biết, các nha thử nghiệp vụ năng lực quá cứng, bình thường đều là chủ sự cùng văn lại, ngược lại là thượng quan phần lớn cũng là nửa đời.
Bất quá cái này cũng không thể nói rằng cái gì, liền giống với này đại lý tự, chủ sự cùng văn lại sẽ tra án, vấn đề là bọn họ không dám đắc tội Lý gia à, Đào Thiếu Trương sẽ không tra án, nhưng là thân làm đại lý tự thiếu khanh, hắn dám cùng Lý gia cứng rắn đến cùng. Cho nên nói rất nhiều chuyện cũng không thể nhìn biểu tượng, Sở Kình nghĩ vẫn là quá phiến diện.
Đào Thiếu Trương đứng người lên, việc này không nên chậm trễ, hiện tại ngươi liền cùng ta đi Kinh Triệu phủ hỏi ý đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.
Sở Kinh cái mông động đều không động một cái, đại ca, ngươi hơi dùng điểm đầu góc tốt không tốt?
Ý gì?
Lý Gia làm trần ôn, là bởi vì ngươi, ngươi cảm thấy bọn họ khả năng không xếp vào nhân thủ nhìn chằm chằm ngươi sao? Bọn họ khả năng không nghĩ tới ngươi đi Kinh Triệu phủ tìm hiểu sao? Bọn họ khả năng không nghĩ tới ngươi muốn vì trần ôn lật lại bản án sao?
Đào Thiếu Trương lại ngồi xuống, ta cũng là nghĩ như vậy.
Vậy ngươi kích động như vậy đứng lên tới làm gì?
Eo có chút đau nhức.
Sở Kinh.
Đào Thiếu Trương chê cười một tiếng.
Được rồi, chớ cùng ta trang.
Sở Kinh tức giận nói ra, người chết nhất định là những cái kia cho vay nặng lãi tiền, ngay tại Bắc Thị, tụ phúc trai, tự mình điều tra một lần, hỏi một chút chung quanh cửa hàng cùng máy tính, ai báo án, Kinh Triệu phủ xử lý như thế nào.
Đào Thiếu Trương lại đứng người lên, lần này nhưng lại không nói hắn cũng nghĩ như vậy, mà là hướng về Sở Kình thi cái lễ.
Thiếu Trương, thay mặt thượng nữ, đa tạ Sở công tử tương trợ.
Sở Kình liếc mắt, Trần Nôn hôm qua buổi sáng đi, đánh xong người, ta buổi tối lại đi một chuyến, ta sợ bị liên lụy, bằng không ai nguyện ý quản các ngươi phá sự.
Đào Thiếu Trương mỉm cười, rõ ràng đúng không tin lời nói này.
Kỳ thật, Sở Kình nhưng lại không nói lung tung. Có phương diện này băn khoăn, Lý Gia có thể để mắt tới Trần Ôn, cho nên cũng có khả năng để mắt tới hắn. Nhưng chân chính để cho Sở Kình đặt xuống quyết tâm nguyện ý lội này bảy vũng nước đục nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Trần Ôn đã giúp hắn. Người hành tẩu giữa thiên địa đều ở gian nan sống sót, cũng có rất nhiều bị bất đắc dĩ, có thể cũng nên có cái ranh giới cuối cùng, có cái tiêu chuẩn, có cái chuẩn tắc. Sở Kình không biết mình ranh giới cuối cùng ở nơi nào, càng không biết nên lấy cái dạng gì tiêu chuẩn cùng chuẩn tắc cách đối nhân xử thế. Hắn chỉ là biết rõ, Trần Ôn đã giúp bản thân, tín nhiệm bản thân có năng lực, có lẽ có năng lực. Như vậy cũng nên đi giúp một cái Trần Ôn, chí ít tối ngủ thời điểm cũng sẽ an ổn một chút.
Tại hộ bộ nha thự thời điểm, hẳn là có người Lý Gia theo dõi, không bài trừ cũng cùng lên mật báo ta, cho dù không có, cũng có người khả năng tại đại lý tự bên ngoài nhìn chằm chằm ngươi, từ đó thấy được ta.
Sở Kinh đứng lên, một bộ người đáng tin cậy bộ dáng nói ra, ta rời đi trước, giả bộ như gục đầu đủ rũ bộ dáng, sau nửa canh giờ, ngươi lại rời đi, đi Bắc Thị, tại Phước Long tiểu điếm bên cạnh tìm ta, đừng xuyên quan bảo, đừng ngồi tiệu, từ các ngươi nha thự cửa hông đi, tránh đi người, ngàn vạn lần chớ bị theo dõi, rõ chưa?
Có gì không minh bạch, bản quan cũng là như thế nghĩ.
Được rồi, muốn là lúc nào thiên tử lại thành lập cái mới nha thự, so với ai khác có thể nhất trang bê khoác loác như bức, ngươi tuyệt đối việc nhân đức không nhường ai là chính khanh.
Tức giận mắng một tiếng, Sở Kinh rời đi phòng trực, ngay sau đó điều chỉnh tốt biểu lộ, một bộ cha chết nương tái giá bộ dáng, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, giả trang ra một bộ Đào Thiếu Khanh không cho hắn sắc mặt tốt bộ dáng. Nhất là cùng một chút đại lý tự quan viên sượt qua người lúc, Sở Kinh mắng lớn tiếng hơn, Đào Tần là cái lao bái hôi, Đào Thiếu Trương thấy chết không cứu, Đào gia tiểu thư là cái tâm cơ biểu, Đào gia đại tiểu thư là cái thùng gỗ tinh. Ngay cả Đào gia đại tiểu thư nha hoàn cũng không phải là một đồ chơi như thế nào như thế nào. Kết quả đơn thuần là mị nhãn bức cho mù loà nhìn, đại lý tự nha thự bên trong trống rỗng, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Mãi cho đến ra nha thự, gọi lên Phúc Tam, Sở Kinh lúc này mới thấp giọng hỏi, ta một đường đi tới, có người trong bóng tối đi theo chúng ta sao?
Phúc Tam vô ý thức nhìn chung quanh một lần, Sở Kinh nói ra, đừng đến hồi nhìn quanh, có hay là không có?
Không phát giác ra.
Chính là phát giác, cũng đừng lộ ra, thấp giọng nói cho ta biết là được.
Phúc Tam hơi biến sắc mặt, thiếu gia, ta bị theo dõi.
Không biết, bất quá xác suất rất thấp, cẩn thận là hơn đi, không trở về nha thự, đi vòng thêm vài vòng, đi Bắc Thị.
Có tiểu tại, thiếu gia ngài liền an tâm a.
Phúc Tam hảo khí can vân nói ra, ba năm người đều không gần được ngài thân.
Vậy nếu là 7-8 người đâu?
7-8 người?
Phúc Tam nhíu nhíu mày, vậy ngài cũng an tâm.
A.
Sở Kinh hơi có vẻ ngoài ý muốn, ngươi có thể đánh 7-8 người lông tóc không thương.
Không, tiểu nói là, 7-8 người muốn là muốn thương tổn ngài, trước hết từ tiểu trên thi thể nhảy tới.
Sở Kinh.
Bất quá muốn là 7-8 người, trong đó lại 5-6 người cùng tiểu chiến đấu, còn lại 3-4 người đi đánh ngài lời nói, cái kia tiểu cũng không có biện pháp.
Ngươi nhanh im miệng đi, ngươi càng nói trong lòng ta càng hư.
Chương 131, tìm hiểu.
Quanh đi còn lại, đi thôi nhanh nửa canh giờ, Sở Kình mang theo Phúc Tam đi tới Bắc Thị. Đến ước định cẩn thận địa điểm, Sở Kình chờ giây lát, Đào Thiếu Trương đến rồi. Đổi thân người đọc sách xuyên nho sam, không tính đáng chú ý. Bất quá Sở Kình vẫn như cũ danh điểm tràn đầy. Vị này Đào đại nhân rõ ràng là đến tra án, kết quả cùng cái người hiểm nghi phạm tội tựa như, cẩn thận mỗi bước đi, nhìn trái ngó phải, đi hai bước dừng một cái. Quan sát bốn phía, lén lén lút lút hèn bọn tỏa đã không đủ để hình dung người này.
Xuyên nhưng lại không đáng chú ý, nhưng là hành vi liền cùng rất sợ người khác không hiểu lầm hắn là cái tặc tựa như.
Sở công tử.
Đầu đầy mồ hôi Đào Thiếu Trương đi nhanh đến, dùng sức nhẹ gật đầu, an tâm chính là, không người đi theo ta, đoạn đường này ta cực kỳ cơ cảnh, quả quyết không có người chú ý tới ta.
Sở Kinh cười ha ha.
Là không người không chú ý ngươi đi.
Không thèm để ý cái này đâu bức, Sở Kinh chỉ nơi xa tụ phúc trai, cái kia chính là địa điểm xảy ra chuyện, đừng lên tiếng, ta đi hỏi.
Dừng một chút. Sở Kinh một mặt hồ nghi, ngươi không phải là cũng cùng Trần Luân một cái đức hạnh đi, giả heo ăn thịt hổ.
Ý gì?
Ngươi thật sẽ không trả án?
Cho cười.
Đào Thiếu Trương một mặt ngạo sắc, bản quan thế nhưng là đại lý tự thiếu khanh, sao lại không biết tra như thế nào án?
Vậy ngươi nói một chút quá trình chứ, chuẩn bị làm sao tra?
Ngạch.
Sở Kinh thở dài, ngươi đừng ngạch, trước ngươi không phải đi tiêu huyện điều tra khoảng sao, làm sao tra?
Hỏi ngươi a.
Hỏi ai?
Tiêu huyện thương nhân, huyện phủ quan viên.
Hiểu rồi.
Sở Kinh tức giận nói ra, liền cùng tại ta đằng sau, đừng lung tung xen vào.
Sở Kinh đã xác định, vị này đại lý tự thiếu khanh chính là một vàng nguyên chất vàng 10 hàng lợm, lũ lục hàng.
Tiêu huyện trưởng không là Lý Mục, có thể tham nhiều tiền như vậy, nhất định là trên dưới thông đồng một mạch, ngươi đi hỏi đồng dạng là người hiểm nghi phạm tội thương nhân cùng quan viên, có thể điều tra ra cái giám.
Sở Kinh âm thầm cảm khái, có cái quan lớn lao cha là tốt, cho dù nhi tử lại là phế vật cũng có thể ngồi ở vị trí cao. Nhìn bốn phía mắt, tụ phúc lâu bên cạnh là cái y quán, Sở Kình mang theo Phúc Tam cùng Đào Thiếu Trương đi tới. Nhập y quán, Sở Kình đánh giá một phen, chung quanh tất cả đều là tủ thuốc, một cái phá sàn gỗ tử, ngồi phía sau cái buồn ngủ người trẻ tuổi, xuyên lấy vải thô áo choàng ngắn. Nghe được tiếng bước chân, người trẻ tuổi ngẩng đầu, công tử là tới bốc thuốc. Người trẻ tuổi số tuổi không lớn, trên dưới 20 tuổi, da đen nhẹm, rõ ràng không phải làng trung, hẳn là cu ly. Sở Kình mặt không biểu tình đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, ta là tổ trọng án chi hổ Tào Đạt Hoa, đằng sau là Kinh Triệu phủ cao cấp cảnh ti Hoàng Khải Phát, có một số việc hỏi ngươi, thành thật trả lời. Sau khi nói xong, Sở Kình còn lấy ra trước đó còn không có trả lại Tôn An nội vụ phủ lệnh bài, nhanh chóng tại trước mặt người tuổi trẻ lắc một lần. Người trẻ tuổi không biết tổ trọng án cùng cao cấp cảnh ti là có ý gì, nhưng là Kinh Triệu phủ vẫn là biết rõ, nuốt nuốt nước miếng một cái, trên mặt mấy phần vẻ sợ hãi. Mấy vị là sai ra. Phúc Tam vỗ bàn một cái, cáo mượn oai hùng kêu lên, thiếu mẹ hắn nói nhảm, hỏi ngươi cái gì đã nói cái gì. Vâng vâng vâng. Người trẻ tuổi rõ ràng là chưa thấy qua cảnh đời gì người, đầy mặt vẻ sợ hãi. Không thấy qua việc đời là một cái nữa là cũng không nghĩ tới ai dám giả mạo Kinh Triệu phủ người. Thăng đấu tiểu dân không dám mạo hiểm mạo xưng, quan lại quyền quý lười nhác giả mạo, chính là như vậy cái lý nhi. Bản quan hỏi ngươi. Sở Kinh chỉ đường phố đối diện tụ phúc trai, nơi đó ra án mạng. Người trẻ tuổi sửng sốt một chút, không phải Kinh Triệu phủ sai ra nhóm xử lý sao, ngài không biết. Nói nhảm, bản quan đương nhiên biết rõ, bất quá án này điểm đáng ngờ trọng, trở về lại loại bỏ một lần. Loại bỏ? Ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, đưa ngươi tìm hiểu tình huống. Chính là ngươi tất cả biết rõ sự tình, đều nói một lần. Người trẻ tuổi không dám giấu giếm, một năm một mười giảng thuật một lần. Là ngươi chết, chết là tụ phúc trai trưởng quỹ Chu Hổ, chính là cái kia mập mạp, thi thể là buổi sáng thời điểm phát hiện, tử trạng vô cùng thê thảm, trên người tất cả đều là vết thương, hẳn là trước khi chết nhận lấy cực hình. Đến mức vấn đề chi tiết các loại, tiểu tử này thì không rõ lắm. Cách tiệm thuốc, Sở Kình liên tiếp tìm một mấy cái cửa hàng cùng tiểu thương hỏi thăm một phen, cũng là như thế, chỉ biết là sáng sớm phát hiện thi thể, trên thi thể tất cả đều là tổn thương. Trừ cái đó ra tụ phúc trai bị lật loạn thất bắt ao, tập nhân nên là đang tìm thứ gì. Đứng ở đền thờ phía dưới, Sở Kình cho mày. Không có người chứng kiến, ai cũng không thấy được tập nhân bộ dạng dài ngắn thế nào, Kinh Triệu phủ là như thế nào phán đoán người hành hung là ai. Phúc Tam móc móc lỗ thai, rõ ràng đối với loại sự tình này là mày may không hiểu, đi đầy đường nhìn lao nương môn cùng tiểu thức phụ. Đào Thiếu Trương nhưng lại một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, lẩm bẩm nói, thi thể đúng không đến giờ thìn phát hiện, Kinh Triệu phủ sai dịch giờ thìn hơn phân nửa đến nơi đây, đến buổi trưa sai dịch cùng võ tốt đi hộ bộ nha thự đuổi bắt thượng nữ, ngắn ngủi không đủ 2 canh giờ. Sao lại ở trong thời gian ngắn như vậy liền kết luận là thượng ngữ mưu hại Chu Hổ? Sở Kình nhún vai, ta nào biết được. Không thích hợp. Đào Thiếu Trương nhìn về phía tụ phúc trai, trầm giọng nói, Kinh Triệu phủ sai dịch mang đi trước thi thể, chỉ là đang tụ phúc trai lưu lại không đủ thời gian một nén nhang, hẳn là không thu hoạch được gì, đây cũng là nói, chứng cứ phạm tội, cũng không phải là tại tụ phúc trai lục soát ra, mà là. Sở Kình bừng tỉnh đại ngộ, người khác báo cáo, hoặc là có người chỉ chứng trần ôn. Hẳn là như thế. Đào Thiếu Trương nhìn về phía Sở Kình hỏi, ngươi tại Kinh Triệu trong phủ, nhưng có người quen, sai dịch võ tốt đều có thể, nghe ngóng một phen. Sở Kình lắc đầu, Phúc Tam vui, ta có thể tin sao? Phúc Tam do dự một chút, nhìn vẻ mặt này liền biết cũng là chút bạn nhậu. Trước kia Sở Kình tại Bắc Thị lan lộn, luôn luôn gây chuyện, báo quan, Kinh Triệu phủ sẽ đi người, dần dà, Phúc Tam cũng cùng đám này võ tốt hoặc là sai dịch lan lộn cái quen mặt, về sau dần dần quen thuộc, ngẫu nhiên cũng sẽ ăn bữa rượu dạo chơi ký viện. Có tiền liền có thể tin. Phúc Tam trực tiếp hướng Đào Thiếu Trương mở bàn tay ra, Đào đại nhân, ngài mang theo tiền không? Sở Kình nhịn được cười. Tam ca rốt cục trưởng thành, vậy mà biết rõ mặc kệ chính mình đòi tiền mà là quản Đào Thiếu Trương đòi tiền. Đào Thiếu Trương cũng không suy nghĩ nhiều, đem bàn tay vào trong tay áo, 500 văn đủ sao? Phúc Tam có chút xem thường, ngươi và Trần đại nhân giao tình, liền đáng giá 500 văn. Đào Thiếu Trương một mặt phiền muộn, đem hầu bao móc ra. Lấy ra a ngươi. Phúc Tam đoạt lấy hầu bao, nhanh chân chạy mở. Đào Thiếu Trương thở phì phì nhìn về phía Sở Kình, ngươi hộ vệ này, thực sự là không biết cấp bậc lễ nghĩa, cùng cường đạo không khác. Đại ca, ngươi đơn giản chính là tiêu ít tiền thôi, ta và Phúc Tam thế nhưng là dùng mệnh đang tra án, náo không tốt hai ta liền bị người Lý gia giết chết. Cũng là. Đào Thiếu Trương mới vừa nói xong, Phúc Tam lại chạy trở lại. Một mặt phiền muộn, Đào đại nhân, ngươi tốt xấu là từ tứ phẩm, lớn như vậy cái hầu bao, ngày thường đi ra ngoài liền mang theo trong người 500 văn. Đào Thiếu Trương mặt mo đỏ ửng, đây không phải cuối tháng sao, triều đình còn chưa phát động lộc. Sau khi nói xong, Đào Thiếu Trương nhìn về phía Sở Kình, hơi có vẻ bất mãn, các ngươi hộ bộ thống kê đại lý tự động lộc sao lâu như vậy, đều kéo dài 4 ngày. Ta mẹ nó. Đại ca ngươi có thể có điểm chính sự sao, lúc nào còn so đo cái này. Chương 132, nghiệm. Mặc dù chỉ có 500 văn, có thể sự tình còn được xử lý. Sở Kình tùy ý tìm một con trà, cùng Đào Thiếu Trương kiên nhẫn chờ lấy. Phúc Tam không cần đi Kinh Triệu phủ, trên đường chờ lấy, nhìn thấy quen biết sai dịch hoặc là võ tốt sẽ đi tìm hiểu một phen. Chờ giây lát, Phúc Tam trở lại rồi. Quả nhiên, như Sở Kình nghĩ như vậy, Kinh Triệu phủ cũng không phải là bởi vì tại tụ phúc trai tìm được chứng cứ, mà là còn có một cái người bị hại. Người này hoa danh gọi Khỉ Ốm, đi theo Chu Hổ lan lộn, căn cứ bề ngoài hình dung, chính là hôm qua bị Phúc Tam một cước đạp ngất đi cái kia đen đuổi. Kinh Triệu phủ ra hai chuyến kém, chuyến thứ nhất là buổi sáng phát hiện Chu Hổ thi thể thời điểm, chuyến thứ hai cách lần thứ nhất không đủ nửa canh giờ, Khỉ Ốm báo quan, nói là bị đánh cực kỳ thảm. Đánh hắn người che mặt, ép hỏi hắn khế đất ở nơi nào, Khỉ Ốm nói khế đều ở tụ phúc trai bên trong, hắn liền là cái làm việc lặt vặt, không có đất khế, có thể cái kia tặc nhân nói lộ ra miệng, nói Chu Hổ trước khi chết nói, khế đất ngay tại Khỉ Ốm này, chẳng khác gì là tặc nhân biến tướng thừa nhận hắn liền là sát hại Chu Hổ hung thủ. Tóm lại, Khỉ Ốm bị đánh cực kỳ thảm, tặc nhân còn vô ý ở giữa rơi cái lệnh bài, trên đó viết nhà chữ, lúc đầu cái kia tặc nhân muốn giết người diệt khẩu tới, kết quả là đánh thức hàng xóm hay là thế nào, tóm lại bên ngoài truyền ra tiếng, tặc nhân chạy, Khỉ Ốm lúc này mới nhặt về một cái mạng chó. Phúc Tam sau khi nói xong, Sở Kình đều nghe ngốc. Này mẹ nó cũng quá để loạn. Đào Thiếu Trương đầy mặt vẻ mặt nghiêm trọng, không chê vào đâu được. Sở Kình. Phúc Tam há to miệng, nhìn về phía Sở Kình, thiếu gia, nếu không, ngài nghĩ biện pháp cho tiểu cũng làm đại lý tự đi thôi. Đào Thiếu Trương nhất thời không phản ứng kịp, ngươi cũng phải vì con sao, có đi học, muốn khoa cử. Không phải, tiểu là cảm thấy, liền ngươi đều thành đại lý tự thiếu khanh, muốn là tiểu đi đại lý tự, tám thành cũng có thể lăn lộn không sai. Đào Thiếu Trương, ý gì? Sở Kình thở dài, nhìn về phía Phúc Tam, hơi có vẻ tiếc nuối. Người ta Đào Thiếu Trương trí thông minh không đủ đúng không giả, có thể vấn đề người ta tra lợi hại a. Bất quá thật đúng là chuyện như thế, loài cỏ này bao đều có thể hỗn thành đại lý tự thiếu khanh, Phúc Tam muốn là đọc 2 năm thư, hẳn là cũng có thể đảm nhiệm, đáng tiếc, cứng nhắc điều kiện một khối này, Tam ca là bị kẹt chết chết, đừng nói có cái làm con cha, hắn liền cha đều không có. Bất quá cũng bởi vậy nhìn ra, Đào Thiếu Trương nghiệp vụ trình độ là không được tốt lắm, con mẹ nó không chê vào đâu được đây, Phúc Tam đều cảm thấy trăm ngàn chỗ hở. Đào Thiếu Trương cấp bách, phải làm sao mới ở đây, hộ bộ lệnh bài rơi ra, cái kia khế đất lại viết thượng ngữ tên. Kinh Triệu phủ tra một cái liền biết, này xác thực có thể xưng là bằng chứng. Ta xem ngươi thông minh này rất thiết. Sở Kinh tức giận mắng, này rõ ràng là vu oan giá họa, ai hơn nửa đêm đi ra ngoài hành hung còn cố ý mang theo chứng minh thân phận, sợ người khác không biết mình là ai chăng? Cũng là, ngươi cũng là cái dám cùng là, Kinh Triệu phủ là thùng cơm sao? Rõ ràng như vậy vu oan giá họa cũng nhìn không ra. Đào Thiếu Trương còn không vui, nhân chứng vật chứng đều tại, đi hộ bộ bắt người, cũng là không phải không thể. Sở Kinh lắc đầu. Giờ này khắc này, hắn đối với Đại Xương Triều tư pháp hệ thống là triệt để hết sức thất vọng. Vẫn là câu nói kia, Sở Kình nghĩ quá phiến diện. Đổi hắn là Kinh Triệu phủ người, hoặc là đại lý tự người, cũng sẽ trước tiên bắt được Trần Ôn, dù sao tất cả chứng cứ đều chỉ hướng vị này hộ bộ chủ sự. Cái kia người sống là cố ý lưu lại, chính là vì để cho hắn báo quan. Sở Kình nhìn về phía Phúc Tam, cái kia người ở nơi nào, biết sao? Hỏi rõ, là cái trong kinh lưu manh, chỗ ở không xa, ngay tại tây ngõ hẻm một chỗ trong sân. Đi, đi tìm hắn, hỏi một chút cái khác chi tiết. Ném ra mấy văn tiền trà nước, ba người đi đến nam ngõ hẻm. Sắp thực khoảng cách không xa, nam ngõ hẻm là một cái khu vực, không phải cái nào đó ngõ nhỏ, phần lớn là trong kinh phổ thông bách tính chỗ ở, cũng là tiểu viện liền cùng một chỗ. Khi ốm ở lại tiểu viện cũ kỹ pha tạm, cửa sắt khép, Phúc Tam một cước đá văng, ba người đi vào. Phúc Tam gọi mấy tiếng Khi ốm, lại không người ứng thanh, nhưng lại trong góc chạy ra một đầu chó vườn, gọi hai tiếng. Chó vườn không lớn, cũng liền 3-4 tháng, chó vàng, hẳn là trong nhà hộ viện. Phúc Tam nhặt lên cái tiểu thạch đầu đặt tới, chó vàng lại chạy trở về ổ chó. Lại hô mấy tiếng về sau, Phúc Tam đẩy ra phòng ngủ, kết quả này xem xét, hơi biến sắc mặt, quay đầu hô, thiếu gia, Đào đại nhân, này lưu manh giống như nằm ngay đơ. Sở Kình hai người bước nhanh tới, nhìn thấy nằm trên giường chính là Khỉ Ốm, chỉ bất quá lại không có chút nào âm thanh, ngực mảy may chập trùng đều không có. Đây là Sở Kình lần thứ nhất nhìn thấy người chết, sắc mặt hơi trắng bệnh, bất quá vẫn như cũ đi tới. Chính là hôm qua hắn và Phúc Tam tại tụ phúc trai nhìn thấy cái kia cao gầy trung nhân, trên người còn bọc lấy giáp bố, vết thương chồng chất. Phúc Tam dùng ngón tay dò xét một lần hơi thở, nhẹ gật đầu, thiếu gia, thật là chết rồi. Xong rồi, bậy bị quy Sở Kình thở dài, không có chứng cứ. Đào Thiếu Trương chăm chú nhíu mày đi ra phía trước, không thích hợp. Nói nhảm, khẳng định không thích hợp, cố ý lưu hắn một cái mạng để cho hắn báo quan đem manh mối chỉ hướng Trần Ôn, Kinh Triệu phủ đi lấy người về sau, trở lại giết người diệt khẩu. Sở Kinh bực bội không thôi nói ra, đừng đợi, đi nhanh lên đi, bị người gặp được, lại tưởng rằng chúng ta giết chết. Ta muốn kiểm tra thực hư thi thể. Đào Thiếu Trương đột nhiên đến rồi một câu, dọa Sở Kinh nhảy một cái, Đào ca ngươi đừng náo được không, cái này có gì có thể nghiệm, đơn giản chính là giết người diệt khẩu thuận tiện vu oan Trần Ôn. Nếu là ta đoán không sai, hắn hẳn là báo xong quan sau khi trở về mới bị sát hại, khi đó hộ bộ vừa qua khỏi điểm danh, thượng ngữ cũng ở đây hộ bộ nha thự bên trong. Nếu là có thể nghiệm ra khi nào chết, liền có thể vì thượng ngữ tẩy thoát hiểm nghi. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, vấn đề là đi đâu đi tìm pháp y à, lại giả thuyết, coi như đầu này mạng người tẩy thoát Trần Ngôn hiểm nghi, còn không có Chu Hổ sao. Đào Thiếu Trương không hề bị lay động, vén tay áo lên, ngay sau đó sắp chết người áo gỡ ra. Người sẽ còn nghiệp thi. Bản quan chính là đại lý tự thiếu khanh. Không để cập tới này gốc giả đi, Sở Kình còn bán tín bán nghi, nhắc lên này đại lý tự thiếu khanh, Sở Kình cảm thấy gia hỏa này nên lại là muốn trang bê. Nhưng ai biết Đào Thiếu Trương ra dáng, đẩy ra miệng, mở ra dự bố, toàn thân sờ toàn bộ. Ngay sau đó quay đầu đối với Phúc Tam nói, thủ đao đến. Xem náo nhiệt Phúc Tam đầy mặt hứng thú, đem sau thắt lưng đoạn đao đưa tới. Tại Sở Kình vô cùng kinh hãi nhìn soi mói, Đào Thiếu Trương mặt không đổi sắc, thật đem Khỉ Ốm lồng ngực mổ ra, không có chút gì do dự chi sắc, trực tiếp đưa tay cắm vào. Sở Kình dạ dày một trận bốc lên, vội vàng chạy tới ngoài phòng. Nôn khan mấy tiếng, cho dù là ở ngoài phòng, Sở Kình cũng ngửi thấy nồng đậm mùi máu tươi. Giờ khắc này, Sở Kình cũng không dám lại xem nhẹ Đào Thiếu Trương. Vô luận là tâm lý tố chất vẫn là chuyên nghiệp kỹ thuật, phải biết tại cổ đại, tại Xương Triều, pháp y cũng chính là nghiệm thi hình lại. Thuộc về là tiện nghiệp, một đôi tay sở khắp giỏi thi thì tối, tại thường nhân nhìn tới chính là dơ bẩn thấp hèn chức vụ, cho dù là dân chúng cũng là rõ kính tối bỉ, liền xem như không có cơm ăn phải chết đói, cũng sẽ không đoạt pháp y chén này bẩn cơm ăn, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy pháp y là dựa vào người chết ăn cơm, cực kỳ kiêng kỵ.
mà Đào Thiếu Trương rõ ràng không phải lần đầu tiên làm như vậy, có thể ra hỏa này rõ ràng là Đào gia đại thiếu gia, nghiệm thi bản lãnh này là từ đâu đến, hoặc là hỏi từ nơi nào thực tiễn đến. Một cái tứ thư ngũ kinh ngồi ở vị trí cao đại lý tự thiếu khanh, lại tinh thông nghiệm thi, đủ để chứng minh một ít vấn đề. Chương 133, đổi trắng thay đen. Sở Kinh không tiếp tục tiến vào phòng, chỉ là nghe thanh âm đã đủ. Phốc, giang giác. Những âm thanh này đã đầy đủ để cho Sở Kinh buồn nôn muốn nôn, chính là liền nghiệm thi hình ảnh hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tượng một lần. Hắn chỉ là một người bình thường, làm người hai đời, lần thứ nhất nhìn thấy thi thể, sau đó Đào Thiếu Trương liền cho hắn tới một hung ác sống, đoạn đao nghiệm thi. Một nén nhang về sau, Phúc Tam cùng Đào Thiếu Trương đi ra. Phúc Tam còn tốt, mặt như thường sắc, Đào Thiếu Trương trên người tất cả đều là huyết. Người sau khi chết huyết dịch đúng không lưu động, có thể nghĩ Đào Thiếu Trương cho thi thể thai họa thành dạng gì. Đại lão, Sở Kinh trong hai mắt tràn đầy kính sợ, nghiệm rõ chưa? Đào Thiếu Trương khẽ gật đầu, hẳn là hai canh giờ trước chết đi. Cười cười, Đào Thiếu Trương như chút được gánh nặng nói ra, không có quan hệ gì với thượng nữ, khi đó hắn còn tại hộ bộ nha tự. Ngậy. Sở Kinh do dự một chút hỏi, cái kia, ta có thể đặt câu hỏi sao? Nói chính là, ta liền trước không hỏi ngươi thông qua phương thức gì xác định thời gian chết, liền hỏi ngươi làm sao làm chứng đi, ngươi đi kinh triệu phủ, nói ngươi nghiệm thi, xác định thời gian chết. Đào Thiếu Trương ngây ngẩn cả người. Sở Kinh lại hỏi, phát hiện thi thể không báo quan, một mình nghiệm thi, đối với ngươi thanh danh có ảnh hưởng sao? Đại ca ngươi là văn nhân, là người đọc sách, thái tử thiếu sư chi tử, đại lý tự thiếu khanh, phá hư hiện trường phát hiện án còn một mình nghiệm thi. Đào Thiếu Trương hơi biến sắc mặt. Phúc Tam không quá xác định hỏi, Đào đại nhân làm công công. Sở Kinh như một tiếng, Đào Thiếu Trương đầu óc quả thật có chút vấn đề. Biết rõ không có quan hệ gì với Trần Ôn, nghiệm hắn làm gì, nghiệm lại không thể cùng kinh triệu phủ nói, đây không phải bạch dạy vỏ là cái gì? Ai nói là không công, làm sao lại là không công, này khỉ ốm là bị hạ độc chết. Làm sao ngươi biết? Bụng bên trong phát hiện hoàng hao, loại độc này hai canh giờ tác dụng liền sẽ độc phát thân vong. Sở Kinh bừng tỉnh, bằng cái này ngươi xác định thời gian chết. Không sai, lông mày bên trong ngứa, con ngươi trong suốt, tất nhiên là hai canh giờ. Đào Thiếu Trương nhìn bốn phía mắt, khá là ủ rũ tiếp tục nói, giết chết chú hổ, ẩu đả khỉ ốm, độc chết khỉ ốm, hẳn là cùng một người, nơi đây phần lớn là vứt bỏ trạch, ít ai lui tới, kinh triệu phủ nghĩ đến cũng là hỏi thăm qua, lại không thu hoạch được gì, này hung đồ, cũng không biết nên từ đâu tìm lên. Cái kia không đúng, buổi tối không cho dân chúng tầm thường ra khỏi phòng, đều nhanh qua nửa đêm, trên phố tất cả đều là tuần nhai võ tốt, nhất là bác thị, võ tốt nhiều nhất, không có khả năng không có người thấy có người ẩn hiện a. Mấy ngày nay, tìm võ tốt lại đánh dò xét một phen a. Đào Thiếu Trương thở dài, đi về phía bên cạnh giếng, chuẩn bị tắm một cái trên người vết máu. Đi tới ngõ cụt, không có chứng cứ, cha không thể cha, đừng nói Đào Thiếu Trương, cho dù là nhìn mấy trăm tập cơ SI, dịch cùng cô nạn Sở Kình cũng không có biện pháp. Cũng chỉ có thể như vậy. Sở Kình vừa dứt lời, tuổi lửa đống trên chó vừa đột nhiên kêu lên, hơn nữa mắng nhiếc loại kia gọi. Ngay sau đó, cửa sân đột nhiên bị đá văng, ba người đi đến, người mặc màu đỏ sai phục, người đầu lĩnh, chính là sớm đi thời điểm đi hộ bộ nha thự bên ngoài đuổi bắt Trần Luân Lý Tầm Nam. Liên biết hung đồ sẽ trở về uy hiếp khỉ ốm. Lý Tầm Nam một cái rút ra bên hông bội đao, hướng về phía hai người thủ hạ kêu lên, cầm xuống, mang về kinh triệu phủ. Sở Kinh khẽ thở dài một cái. Quả nhiên bị theo dõi. Vừa muốn đưa hai tay ra thúc thủ chịu trói, Đào Thiếu Trương đột nhiên hô lớn, chấm đã, bản quan chính là đại lý tự khanh Đào Thiếu Trương. Lý Tầm Nam cười lạnh một tiếng, ngươi có thể mang lệnh bài. Bản quan, coi như ngươi là đại lý tự thiếu khanh đại nhân, vì sao sẽ tới nơi đây? Lý Tầm Nam khịt khịt mũi, hơi biến sắc mặt, tốt máu đặc mùi tanh, các ngươi giết người diệt khẩu. Nói bậy nói bạn, bản quan, các ngươi chính là giết người diệt khẩu. Lý Tầm Nam lộ ra một vòng không hiểu đủ cười, nhân tăng cũng lấy được, còn dám giả biện. Mù ngươi mắt chó, bản quan chính là đại lý tự thiếu khanh, là tới tra án, ngươi dám bắt bản quan. Lý Tầm Nam ý cười càng sâu, đối với thủ hạ nháy mắt ra dấu, sau lưng sai dịch đóng cửa lại. Đào đại nhân, hạ quan, tự nhiên là nhận ra ngươi. Đào Thiếu Trương con ngươi hơi co lại, ngươi chính là Lý Tầm Nam. Không sai. Rời qua một bên một bước, Lý Tầm Nam nhìn về phía trong phòng, cái kia khỉ ốm, nghĩ đến cũng là chết, thi thể ở chỗ này, Đào đại nhân cũng ở nơi đây, ngươi lại cùng Trần Ngôn là hảo hữu chí giao, người khác chắc chắn cho là ngươi là tới giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích, bằng chứng như sơn, ha 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 ha, Đào Thiếu Trương, chính là cha ngươi Đào Tần cũng không bảo vệ được ngươi. Sở Kinh mắng tiếng mẹ, liền biết đi theo Đào Thiếu Trương đến không tốt. Đào Thiếu Trương sắc mặt âm tình bất định, ngươi sớm thủ tại chỗ này, cố ý dẫn ta vào cuộc. Không, vừa mới ta tại Bắc Thị tìm kiếm Trần Ôn, các huynh đệ lại nói tại trên phố nhìn thấy một người lén lén lút lút, giống như tiểu tặc đồng dạng co đầu rụt cổ, ta còn tưởng là Trần Ôn, ai ngờ đúng là Đào đại nhân. Sở Kinh chửi ầm lên, ta mẹ nó nói cái gì, liền nói ngươi bị đi theo, thế nào, có phải hay không chuyện như thế? Đào Thiếu Trương mặt mo đỏ bừng, hắn còn cho là mình ngụy trang kỹ thuật rất cao siêu. Lý Tầm Nam nhìn về phía Sở Kinh, nhíu mày, ta đã thấy ngươi, tại hộ bộ gặp qua ngươi, ngươi thì là người nào? An dưa con chúng. Cũng không truy vấn Sở Kình thân phận, Lý Tầm Nam nhìn qua Đào Thiếu Trương, một bộ tiểu nhân được ý bộ dáng nói ra, ta Lý gia, cũng là ngươi dám trêu chọc, không biết tự lượng sức mình. Ta Đào gia, cùng ngươi Lý gia, thế bất lưỡng lập. Sở Kình nhìn Đào Thiếu Trương, lại nhìn một chút Lý Tầm Nam, ủ rũ. Hắn nhớ tới một chuyện, ngon miệng có thể vui mừng cùng trăm sự có thể vui mừng vật lộn, sau đó hai bên đều không sao thế, cuối cùng phi thường có thể vui mừng thế, Vương Lao Cắt cùng thêm Đa Bảo đánh nhau thời điểm cũng là dạng này, cùng hắn chính không có. Đem khóa sắt ném xuống đất, Lý Tầm Nam cười nói, Đào đại nhân, mời đi. Chấm đã. Đào Thiếu Trương lần thứ ba hô lên chấm đã. Sở Kinh đều nghe không nổi nữa, ta đừng lệ mề được không, đi trước kinh triệu phủ đi, tìm người thông chi cha ngươi. Đào Thiếu Trương không để ý tới Sở Kinh, chỉ là nhìn qua bị giam nằm việc cửa,
chỉ có 3 người các ngươi đến. Lý Tầm Nam không có lên tiếng tiếng. Khẳng định không phải có thể mang nhiều người cũng không có biện pháp vu oan Đào Thiếu Trương, sau lưng hai tiểu đệ cũng là thân tín. Đào Thiếu Trương đột nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi nói sai. Cái gì nói sai rồi? Đào Thiếu Trương cúi người, nhặt lên một nửa gạch đá, cầm trong tay. Lý Tầm Nam sắc mặt đại biến, ngươi nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại?
Không.
Một tiếng không chữ về sau, Đào Thiếu Trương đột nhiên dùng một nửa gạch đá hô tại trên trán mình. Một giây sau, vị này thiếu khanh đại nhân cái trán chảy ra vết máu. Đào Thiếu Trương đầy mặt vẻ dữ tợn, cười như điên nói, rõ ràng là bản quan nghe nói Trần Luân một chuyện sinh lòng cổ quái, đến đây Bắc thị tự mình điều tra, lại xem lại các ngươi ba người lén lén lút lút, một đường trong bóng tối đi theo các ngươi tới chỗ này, phát hiện các ngươi muốn hủy thi diệt tích, chạy vào ngăn cản, cũng quang minh thân phận, ai ngờ các ngươi càng ngày càng bạo, muốn giết bản quan diệt khẩu, lớn mật, dám mưu hại mệnh quan triều đình. Ngươi đánh rắm, rõ ràng là các ngươi trước tiến đến. Bản quan là đại lý tự thiếu khanh, ngươi chỉ là một cái nha dịch, ngươi nói, thế nhân sẽ tin ai?
Ngươi,
đổi trắng thay đen,
đi mẹ ngươi.
Đào Thiếu Trương mắng to một tiếng, sau đó một nửa gạch đá vừa hung ác đập vào trên mặt mình, máu chảy ồ ạt. Lý Tầm Nam hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt hoảng sợ, sau lưng hai tùy tùng tiểu đệ đều bị dọa sợ. Sở Kinh miệng liệt đại đại, Phúc Tam đều nuốt nuốt nước miếng một cái, nói nhỏ, thiếu gia, này văn thần, quả nhiên không phải nhân vật bình thường nhưng làm. Đào Thiếu Trương nghe răng cười một tiếng, nắm lấy một nửa gạch đá liền xông tới, cánh tay lung tung vung vẩy lên, hơn nữa còn là nhắm mắt lại. Sở Kinh cũng là quả thực không nghĩ tới, đường đường đại lý tự thiếu khanh, vậy mà so với chính mình còn không biết xấu hổ. Sở Kinh hướng về phía Phúc Tam kêu lên, thất thần làm gì, bắt những cái này tập nhân phản vu oan, không phải ngăn cản bọn họ hủy thi diệt tích. Chương 134, đại lý tự thiếu khanh. Chẳng ai ngờ rằng trong tứ phẩm đại quan đại lý tự thiếu khanh vậy mà ban ngày ban mặt phía dưới đổi trắng thay đen, không những đổi trắng thay đen, vẫn là thứ nhất động thủ. Động thủ trước đó trước đưa cho chính mình hai cục gạch. Lý Tầm Nam chính là nằm mơ cũng không nghĩ đến, Đào Thiếu Trương đã vậy còn quá hung ác, chẳng những hung ác còn không biết xấu hổ, có thể làm sai dịch, tự nhiên không phải là người tầm thường, thông chút công phu quyền cước, chủ yếu nhất là Đào Thiếu Trương đánh nhau là từ từ nhắm hai mắt, cho nên hắn triệt thoái phía sau mấy bước liền tránh khỏi. Nhưng là tránh được cục gạch lại không tránh được đoàn đao, Phúc Tam giống như báo đồng dạng nào tới, đoàn đao cầm ngược, hàn quang lấp lóe, một đạo huyết tiễn phun ra, Lý Tầm Nam trường đao trong tay rớt xuống đất. Phúc Tam một đòn đánh rất Lý Tầm Nam trong tay binh khí, không có bất kỳ cái gì đinh ngược lại, lại là một cước đá vào một tên khác căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào sai dịch trên ngực. Một cước này thế đại lực trầm, sai dịch đặt mông ngồi trên mặt đất, một hơi kém chút không thở đi lên. Phúc Tam tốc độ cực nhanh, trở tay lại là một đao, vạch ở Lý Tầm Nam trên đùi. Kêu đau một tiếng, Lý Tầm Nam bị đau ngã trên mặt đất. Một cái khác sai dịch tranh thủ thời gian giơ cao thủy hỏa côn, Phúc Tam lại là cười lạnh một tiếng, căn bản không đem này tên nha dịch để vào mắt. Lao tử trước mặt, không thấy đỏ có thể không được. Một câu rơi xong, Phúc Tam vừa muốn xông đi lên, sau tai đột nhiên chuyển đến một trận kinh phong. Bất ngờ không kịp đề phòng, Phúc Tam căn bản là không có cách né tránh, hắn thậm chí không biết sau lưng vì sao lại có địch nhân. Âm một tiếng, một nửa gạch đá chặt chẽ vững vàng đập vào Phúc Tam trên nó. Người xuất thủ chính là Đào Thiếu Trương. Đào Thiếu Trương, người đầu tiên động thủ, sau đó, một mực đều ở đi lòng vòng, từ từ nhắm hai mắt, vung vẩy lên cục gạch, cũng rốt cục đập tới người, đập tới Phúc Tam trên nó. Phúc Tam hai mắt tối đen, đoàn đao rơi trên mặt đất, bình một tiếng, nằm xuống đã hôn mê. Đào Thiếu Trương còn tại đằng kia từ từ nhắm hai mắt xoay tròn nhảy vào đây, la to nói, đến nha, không sợ chết, có lá gan đi lên, nha nha nha, bản quan đánh chết các ngươi. Sở Kinh một cái chạy chậm, đi lên chính là một đại phi chân, đá vào Đào Thiếu Trương trên ông. Đào Thiếu Trương cũng ngã nhào xuống đất. Sở Kinh đều chẳng muốn mắng cái này hô bức, thuận tay cơ lấy Phúc Tam rơi trên mặt đất đoàn đao. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng dựa vào chính mình, nắm thật chặt đoàn đao, Sở Kinh trực tiếp xông về phía đồng dạng hai chân run lên nha dịch. Nha dịch xem xét sáng loáng ánh đao lướt qua, vậy mà cũng dọa nhắm mắt lại. Lại nhìn Sở Kinh, mặc dù là lần đầu tiên chém người, nhưng lại không chút do dự, duy nhất không được hoàn mỹ là vô ý thức, hắn cũng nhắm mắt lại. Âm một tiếng, đoàn đao vô cùng tinh chuẩn đâm vào. Nha dịch sau thai trên cửa gỗ. Nha dịch sợ tè ra quần, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, tiểu nhân cũng là bị buộc, đại gia tha mạng a. Nhìn ra được, này tên nha dịch sát thực dọa sợ. Đại gia ra chữ, là 4 tiếng, không phải 2 tiếng, cùng muốn nhận thân tựa như. Sở Kinh mở mắt ra, từng ngụm hô hấp lấy, ngay sau đó cười lạnh một tiếng. Đồng dạng là nhắm mắt lại đánh người, Đào Thiếu Trương phế vật kia, chỉ có thể hố đồng đội, lại nhìn bản thân, không đánh mà thắng chi binh. Vừa muốn thổi hai câu như bức, Đào Thiếu Trương bỏ dậy, cứ như vậy trong tay một nửa gạch đá còn không có ném đi. Không đứng lên, chính là bỏ dậy, nắm lấy gạch đá liền bỏ tới Lý Tầm Nam trước mặt. Lý Tầm Nam đùi máu tươi chảy ngang, không ngừng kêu thảm thiết. Đi mẹ ngươi. Lần này nhưng lại mở to mắt, Đào Thiếu Trương một gạch đá hô tại Lý Tầm Nam trước trên mặt. Này một cục gạch thuộc về là ôm hận một đòn, đều đánh ra bạo kích, Lý Tầm Nam cũng bị hô choáng. Bất quá nghĩ đến cũng là, Đào Thiếu Trương tự chủ mình đều có thể dưới phải đi ngoan thủ, đừng nói người Lý ra. Đập ngã Lý Tầm Nam, Đào Thiếu Trương kỹ xảo càng thuần thục, lại xông tới một cái khác bị Phúc Tam đạp gãy xương sườn nha dịch trước mặt, khuôn mặt dữ tợn. Nha dịch dọa sợ, hai tay lui về phía sau bám lấy lui, ngươi không được qua đây nha. Đi mẹ ngươi. Lại là một cục gạch, cái này nha dịch cũng bị co. Thở hổn hển, Đào Thiếu Trương quay đầu, ánh mắt dọa người. Sở Kinh tranh thủ thời gian tránh ra, dọa rái ra quần nha dịch lần nữa nhắm mắt lại, tiếp nhận rồi chính mình vận mệnh. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái thứ ba nha dịch cũng bị đập choáng, chỉ bất quá cũng không biết ra hỏa này là đầu sắt vẫn là Đào Thiếu Trương không còn khí lực, đập hai lần mới đập choáng. Sở Kinh lui xa xa. Chắc không được có thể cùng Trần Nôn trở thành hảo hữu chí giao, gia hỏa này hoàn toàn liền là đồ điên a. Ném đi cục gạch, Đào Thiếu Trương thở hổn hển, nhân tăng cũng lấy được. Sở Kình giơ ngón tay cái lên. Con mẹ hắn thực sự là chuyện như thế, dựa theo Đào Thiếu Trương vu oan này ba cái đen đuổi lý do thoái thác, chẳng phải là nhân tăng cũng lấy được sao? Trong lúc nhất thời, Sở Kình đều không biết nên nói cái gì, vừa đi vừa về nhìn qua ba cái ngất đi quỷ xui xẻo, hắn chết sống không nghĩ ra, phía bên mình ba người, đối phương cũng mang ba người, còn tưởng rằng là cao thủ, kết quả sức chiến đấu cơ hồ chính là cặn bã. Kỳ thật thật đúng là không trách Lý Tầm Nam chủ con rồi. Người không dám mang nhiều, là sợ không có cách nào vu oan Đào Thiếu Trương. Một cái nữa hắn căn bản không để trong lòng, Sở Kình cùng Đào Thiếu Trương đều thuộc về loại kia từ ở bề ngoài vừa nhìn liền biết là công tử ca loại hình, loại này sớm đã bị tiểu sắc móc rông thân thể công tử ca, Lý Tầm Nam có thể hào không nói khoác nói hắn có thể tay không tấc sắt đánh 10 cái. Phúc Tam nhưng lại một bộ hộ vệ bộ dáng, bất quá những cái này gia đình hộ viện loại hình, tất cả đều là trông thì ngon mà không dùng được công tử bột, hơn nữa Phúc Tam còn không bằng phổ thông nhân gia hộ viện đây, chí ít nhà khác hộ viện lại cao lại trắng, Phúc Tam là gầy gò. Lý Tầm Nam cũng là tự cho là mình thật thông minh, gặp được Đào Thiếu Trương, suy nghĩ vừa vặn cho vị này đại lý tự thiếu khanh cũng vu oan, kết quả thông minh ngược lại bị thông minh ngộ, không vu oan thành Đào Thiếu Trương, chính hắn lại chồng. Sở Kình giơ ngón tay cái lên, vui lòng phục tùng, Đào ca, ngươi này đại lý tự thiếu khanh, thực chí danh quy. Ha ha ha. Đào Thiếu Trương một mặt ngất lệ, đây mới gọi là nhân tăng cũng lấy được, chúng ta không chỉ có nhân chứng, còn có vật chứng. Trên chồng cỏ chó vườn đột nhiên lao đến, hướng về phía té xỉu rồi Lý Tầm Nam mắng nhiếc ô ô kê. Còn có nó. Đào Thiếu Trương một chỉ chó vườn, này chó gặp người khác, chỉ là gọi, lại chưa lộ ra hung ác cùng nhau, gặp Lý Tầm Nam lại là e ngại không thôi kinh khủng bất an, trước đó tới nơi này hành hung, nói không chừng chính là này Lý Tầm Nam. Đúng vậy a. Sở Kình đầy mặt bội phục, chó đều có linh tính, ngươi vừa nói như thế, thật đúng là cái lý này, vấn đề là người trong cuộc này. Không phải, cái này đương sự chó, nó cũng không thể làm chứng a. Bản quan lời chứng là đủ rồi. Đào Thiếu Trương cười ha ha một tiếng, bản quan chính là đại lý tự thiếu. Rắc. Gạch đá rơi trên mặt đất, Đào Thiếu Trương cũng không biết là mất máu quá nhiều vẫn là thể chất quá yếu, hai mắt một đen ngửa mặt liền ngã, triệt để ngất đi. Sở Kình trợn tròn mắt. Nhìn qua trong sân nằm năm cái chó chết, sau nửa ngày nói không ra lời, cũng không biết nên cùng ai nói. Hắn đây mẹ. Sở Kình nuốt xuống một nước miếng, hắn đây mẹ gọi chuyện gì a? Chương 135, giải quyết tốt hậu quả. Phúc Tam luôn nói huyết dũng, Sở Kình ngay từ đầu vẫn không rõ, bây giờ minh bạch. Đại khái ý nghĩa chính là cho bản thân vừa mới lấy máu, vậy liền tương đối dũng cảm. Cũng tỉ như Đào Thiếu Trương, cái gì giết địch 1000 tổn hại 800, không tồn tại, trực tiếp một cục gạch đập trên mặt mình, giết địch 1000 tự tổn 1.2 vạn. Xem như duy nhất người sống. Sở Kình tốn sức lốp bốp dùng khóa sắt đem Lý Tầm Nam ba cái nha dịch cho còng lại, ngay sau đó dùng thùng gỗ trắng nước, soạt một tiếng cho Phúc Tam đánh thức. Phúc Tam hai mắt vô thần sau khi tỉnh lại, nghĩ minh bạch tại sao mình té xỉu, sau đó cầm thùng gỗ chụp Đào Thiếu Trương đầu trên. Hắn là càng xem Đào Thiếu Trương mặt càng ngày khí, sợ nhất thời nhịn không được đi lên đâm hai đao. Liên mặt hàng này, tại chiến trận trên đều là làm bia đỡ đạn dùng. Phúc Tam vẫn rất cẩn thận, biết rõ Lý Tầm Nam là đột phá khẩu, cho ra hỏa này trên đùi cầm máu. Thiếu gia, tiếp xuống nên làm như thế nào? Đi thông chi kinh triệu phủ đi, võ tốt, sai dịch đều được. Phúc Tam trên mặt không hiểu, có thể Lý Tầm Nam chính là kinh triệu phủ người, tìm võ tốt cùng sai dịch. Hắn tính là cái gì chứ a hắn, chính là một nho nhỏ sai dịch, muốn là kinh triệu quý phủ xuống đều bị người Lý gia mua được, hắn sao có thể liền mang hai cái tiểu đệ tới. Vậy vì sao không cáo chi đại lý tự tóm lại là sẽ khuynh hướng Đào đại nhân. Không. Sở Kinh lắc đầu, vu oan tinh túy, ngay tại ở này quang minh lỗi lạc bốn chữ. Phúc Tam không hiểu, nhưng là biết rõ thiếu gia nhà mình nói chuẩn không sai, chạy ra tiểu viện, đi trên đường tìm võ tốt cùng sai dịch. Cùng cái thùng gỗ cương thi tựa như Đào Thiếu Trương cũng tỉnh, thân thể lắc lư một lần, ngay sau đó kinh khủng kêu lên tiếng. Đây là nơi nào, ta nhìn không thấy, bản quan không thấy được, đây là nơi nào, có ai không ba? Sở Kinh trợn trắng mắt đi tới, một cái nổ rơi này ngớ ngẩn trên đầu thùng gỗ. Bốn mắt tương đối, Đào Thiếu Trương nhìn một chút Sở Kinh trong tay thùng gỗ, ngươi cầm thùng để ép đầu ta làm cái gì? Phong ấn. Phong ấn. Sở Kinh tức giận nói ra, ừ, Phúc Tam sợ ngươi vô song luận vũ. Đào Thiếu Trương bỏ lên, dấu hỏi đầy đầu. Đem ngươi trên người huyết đều rửa sạch sẽ, Phúc Tam đi thông chi kinh triệu phủ võ tốt cùng sai dịch, hai ta đối khẩu cung một lần a. Đào Thiếu Trương không hiểu ra sao, cái gì khẩu cung? Ta dựa vào, cái kia thùng gỗ sẽ không thật đem ngươi trí thông minh phong ấn a. Sở Kinh cấp bách, chính là giống vừa rồi ngươi nói thế nào dạng a, nguyên bản ta không phải đi ngươi đại lý tự tìm ngươi, nói trần ngôn việc này, sau đó chúng ta tự mình điều tra đến khi ống này, ngươi đi nghiệp thì, Lý Tầm Nam chạy ra, ta phản vu oan bọn họ một cái. Đào Thiếu Trương nhíu mày, ngươi vì sao hồ ngôn loạn ngữ, bản quan không biết được ngươi lại nói cái gì. Sở Kinh trợn tròn mắt. Vừa rồi cái kia hai cục gạch sẽ không cho ra hỏa này đập mất trí nhớ a. Đừng làm rộn a, ngươi thật không nhớ rõ. Đào Thiếu Trương không lên tiếng, tựa hồ là đang cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Bản quan chỉ nhớ rõ ngươi tới đại lý tự tìm ta. Về sau chúng ta liền tới Bắc thị, tùy ý nghe ngóng một phen, sau đó. Đào Thiếu Trương dùng sức luốt huyệt thái dương, sau đó nhìn thấy Lý Tầm Nam ba người đi dấu vết lén lút, chúng ta liền trong bóng tối đi theo hắn, tới chỗ này, hắn nói cho khỉ ốm hạ độc giết người diệt khẩu hủy thi di tích, chúng ta đi ra ngăn cản, liền đấu. Nói đến đây, Đào Thiếu Trương đầy mặt lửa giận, to gan lớn mật. Sự tình bại lộ vậy mà nghĩ mưu hại bản quan, còn tốt bản quan thân thủ không tầm thường mới không mất tính mệnh. Sở Kinh trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi bản thân còn không yên tâm đối phương diễn kỹ không được, muốn đối với dưới khẩu cung. Hiện tại hắn mới biết được, suy nghĩ nhiều, liền Đào Thiếu Trương diễn kỹ này, tự nhiên mà thành không có kẽ hở, hẳn là cho chính hắn đều nói tin. Muốn là Đào Thiếu Trương không thêm một câu bản quan thân thủ không tầm thường lời nói, hắn đều hoài nghi ra hỏa này có phải là thật hay không mất trí nhớ. Tiếng bước chân chuyển đến, Phúc Tam đẩy ra đi xa, đi theo phía sau đội một đi dạo võ tốt. Đi vào sau khi nhìn thấy trong nội viện một mảnh hỗn độn, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đào Thiếu Trương đứng chắp tay, cao giọng mắng, đồ hỗn trướng, các ngươi Kinh Triệu phủ là như thế nào bán sai. Bốn cái võ tốt thêm hai sai dịch lấy lại tinh thần, quỳ một chân trên đất, hô lên Đào đại nhân. Một người trong đó nhận biết Phúc Tam, biết rõ ra hỏa này là công bộ thị lang trong phủ hộ viện, trên đường đi nghe sự thật đi qua, cho nên cũng xác định Đào Thiếu Trương đại lý tự thiếu khanh thân phận. Đêm này ba cái hung đồ áp tại Kinh Triệu phủ, nếu là ngươi Kinh Triệu phủ làm không xong sai, bản quan đại lý tự liền tiếp nhận, thực sự là một đám phế vật. Tòng tứ phẩm uy phong đập vào mặt, sai dịch cùng võ tốt nhóm cho dù lòng tràn đầy hoang mang cũng không dám ngôn ngữ, đem ngất đi Lý Tầm Nam ba người ném vào trong xe ngựa, Đào Thiếu Trương cũng không dám thất lễ, rất sợ xảy ra sơ suất, một đường tùy hành trở lại Kinh Triệu phủ. Sở Kinh bây giờ đã nhảy vào này vòng xoáy bên trong không cách nào bước ra, cũng chỉ đành đồng hành. Kinh Triệu phủ tọa lạc ở xương kinh bên trong, xem như thành thị nhất vị trí trung tâm, khoảng cách Bắc thị không tính quá xa. Sở Kinh cố ý để cho Phúc Tam mượn cái ngựa, để cho một mặt máu đen Đào Thiếu Trương cười ở phía trên, cùng dạo phố tựa như. Sự tình náo càng lúc càng tốt, náo càng lớn, đại gia lại càng an toàn. Hoàng cung, vừa mới bái triều Hoàng Lao Tứ đi vào kính nghi điện bên trong. Mấy ngày nay hắn dưỡng thành cái quen thuộc, trả lời tấu chương đều ở thao võ điện bên trong, bởi vì dễ chịu. Bất quá hôm nay hắn muốn triệu kiến mấy vị thần tử, sợ đám này thần tử cho hắn thảm lông cừu rất bẩn, cho nên tại kính nghi điện làm việc. Ngồi ở sau án thư, Hoàng Lao Tứ cũng không có cầm lấy tấu chương, mà là gõ gõ án thư, trầm giọng nói, "Thiên Kỵ doanh mật báo, Liêu An hai chi phiên man bộ lạc hình như có phản ý, Liêu An chi châu." Quay đầu, Hoàng Lao Tứ ghé mắt nhìn về phía Tôn An, cái sau tiếp lời nói, "Lý Chiêu, người Lý gia." Hoàng Lao Tứ biểu lộ mang theo vài phần vẻ không hiểu, hai cái này nhánh phiên man là đại tộc, quốc khố dù vậy trống rỗng, cũng tăng cường tiền lương đưa đi Trần An, nếu như thế, vì sao nơi này hai cái này chi bộ lạc lại sẽ dục dịch? Thiên Kỵ doanh dù chưa có chứng minh thực tế, lại hoài nghi là triều đình phân phối tiền lương, hẳn là chưa theo đến vận chuyển đến trong núi cái kia hai cái phiên man bộ lạc, trừ cái đó ra, theo Thiên Kỵ doanh nói, Liêu An Chi Châu mấy năm qua này mấy lần mang theo tùy tùng tiến về trong núi, dường như tại lôi kéo phiên man. Nguyên bản chấm cho rằng này Lý gia, bất quá là chút lòng tham không đáy hạ người thôi, hiện tại xem ra, dường như cất giấu tâm tư khác. Hoàng Lao Tứ vuốt vuốt mi tâm, trầm mặc một lát sau tiếp tục nói, ứng phái một người đi Liêu An, tiếp xúc cái kia hai chi phiên man bộ lạc, cũng tốt để cho cái kia hai chi bộ lạc biết được, bọn họ ứng trung thành với, là triều đình chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt qua bọn họ. Tôn An rất tán thành. Trong lịch sử không phải chưa từng xảy ra loại chuyện này, xa không nói, liền hơn 40 năm trước, Trần Vương phản loạn, tiến tới là mười mấy nhánh phiên man bộ lạc. Phản loạn trước đó, triều đình vì trấn an những bộ lạc này, muốn tiền cho tiền cần lương cho lương thực, kết quả ai ngờ Trần Vương một mình giữ lại, cùng phiên man nói triều đình căn bản không trả tiền cho lương thực, sau đó lại khẳng triều đình chi cảm khái đưa tiền lương thực, lại nói là chính hắn tự móc tiền túi, dùng cái này đến thu mua lòng người. Bệ hạ, là ứng phái một người đi tiếp xúc phiên man, bất quá lần này đi Liêu An, giữ nhiều lành ít, không những phải tránh Lý gia nhà tuyến, còn muốn hữu dung hữu nhu, một cái nháo không tốt, liền sẽ bị những phiên man đó ăn sống nuốt tươi. Nhưng có nhân tuyển. Tôn An do dự. Xương triều không phải không nhân tài, nhưng là tư lịch đều cao, chưa hẳn nguyện ý đi, tư lịch thấp, lại đại thể là trẻ con miệng còn hôi sữa, chưa hẳn có thể hoàn thành sự tình. Hoàng Lao Tứ suy nghĩ chốc lát, Sở Văn Thịnh như thế nào? Tôn An hai mắt sáng lên, lão nô cảm thấy ứng thành, Sở tướng quân nguyên bản là trấn áp qua không ít phiên man, quan việc dễ làm. Mắt nhìn khẽ vướt cằm Hoàng Lao Tứ, Tôn An thử thăm dò, người lão nô kia cái này mồ phòng mật chỉ. Không, mới vừa bãi triều, Sở Văn Thịnh ứng còn chưa đi xa, đuổi trở về, chấm tự mình cùng hắn nói. Chương 136, bại lộ. Lão thái giám đuổi theo về sau, Hoàng Lao Tứ kiên nhẫn chờ lấy. Sau một lúc lâu, Tôn An trở lại rồi, đi theo phía sau Sở Văn Thịnh. Lao Sở trong lòng có chút chột dạ. Hắn vẫn cảm thấy tân quân không chào đón mình, đột nhiên bị triệu kiến, có thể hay không gây chuyện muốn giáng trước bản thân. Nhập điện, hành lễ, Hoàng Lao Tứ ngẩng đầu, mặt không biểu tình, sắc mặt thậm chí có thể nói là có chút âm trầm. Lao Sở trong lòng lột bột một tiếng, cảm thấy mình cái này quan thân hẳn là khó giữ được. Tôn An đứng ở Hoàng Lao Tứ sau lưng, âm thầm kinh ngạc. Hung hiểm như thế sống, thay cái khác người, cho dù tiếp cũng là trong lòng trên dưới 100 cái không tình nguyện, thiên tử này làm sao còn mặt lạnh lấy đây, không phải là cười ha hả hô hai tiếng ái khanh, sau đó hứa hẹn quan thăng nhất phẩm có thể từ tả thị lang thăng lên hữu thị lang sao? Ba một tiếng, Hoàng Lao Tứ đột nhiên vô bàn một cái, Sở Văn Thịnh. Lão Sở trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thần sắc, một bộ nhận mệnh bộ dáng quỳ rạp xuống đất, thần biết sai. Hoàng Lao Tứ cười lạnh một tiếng, ngươi này công bộ tả thị lang, là như thế nào làm? Quảng Hải thượng là ngươi thượng quan, làm việc thiên tư tham ô quan bạc, người khác không biết, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm, vì sao giấu giếm mà không báo? Lão Sở không có lên tiếng âm thanh, thành thành thật thật một bộ nhận lầm bị phạt bộ dáng. Lão tử nghĩ báo, tìm ai báo? Tìm ngươi có thể tin a? Cái này thì cũng thôi đi, chấm hỏi qua cái khác công bộ quan viên, Quảng Hải thượng nhưng lại có một câu không có nói sai, ngươi này công bộ tả thị lang, quả thật là giá áo túi cơm, thổ một sự tình mảy may không thông. Thần biết sai. Tôn An đều thấy choáng. Không phải lung lạc lòng người sao, không phải lắc lư Sở đại nhân đi xâm nhập đầm rồng hang hồ sao, này làm sao còn hỏi bắt đầu tội đâu? Ngươi không ăn bám, giấu giếm không báo, Sở Văn Thịnh, ngươi phải bị tội gì? Ngươi này công bộ thị lang, không phải thùng cơm là cái gì? Thần biết tội, bệ hạ trách phạt. Trách phạt, chấm chính là đoạt ngươi quan thân cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng. Sở Văn Thịnh im lặng thở dài. Một ngày này, rốt cục vẫn là đến. Tôn An. Một mặt mộng bức Tôn An vô ý thức lên tiếng, lao nô tại. gọi lại bộ, lễ bộ thượng thư tới, đoạt Sở Văn Thịnh. Nói đến một nửa, Hoàng Lao Tư dừng một chút, khẩu khí khẽ biến, cái gì, hai vị thượng thư còn tại thương thảo Liêu An sự tình. Tôn An một đầu dấu chấm hỏi. Thứ đồ chơi gì hai thượng thư a, ai ra cái gì cũng không nói a. Hoàng Lao Tư khẩu khí lại thay đổi, hơi có vẻ bất mãn, còn chưa tìm ra nhân tuyển sao. Tôn An. Hoàng Lao Tư tự quyết định, chỉ là phiên man, cũng không phải bình loạn, một đám phế vật, bất quá phiên man thôi, có gì có thể sợ, nói cho bọn họ, ai nếu là có thể đi Liêu hóa, sai sự làm thành, thế thân Sở Văn Thịnh thành công bộ tả thị lang, không, chính là thăng cái hữu thị lang lại như thế nào. Sở Văn Thịnh ngẩng đầu, trong mắt loạn chuyển. Tôn An kéo dài một bước. Hoàng Lao Tứ lại vỗ bàn một cái, hôn chướng lời nói, vì sao nhất định phải chọn lựa văn thần, võ tướng cũng có thể, tùy ý tìm cái cùng phiên man đã từng quen biết thần tử liền có thể, ngươi có thể nghe hiểu. Tôn An do dự một chút lao nô. Hiểu. Sao? Vậy hạ. Sở Văn Thịnh cuối cùng mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thần cả gan, thế nhưng là, cái nào một nhánh phiên man phản? Có liên quan gì tới ngươi? Thần. Sở Văn Thịnh cắn răng một cái, vậy hạ, nếu là cái nào một nhánh phiên man phản, thần nguyện dẫn binh tiến đến trấn áp. Hoàng Lao Tư nhíu mày, ngươi một công bộ thị lang. Đúng rồi, chấm mới nhớ, ngươi mang qua binh, thế nhưng là như thế. Là, thần mang qua binh. Hoàng Lao Tư khắp khuôn mặt là vẻ do dự, sau một lúc lâu, tức giận phất phất tay, cũng tốt, vậy liền đi Liêu An đi, đêm này tiểu sai chuyện làm tốt rồi, trễ một chút, chấm để cho Tôn An đi tìm ngươi cáo chi ngươi nên làm như thế nào, chấm. Chấm liền rộng lượng một chút chuyện cũ sẽ bỏ qua, lui ra đi. Sở Văn Thịnh như chút được gánh nặng, thần tuân chỉ. Sau khi nói xong, Sở Văn Thịnh một mặt sống sót sau tai nạn vui sướng rời đi. Tôn An bội phục đầu giảm xuống đất. Thiên tử. Chính là thiên tử a. Đây nếu là đi lên liền nói, ai nha lão Sở à, chấm ái khanh, làm phiền ngươi đi chuyến Liêu hóa đi, cái kia lão nguy hiểm, Lý gia có thể muốn giết chết ngươi, nhập thâm sơn, phiên man khả năng cũng phải giết chết ngươi, đây chính là một cựu tử nhất sinh sống, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần đem sự tình xử lý hiểu rồi, sau khi ngươi trở lại, ta để ngươi làm hữu thị lang, thế nào, suy nghĩ một chút không? Sau đó, Sở Văn Thịnh khẳng định không vui tiếp việc này, cảm thấy Hoàng Lao Tứ muốn bẫy bản thân. Nhưng nếu là đổi một loại thuyết pháp đây, ngươi mẹ nó ăn cái gì không được, làm gì không dư thừa, cáo lao hồi hương đi. Đừng ở chấm trước mặt trước mắt, đợi lát nữa, ấy, cái gì, Liêu An đã xảy ra chuyện, ngạch, cái kia ai, Sở Văn Thịnh, chỉ ngươi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đi chuyến Liêu hóa, xem như lấy công chủ tội. Sau đó, Sở Văn Thịnh vui mừng quá đỗi. Rõ ràng là một chuyện, đổi một loại thuyết pháp, kết quả là hoàn toàn khác biệt. Không thể không nói, Hoàng Lao Sư là cho lòng người khối này chơi hiểu rồi. Không đợi đập hai câu ngựa, Hoàng Lao Tứ lại nhắc lên một chuyện khác, công tất thưởng, qua tất phạt, hiện tại thao võ điện tu xong, chấm coi như hài lòng, Sở Kinh Hiến đi lên móng ngựa sắt kia cùng như khoán núi, công lao không nhỏ, trước đó chấm nhất định là Thái tử Tả Hữu giám môn trực trường. Đúng, chính là như thế, tuy là tiếp theo trước, nhưng cũng xem như đông cung trúc quan, thường thường cũng sẽ vào cùng nói một chút cho nên. Nói một chút qua đời đại nho một chút hoài cổ sự tình. Tôn An đều không có ý tốt vạch trần. Muốn nghe cố sự liền muốn nghe cố sự, còn qua đời đại nho hoài cổ sự tình. Mô phỏng chỉ đi, trễ một chút đưa đi sở phủ, ngươi tự mình đi, đem thánh chỉ giao cho Sở Kình trong tay, thuận tiện cáo chi Sở Văn Thịnh đến Liêu hóa nên làm như thế nào, không hơn vạn vạn nhớ kỹ, nhất định phải làm cho Sở Văn Thịnh biết rõ, chớ vẫn là rất chán ghét hắn, thường con hắn. Là bởi vì móng ngựa sắt cùng như khoen mũi sự tình, hai cha con công tội, không thể nói nhập là một. Lao nô biết được. Kinh Triệu bên ngoài phủ, Sở Kình cùng Phúc Tam đứng ở cửa, chờ lấy Đào Thiếu Trương. Đào Thiếu Trương vẫn tương đối đáng tin cậy, biết rõ cùng Lý Gia Triệt để vạch mặt, không muốn để cho Sở Kình đi vào lộ diện, cho nên lưu ở bên ngoài. Sở Kình cầu còn không được, có Đào Thiếu Trương một người làm chứng là đủ rồi, bản thân làm không làm chứng giá trị không lớn, để cho Đào Thiếu ra bản thân biên đi thôi. Mắt thấy chờ nhanh gần nửa canh giờ, đang lúc Sở Kình nghĩ đến cùng Phúc Tam tìm một chỗ ăn bữa cơm trưa thời điểm, một đỉnh hoa mỹ cốc kiệu rơi vào Kinh Triệu bên ngoài phủ. Sở Kinh tổng cảm thấy này đỉnh cố kiệu khá quen, trừ bỏ kiệu phu bên ngoài, còn có một người cưỡi ngựa thư sinh trung niên. Màn kiệu bị xốc lên, một người trẻ tuổi đi ra, thư sinh trung niên tung người xuống ngựa, hai người sóng vai đi về phía Kinh Triệu phủ. Chẳng qua là cho Sở Kinh sượt qua người thời điểm, người trẻ tuổi cùng thư sinh đồng thời nhìn về phía Sở Kinh. Sở Kinh cũng nhận ra vị trẻ tuổi này, chính là trước đó đi đảo phủ bái phòng đào tần Lý gia nhị thiếu gia Lý Lâm. Lý Lâm ngừng chân, quay đầu, ngắm nhìn Sở Kinh, bản thiếu gia gặp qua ngươi, tại đảo phủ gặp qua ngươi. Sở Kinh không có lên tiếng. Một bên thư sinh chính là sát hại tụ phúc trai Chu Hổ chân chính hung thủ Trương Vân. Trương Vân nhìn xem Sở Kình, ngay sau đó nhỏ giọng nói, nhị thiếu gia, Trần Ngôn từ Lý Tầm Nam trong tay đào thoát về sau, chính là người này đi đại lý tự tìm Đào Thiếu Trương. Lý Lâm hơi biến sắc mặt, tại đào phủ cũng là người này cùng Đào Thiếu Trương nói khoản cùng toán học sự tình, về sau Đào Thiếu Trương đi ngay hộ bộ. Một chỉ Sở Kình, Lý Lâm cắn răng nói, thì ra là thế, không phải là Trần Ngôn trong bóng tối trợ giúp Đào Thiếu Trương, mà là ngươi. Sở Kình vui, kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý. Ngươi? Phúc Tam không rõ ràng cho lắm, Tam thiếu gia, bọn họ có ý tứ gì? Sở Kình nhún vai, còn có thể làm sao, bản thiếu gia bại lộ. Trương Vân không có nhìn về phía Sở Kình, mà là nhìn về phía Phúc Tam, nhìn xem Phúc Tam hàm dưới đầu kia vết sẹo, ngay sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, đối với Lý Lâm dị thai một trận. Lý Lâm nghe qua về sau, cười ha ha, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Sở Kình ngáp một cái. Lý Lâm nói, thất thần làm gì, nếu biết là tiểu tử này hôm qua cũng đi tụ phúc trai đả thương người, còn không đi gọi sai dịch đem hắn cầm xuống, tám thành là Trần Nôn đồng lõa. Chương 137, có nổi vương. Sở Kình trong lòng lộ bộ một tiếng. Lý Lâm nói không sai. Hôm qua bản thân xác thực cùng Phúc Tam đi tụ phúc trai gọi người. Chắc không được vừa mới thư sinh kia nhìn chằm chằm vào Phúc Tam Hàm dưới vết sẹo nhìn, nguyên lai là nhận ra bề ngoài đặc thủ. Đây cũng chính là nói, cái này thư sinh trang phục gia hỏa hôm qua cũng đi bắt thị, hơn nữa cũng là bốn phía hỏi dò. Nhìn thấy Sở Kinh nhìn sang, Trương Vân mỉm cười, ngay sau đó quay người đi nhanh vào Kinh Triệu trong phủ. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Kinh ngược lại chấn định lại, hoặc là nói hắn căn bản là không có bối rối qua. Trước đó bối rối là bởi vì hắn không muốn bại lộ, không muốn lún vũng bùn không thể tự kiềm chế, không thể trêu vào còn tránh không nổi sao. Nhưng bây giờ tất nhiên bị nhận đi ra, dòng nước xiết dung tiến, lùi một bước liền chết không có chỗ chôn, không trốn thoát, vậy liền chính diện cứng rắn. Bước nhanh tới, Sở Kinh quan sát toàn thể một phen Lý Lâm. Lý lão nhị đúng không? Lý Lâm đầy mặt cười lạnh, nghĩ không ra, chỉ là một cái công bộ tả thị lang chi tử cũng dám trong bóng tối gây sóng gió, ngươi là khi nào thành hộ bộ quan viên, quan cư mấy phẩm, nắm ai quan hệ? Ngươi đoán? Lý Lâm vốn là Lý gia túi khôn một trong, biến sắc lại biến, nói, chắc không được tìm Khâu Vạn Sơn đi cảnh cáo ngươi liền không còn tin tức, nghĩ đến, là cái kia Khâu Vạn Sơn thu chỗ tốt thả ngươi Sở ra một ngựa, mà ngươi Sở ra lại leo lên Khâu Vạn Sơn, lúc này mới tại hộ bộ lăn lộn cái một quan nửa trước, phải cũng không phải. Sở Kinh không có lên tiếng. Khâu Vạn Sơn tính là cái gì chứ a, lão tử chỗ dựa là lao vệ đầu. Bất quá lười nhắc giải thích nhiều như vậy, Sở Kinh cười nói, ngươi nhường ngươi cái kia tiểu đệ đi báo quan, nói ta là Trần Ngôn đồng lõa, có người ở Bắc thị trông được đến ta, có nhân chứng, chứng minh ta đi tụ phúc trai đánh Chu Hổ một trận, ta rất có thể là Trần Ngôn đồng lõa, là ý tứ này a? Phải thì như thế nào? Cái kia Kinh Triệu phủ người hỏi ngươi, vì sao các ngươi Lý gia để ý như vậy chuyện này, ngươi trả lời thế nào? Lý Lâm cười ha ha một tiếng, trong hai mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Sở Kinh hiểu, không cần giải thích, bởi vì hắn là Lý gia nhị thiếu gia, cho dù Kinh Triệu phủ phủ doãn biết rõ không thích hợp, cũng chỉ có thể giải quyết việc chung. Ngươi có biết hay không Lý Tầm Nam đã bị bắt? Sở Kinh cười ha hả nói ra, Trần Ngôn đây, hiện tại liền có một cái mạng kiện cáo, cũng chính là Chu Hổ, khi ông chết, đã không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần từ Lý Tầm Nam nơi đó tìm tới đột phá khẩu, các ngươi Lý gia liền xong rồi. Lý Mộc thần sắc khẽ biến. Sở Kinh chăm chú nhìn xem Lý Mộc, nhìn thấy gia hỏa này sắc mặt về sau, ý cười dần dần dày. Sở Dĩ nói chuyện này, một là bởi vì đối phương tại Kinh Triệu phủ khẳng định còn có nhãn tuyến, thứ nhì là muốn xác định Lý Tầm Nam rốt cuộc biết được bao nhiêu nội tình, hiện tại xem ra, giống như bản thân nói, một khi Lý Tầm Nam chiêu, Trần Ngôn liền có thể tẩy thoát hiểm nghi, từ đó còn có thể kéo Lý gia xuống nước. Nói bậy nói bạn, bản công tử chỉ là nghe nói ta người Lý gia tại Bắc thị bị cầm xuống sau đến đây hỏi thăm. Tốt ta, không thừa nhận cũng không cái gọi là, nhưng lại Lý nhị thiếu gia. Sở Kinh vui tươi hớn hở hỏi, bình thường mà nói lời nói, bởi vì ta, Đào thiếu Trương cha rõ đại ca ngươi tham ô thuế bạc, hơn nữa ta lại ẩn tàng lâu như vậy, ta tốt xấu cũng coi như một nhân tài đi, ngươi liền không thử nghiệm mời chào một phen sao? Mời chào? Đúng vậy à, tỷ như gặp ta tuổi trẻ, có tiền đồ, nói cho ta biết đi theo Đào thiếu Trương lăn lộn rơi không tốt, không bằng đi theo các ngươi Lý gia lăn lộn, như thế nào như thế nào? Ngươi cũng xứng. Sở Kinh con ngươi hơi co lại, gần nhất, thật nhiều người nói ra với ta ba chữ này, ngươi biết bọn họ hạ chẳng sao? Tại Sở Kinh nhìn gần dưới, Lý Lâm vô ý thức lui về sau một bước, hạ chẳng như thế nào? Đào Tần từng nói qua lời như vậy, hắn hiện tại An Nha Nha Hương cũng không phải bệnh nặng một trận a. Sở Kinh có chút xấu hổ, ngay sau đó lại cứng cổ nói ra, Đào thiếu Trương cũng đã nói lời như vậy, cho nên hắn hiện tại này. Sở Kinh lúng túng hơn, giống như Đào thiếu Trương cũng sống rất tốt. Đúng. Sở Kinh cười ha ha một tiếng, Trần Luân cũng đã nói lời như vậy, cho nên hắn thành tội phạm truy nã, còn thiếu vay nặng lãi liền phòng. Hắn kết quả như vậy, có liên quan gì tới ngươi? Sở Kinh ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, tự đủ ngươi cũng xứng ba chữ này người, giống như đều sống rất tốt. Duy chỉ có Trần Ngôn thảm một điểm, thành tội phạm truy nã, nhưng là đây, cùng mình giống như không quan hệ nhiều lắm. Phúc Tam cười lạnh một tiếng, đối với thiếu gia nhà ta nói ba chữ này người, đều không kết cục tốt, thái tử thiếu sư bệnh nặng một trận, Đào thiếu khanh bị thương, Trần đại nhân bị trong kinh truy tìm. Dừng một chút, Phúc Tam tổng kết nói, thiếu gia nhà ta là cái sao chổi. Lý Lâm, Sở Kinh thở dài, hướng về phía Phúc Tam phất phất tay, ngươi lên đứng phía sau đi thôi, không ta cho phép, chớ nói chuyện. Tiểu An ngay nói thật. Lan, a, cũng không trách người ta Phúc Tam là heo đồng đội, Sở Kinh trước nhấc lên, trang bê không trang minh bạch. Phúc Tam giúp hắn tìm hạ bậc thang thôi, lại giả thuyết, cũng là lời thật nói thật, Sở Kinh là rất khác người khác. Vừa định hay nói một chút lời xa giao, Kinh Triệu trong phủ đi ra ba người, trừ bỏ Trương Vân cùng Đào thiếu Trương bên ngoài, còn có một cái hơi mập trung nhân, bội màu xanh lá đai lưng ngọc, xuyên chính tam phẩm quan bảo, chính là Kinh Triệu phủ phủ Doãn Mã Duệ. Mã Duệ dài trường gọi là nghi biểu bất phàm, mắt to mày rậm ngũ quan anh tuấn, mặc dù có chút mập ra, nhưng cũng có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nam tử một cái. Chính tam phẩm, đó là trên triều đình đỉnh thiên tồn tại, phải biết lục bộ thượng thư mới là chính tam phẩm, mà cựu tự bên trong trừ bỏ đại lý tự cùng hồng lư tự bên ngoài, cái khác tự khanh đều là tòng tam phẩm. Nhưng trên thực tế đây, Mã Duệ cái này chính tam phẩm, trình độ rất lớn, nói cho đúng, là Kinh Triệu phủ phủ Doãn người quan này chức trình độ rất lớn. Kinh Triệu phủ phủ Doãn, quản là xương kinh, nói lớn chuyện ra, điều động kinh vệ hắn đều có quyền lợi, nói nhỏ chuyện đi, bắt cái trộm vặt móc túi cũng về bọn họ phụ trách. Thay cái thuyết pháp, cái kia chính là Kinh Triệu phủ cái gì đều có thể quản, nhưng là cái gì cũng quản không minh bạch. Đánh cái so sánh, mấy ngày nay trời mưa, Bắc thị địa thế khá thấp, thật nhiều địa phương nước động, Kinh Triệu phủ đến phái người đi xem một chút làm sao chỉnh đi, thuộc về là quản lý giao thông một khối. Nhưng trên thực tế đây, Kinh Triệu phủ không có tương quan lĩnh vực người làm, liền phải cầu công bộ. Cũng tỉ như bắt Trần Ngôn việc này, là võ tốt cùng sai dịch đi, nhưng là định tội cái gì, như thế nào điều tra, bởi vì dính đến quan viên, lại là hình bộ phụ trách. Kinh Triệu phủ nói trắng ra là, chính là chân chạy, công việc bẩn thỉu việc cực cũng là bọn họ làm. Nếu như vẹn vẹn như thế còn chưa tính, chủ yếu là bị ức hiếp. Kinh Triệu phủ phủ doãn là quan to tam phẩm, nhưng là bởi vì phụ trách phá sự tương đối nhiều, không dùng tới hướng. Cho nên dẫn đến rất nhiều thần tử ở trên điện bị thiên tử phun thời điểm, trực tiếp đẩy Kinh Triệu phủ trên thân, dù sao Kinh Triệu phủ phủ doãn cũng không lên hướng. Lấy thêm sửa đường cùng bắt người hai chuyện nêu ví dụ tử, thiên tử không vui, mắng công bộ, một đám thùng cơm, bình cái đường đều bình không minh bạch, sau đó công bộ người nói, chúng ta không đủ nhân viên a, điều tập Kinh Triệu phủ sai dịch cùng võ tốt, kết quả đám người này không chuyên nghiệp, sau đó thiên tử liền cho Kinh Triệu phủ một trận phun. Cũng tốt so hình bộ bắt người, chưa bắt được, thiên tử xịt bọn hắn, bọn họ nói, cùng chúng ta hình bộ không quan hệ, là Kinh Triệu phủ phối hợp chúng ta phối hợp không góp sức, sau đó thiên tử lại cho Kinh Triệu phủ một trận phun. Dù sao chính là cái gì sự tình đều có thể tìm tới Kinh Triệu phủ, dù sao bọn họ chuyện gì đều có thể quản, sau đó chuyện gì cũng quản không sâu. Trừ cái đó ra, có đôi khi lục bộ hoặc là cựu tự chuyện gì không có làm minh bạch, người phụ trách là lao thần, thiên tử cũng không nguyện ý mang quá ác, rất nhiều chuyện cũng là có thể thông cảm được, cần phải không lên tiếng đi, cảm giác thiên tử giống như thưởng phạt không rõ ràng tựa như, cho nên tiếp tục phun Kinh Triệu phủ. Dân ra, Kinh Triệu phủ liền thành đại xương đệ nhất có nổi cơ cấu, mà Kinh Triệu phủ phủ doãn vị này chính tam phẩm xương triều đại quan, việc nhân đức không nhường ai thành triều đỉnh đệ nhất có nổi vương. Bởi vậy có thể thấy được, Kinh Triệu phủ phủ doãn này quan tam phẩm viên coi là có bao nhiêu biệt khuất. Bình thường đại lý tự thiếu khanh là tứ phẩm, bởi vì Đào thiếu trương là cá nhân liên quan, tăng thêm thăng quá nhanh cùng làm quan thời gian ngắn, cho nên là từ tứ phẩm. Là hắn cái này tổng tứ phẩm quan viên, vào Kinh Triệu phủ, cũng dám cùng chính tam phẩm Kinh Triệu phủ phủ doãn Mã Duệ vô bản chửi mẹ, nói Kinh Triệu phủ sai dịch tất cả đều là một đám thùng cơm. Bởi vậy có thể thấy được này Kinh Triệu phủ phủ doãn nhiều tức. Bên này mới vừa thông qua Đào thiếu trương biết trận tướng, Trương Vân lại chạy vào, nói là Lý gia nhị công tử Lý Lâm bái phỏng, còn ở bên ngoài bắt được một cái người bị tình nghi. Lý Lâm liền chức quan đều không có, Mã Duệ không phải là như thường hấp tấp chạy ra. Chương 138, giải vào đại lao. Cái gọi là thế gia cùng gia tộc chính là như vậy, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Lý gia cây lớn dễ sâu cành lá um tùm, tráng kiện nhất thân cây chính là lại bộ Tả thị lang, cũng chính là Lý Lâm lão cha. Lý Lâm mặc dù nhất giới bạch thân, lại đại biểu cho Lý gia, cũng đại biểu cho lại bộ Tả thị lang. Chính là bởi vì như thế, Kinh Triệu phủ phủ doãn Mã Duệ không dám thất lễ, tự mình đến nha thự bên ngoài. Lý Lâm có thể đại biểu Lý gia ở kinh thành cùng cái gái Hồng Lâu tựa như cùng các đạt quan quý nhân liên hệ, tự nhiên cũng không phải không hiểu lý lẽ hàng người, vội vàng tiến ra đón, xoay người thi lễ hô một tiếng đại nhân, nên có cấp bậc lễ nghĩa một cái không thiếu. Cho dù là gặp mặt sắc âm trầm như nước Đào thiếu trương, Lý Lâm vẫn như cũ không người thi lễ, nên hô đại nhân, chỗ nào có thể nhìn ra hận không thể đem Đào thiếu trương chém thành muôn mảnh bộ dáng. Chào hỏi chốc lát, Mã Duệ ánh mắt tại Lý Lâm cùng Đào thiếu trương trên thân hai người quét mắt chốc lát. Mặc dù là đại xương triều đệ nhất có nổi hiệp, cũng không đại biểu Mã Duệ là kẻ ngu. Đào thiếu trương cha Lý gia Lý Mục náo sôi sùng sục, hắn sao lại không biết hai người thế như thủy hỏa? Dựa theo Đào thiếu trương thuyết pháp, cái kia chính là giết người không phải là trần ôn, mà là bị giá họa, bị người Lý gia giá họa. Lý gia con em dòng thứ Lý Tầm Nam chính là người tham dự. Hiện tại Lý Lâm đến Kinh Triệu phủ, tự nhiên là bởi vì việc này. Lý công tử, Mã Duệ trong lòng cùng tựa như gương sáng, lại biết rõ còn cố hỏi, nghe thông báo người nói, Lý công tử là muốn báo quan. Không sai. Lý Lâm bay đầu một chỉ nha thự cửa ra vào sở kinh nói, học sinh hoài nghi người này cùng hôm qua Bắc thị án mạng có quan hệ. Đào thiếu trương cười lạnh nói, cho cười, ngươi thân tộc Lý Tầm Nam đã bị giải vào Kinh Triệu phủ nhà ngục bên trong, rõ ràng là ngươi Lý gia vu oan giá họa, còn dám ngậm máu phun người. Lý Lâm căn bản không để ý Đào thiếu trương, chỉ là nhìn xem Mã Duệ nói ra, Lý Tầm Nam thật là ta Lý gia thân tộc, bất quá lại là họ hàng xa, cho dù là xúc phạm xương luật, cũng cùng cái khác người Lý gia không quan hệ. Không thể không nói, Lý Lâm xác thực cực kỳ gian trá, hắn cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng làm tốt rồi xấu nhất dự định, nếu như Lý Tầm Nam mở miệng, vậy liền đợi 2 năm 6 nếu không hiểu rõ tình hình liền tốt. Bất quá học sinh thật là chuyện như vậy đến đây, xin hỏi Mã đại nhân, Lý Tầm Nam đến tột cùng là phạm chuyện gì? Đều không cần Mã Duệ lên tiếng, Đào thiếu trương mở miệng nói, tại Bắc thị lén lén lút lút bị bản quan đụng phải, trong bóng tối theo đuôi đi dân cư, sát hại một cái tên là Khỉ Ống người nhàn rỗi diệt khẩu. Lý Lâm, ngươi bất ở chỗ này cất minh bạch giả bộ hồ đồ, ngươi Lý gia làm xuống những sự tình kia, thật sự cho rằng bản quan cha không rõ ràng sao? Lý Lâm vẫn như cũ nhìn về phía Mã Duệ, đại nhân, Lý Tầm Nam có thể thừa nhận, nhưng lại không có. Lý Tầm Nam nói là bị nói xấu, là hắn thấy được Đào thiếu khanh ba người đi cái kia Khỉ Ống trong nhà, đi về sau Khỉ Ống bị Đào thiếu khanh ba người sát hại. Lý Lâm mỉm cười, đó chính là bên nào cũng cho là mình phải. Mã Duệ không có lên tiếng âm thanh, Đào thiếu trương khẽ nói, bản quan là đại lý tự thiếu khanh, sao lại làm ngụy chứng, chớ đừng nói chi là công bộ Tả thị lang chi tử Sở Kình cũng tận mắt nhìn thấy thị lang chi tử cùng đại lý tự thiếu khanh. Lý Lâm lắc đầu, tự nhiên là sẽ không tự dưng nói xấu người khác, nhưng nếu là cái mạng này kiện cáo vốn liền chỉ liên đối đến hai người các ngươi, cái kia liền không nói được rồi. Lý Lâm, Đào thiếu trương mặt giận dữ, ngươi còn dám ngậm máu phun người? Không thể không nói, này hai đồ chơi cũng là 8 lạng nửa cân. Lý Lâm là hãm hại Trần Ôn, bất quá Đào thiếu trương cũng là làm ngụy chứng đổi trắng thay đen. Mã Duệ đầy mặt cười khổ, dính đến Lý gia cùng đại lý tự thiếu khanh, loại sự tình này hắn thật đúng là không còn được. Nhưng trên thực tế đây, đi chương trình lời nói, thật đúng là Kinh Triệu phủ cai quản. Kỳ thật Mã Duệ trong lòng cũng đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Từ cá nhân góc độ đến xem lời nói, hắn tin tưởng Đào thiếu trương. Dù sao Đào thiếu trương danh tiếng tại chỗ bày biện đây, tiểu tử này đầu sắt cực kỳ, lại là một trẻ con miệng còn hôi sữa, mà Lý gia làm việc từ trước hung ác, dính đến gia tộc căn bản lợi ích, có thể nói là không từ thủ đoạn. Có thể đây là hắn cái nhìn cá nhân, lại không thể bởi vì hắn tin tưởng Đào Thiếu Trương liền biểu hiện ra thiên tính thiên tín bộ dáng. Đại nhân, học sinh cũng biết ngươi khó xử, nếu là Đào đại nhân có chứng cứ, học sinh thúc thủ chịu trói, bất quá nhưng lại cái kia công bộ Tả thị lang chi tử, hôm qua đi tụ phúc trai, còn đánh người, càng là có người nhìn thấy Trần Luân cũng ở đó. Nhìn về phía Đào Thiếu Trương, Lý Lâm vẫn là cười mỉm bộ dáng, chuyện này, Đào đại nhân tổng không thể phủ nhận a. Đào Thiếu Trương sắc mặt âm tình bất định, đúng là sự thật, nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Mã đại nhân, cái kia Tả thị lang chi tử, cho dù không có giết người, hôm qua cũng đánh người, càng cùng Trần Luân quan hệ cá nhân rất tốt, hiểm nghi quá lớn, không đáp giải vào đại lao sao? Đào Thiếu Trương không lựa lời nói kêu lên, nói năng bậy bạ, hắn đánh người là không giả, lại chưa hại người. Theo đồng đội một, Lý Lâm cười ha ha một tiếng, đánh người cũng là xúc phạm xương luật, ứng giải vào kinh triệu phủ đại lao, khổ chủ bỏ mình, hiểm nghi quá lớn. Lý Lâm, ngươi có bản lĩnh hướng bản quan đến. Đào Thiếu Trương hai mắt đỏ như máu, như hại bản quan hảo hữu, ngươi tâm tư này quỷ vực hạng người, ta Đào Thiếu Trương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Đào đại nhân, ngươi nói Lý Tầm Nam giết người, Lý Tầm Nam cũng nói ngươi giết người, việc này không nói, Mã đại nhân tự sẽ tra cái tra ra manh mối, có thể cái kia công bộ Tả thị lang chi tử lại đánh người, vô số Bắc thị bách tính đều gặp được, ngươi đây cũng không thể làm như không thấy đi, chẳng lẽ ngươi này đại lý tự thiếu khanh muốn bao che hắn? Ngươi. Nhìn thấy hai người tranh chấp không ngừng, Mã Duệ thở dài. Nếu như có thể lựa chọn lời nói, hắn là thật không nguyện ý lẫn vào đến Đào gia cùng Lý gia ở giữa tranh đấu. Cái trước là môn phiệt thế gia, thân tộc vô số kể, cầm lái càng là lại bộ thiên quan Tả thị lang. Đào gia cũng không kém, mặc dù là nhân tài mới nổi, nhưng ở xương kinh trong sĩ Lâm sinh mệnh không hay, Đào Tần càng là thái tử thiếu sư. Hai bên cũng không tốt đắc tội, hắn đều không thể chơi vào, nhưng là đây, có một người, hắn gây nổi, sợ kình. Đều ở này làm ồn cũng không phải hồi chuyện, Mã Duệ quay đầu nhìn về phía Đào Thiếu Trương, Đào Thiếu Khanh, ở kinh thành đã thương người, lại cùng Trần Luân hôm qua cùng đi tụ phúc trai, theo lý thuyết, Sở Văn Thịnh chi tử, bản quan là muốn ấn xuống. Mã đại nhân, này, công vụ mang theo, Đào Thiếu Khanh chớ có khó xử bản quan. Tài giỏi kinh triệu phủ doãn, chính là một ngưỡng ẩn, hàng ngày có nổi cũng lưng học thông minh. Lý gia, hắn không muốn đắc tội, đương nhiên, Đào gia cũng không nguyện ý đắc tội. Có thể nhất định phải tội một nhà lời nói, hắn lựa chọn Đào gia. Bởi vì người nhà họ Đào tương đối phân rõ phải trái, chính là một đám người đọc sách, không Lý gia như vậy hung ác. Không đợi Đào Thiếu Trương lại mở miệng, Mã Duệ quay đầu lại, hai bên sai dịch chạy tới. Chỉ cửa ra vào chắp tay sau lưng mặt không biểu tình sợ kình, Mã Duệ nói, đi, đem người giải vào trong lao, soạn bản cung lại nói. Còn tốt, Mã Duệ lưu chỗ trống, mặc dù là giải vào đại lao, lại không nói một mực giam giữ, đoán chừng viết xong khẩu cung liền có thể đem người thả. Tốt xấu Sở Kình cũng là công bộ thị lang chi tử, hơn nữa còn là hộ bộ quan viên. Mã Duệ cũng bất quá là đánh thái cực quyền thôi, chuẩn bị một hồi để cho người ta đi chuyến hình bộ, nhìn xem hình bộ có thể hay không tiếp nhận, dù sao dính đến lục bộ quan viên, hắn kinh triệu phủ là trời không rõ. Đào Thiếu Trương cũng biết nhiều lời vô ích, cáo tử cũng không nói một tiếng, vội vàng chạy về phía Sở Kình. Sở công tử chớ có lo lắng, ta đây liền đi sở phủ báo tin tìm Sở đại nhân, nhiều nhất nửa ngày liền có thể đưa người phong xuất. Ta dựa vào. Nguyên bản còn không tính quá lo lắng Sở Kình mắng lên, ngươi mẹ nó tìm ta cha có tác dụng chó gì, hắn dễ dùng sao? Đào Thiếu Trương nhất thời không phản ứng kịp, vậy tìm ai cha? Cha ngươi. Đúng đúng đúng. Đào Thiếu Trương cũng là hồ đồ rồi, vỗ chán một cái, ta đây liền hồi phủ để cho ba ba đến đem ngươi bảo đi ra. Ngươi và lão Đào nói rõ ràng à, ta không giữ mồm giữ miệng, hắn nếu không quản việc này, không chừng ta liền cho ngươi bắn. Đào Thiếu Trương. Sở Kình quay đầu nhìn về phía Phúc Tam, hắn tìm hắn cha, ngươi tìm ta cha đi, ngươi trước đi hộ bộ, tìm Khâu Vạn Sơn cùng vệ đại nhân, đem tình huống cùng bọn họ nói một chút, sau đó hồi phủ, cùng cha ta nói tránh nặng tìm nhẹ nói một chút, liền nói là cái hiểu lầm, nói cho hắn biết đừng lo lắng. Người nhà họ Đào sẽ cho ta lấy ra. Thiếu Minh Bạch. Lý Lâm ở phía xa nhìn qua Sở Kình, cười lạnh không thôi. Đào Thiếu Trương lấy Lý Tầm Nam làm đột phá khẩu, Lý Lâm, làm sao không phải là muốn lấy Sở Kình làm đột phá khẩu, phải biết hắn Lý gia tại kinh triệu phủ xếp vào, cũng không chỉ có một Lý Tầm Nam. Trừ bỏ Lý Lâm, Mã Duệ cũng ở đây nhìn qua Sở Kình, liên tục cười khổ. Sở công tử, Đào, Lý nhị nhà cũng là đại phật, bản quan đắc tội không nổi, cũng chỉ có thể ủy khuất một chút ngươi. Thật tình không biết, Sở Kình thật cố gắng các người, lên tới thái tử thiếu sư, xuống đến vòng lục phẩm chủ sự, nói khác người đó liền khác ai. Mã Duệ vị này kinh triệu phủ doãn hôm nay cũng phải xui xẻo. Chương 139, vỡ người. Sở Kình không phản kháng, hắn cũng không phản kháng được. Còn tốt, Lý Lâm chỉ là xác nhận Sở Kình, không xác nhận Phúc Tam, bằng không liền cái báo tin người đều không có. Sai dịch nhưng lại khách khí, mang theo Sở Kình đi vào kinh triệu trong phủ, cùng Lý Lâm sượt qua người lúc, cái sau bên cạnh Trương Vân lộ ra một tia âm hiểm nụ cười. Cùng lúc đó, vệ Trường Phong cũng xuống hướng về tới nha thự bên trong, biết được chuyện đã xảy ra về sau, không có giống mọi người sở liệu như vậy giận tím mặt, mà là để cho đại gia nên bận bịu gấp cái gì đi, chỉ là đem Khâu Vạn Sơn lưu lại. Thẳng đến tất cả mọi người cách phòng trực, vệ Trường Phong mặt già bên trên vừa rồi toát ra vẻ phẫn nộ, cắn răng nói, Lý gia muốn đối phó Đào Thiếu Trương, dám khi nhục đến lao phu hộ bộ trên đầu. Nghe câu nói này liền biết, vệ Trường Phong căn bản không hoài nghi Trần Luân phải trang giết người, trước tiên liền đoán được là Lý gia giở trò quỷ. Vệ đại nhân, cũng là trong dự liệu. Khâu Vạn Sơn lắc đầu cười khổ, Trần Luân cùng Đào Thiếu Khanh giao hảo, Đào Thiếu Khanh tại thảo luận chính sự trong điện lấy ra hạch toán sang sổ mục tiêu, Lý gia nhất định là nghĩ lầm này khoản là Trần Luân hạch toán đi ra, lúc này mới ra tay với Trần Luân. Sau khi nói xong, Khâu Vạn Sơn cũng cảm thấy rất kỳ quái, liền Trần Luân cái kia kém cỏi bộ dáng, là thế nào tại kinh triệu phủ sai dịch cùng võ tốt dưới mí mắt đào tẩu. Khoản là Sở Kình hạch toán đi ra, Lý gia sớm muộn cũng sẽ biết rõ việc này, như vậy Sở Kình cũng tất nhiên sẽ đứng trước Lý gia trả thù. Vệ Trường Phong nhìn thẳng Khâu Vạn Sơn, nhớ kỹ Lao Phu từng nói qua lời nói sao?
Tự nhiên nhớ kỹ.
Khâu Vạn Sơn nghiêm mặt nói, hạ quan tự sẽ bảo Sở Kình bình yên vô sự.
Nhớ kỹ liền tốt, Sở Kình đi đại lý tự bao lâu, vì sao còn chưa trở về?
Nếu không, phái người đi đại lý tự hỏi một chút.
Không, không đi đại lý tự, đi kinh triệu phủ, ngươi tự mình đi, hỏi thăm kinh triệu phủ phủ doãn Mã Duệ rốt cuộc nắm giữ chứng cứ gì, dám đến Lao Phu hộ bộ bắt người.
Hạ quan này liền đi.
Sau khi nói xong, Khâu Vạn Sơn lại nói tới một chuyện khác, vừa mới hỏi thăm mấy cái chủ sự, đêm qua Trần Luân buổi chiều chưa tại nha thự bên trong, nhanh vào đêm lúc về tới nha thự, lại cùng Sở Kình cùng nhau rời đi, này Lý gia, nghĩ đến sớm nhìn chằm chằm Trần Luân lại cùng Sở Kình đến gần, sợ không phải.
Lý gia đồng dạng theo dõi Sở Kình.
Hạ quan sợ là như thế.
Khâu Vạn Sơn hơi có vẻ lo lắng nói ra, đại nhân, Lý gia thủ đoạn chống chất, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng nếu thật sự là như thế, hạ quan chỉ có thể giúp đỡ Sở Kình ngăn cản này Minh Hương, đến mức này ám tiễn.
Lão phu nói, ám tiễn, tự nhiên lão phu tới chặn, nếu là Minh Hương, ngươi đảm đương không nổi, liền xách lão phu danh hảo, nhanh đi kinh triệu phủ, hỏi một chút liên quan tới Trần Luân sự tình.
Đúng.
Trong hoàng cung, lão thái giám Tôn An mô phỏng tốt rồi thánh chỉ về sau, liên quan tới Sở Kình ban thưởng với quan.
Bình thường thủ quan, đi theo quy trình là muốn qua lại bộ cùng thượng thư tỉnh, đương nhiên cũng chia phẩm cấp cùng chức quan.
Bất quá đồng dạng trước xuống lời nói, nhất là đông cung chức quan hoặc là cung nội chức quan, thiên tử cũng có thể một lời mà định ra, không cần thông báo lại bộ cùng thượng thư tỉnh.
Coi như không phải trước xuống, chớ nói tòng thất phẩm, chính là chính ngũ phẩm, thiên tử đều lên tiếng, ngoại thần cũng sẽ không nhiều hỏi lời miệng, cũng tỉ như đào gia phụ tử.
Thái tử thiếu sư không thực quyền, thiên tử cho thái tử tìm lão sư, đều không cần cùng ngoại thần chào hỏi. Cho dù là tổng tứ phẩm đào thiếu trương, người sáng suốt đều biết, đây là thiên tử ngợi khen tổng lòng chi thần đào gia, cho nên đào thiếu trương liền thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đại lý tự thiếu khanh. Đến mức Sở Kình này tổng thất phẩm thái tử tả hữu giám môn trực trường, trong cung tạo cái sách lại cho kiện quan bảo là được.
Mặc dù coi như không chính quy, nhưng là chỉ cần thánh chỉ vừa tiếp xúc với, Sở Kình sẽ từ một cái tổng bát phẩm nho nhỏ tự thừa hoa lệ lệ biến thân thành tổng thất phẩm, bất quá là theo văn quan biến thành võ tướng, hơn nữa còn là đồng cung trúc quan võ tướng.
Hoàng Lao Tứ nhìn qua thánh chỉ về sau, đó ngọc tỷ, cười nói, này Sở Kình, nhưng lại hiểu rõ tình hình thức thời người. Chấm đêm qua tại thao võ điện bên trong, ngủ rất là thoải mái dễ chịu.
Lão thái giám không có ý tốt lên tiếng.
Vậy nhưng không ra thế nào, cái kia giường có thể lội 7-8 người, người nào vậy sao dậy vò về sau cũng ngủ an tâm, không chỉ an tâm, ngày hôm nay hành lang còn có lơ mơ đâu.
Đi thôi, đêm này thánh chỉ giao cho Sở Kình trong tay, chớ có để cho hắn cho rằng chấm hẹp hỏi, nhìn sâu, liền không cho, này tòng thất phẩm chức quan, tổng bù đắp được rồi à.
Tôn An cười ứng tiếng là, ngay sau đó mang theo thánh chỉ rời đi thảo luận chính sự điện.
Ra điện, kêu lên hai cái cấm vệ, giấu trong lòng thánh chỉ lão thái giám xuất cung tiến về sở phủ.
Đào phủ, Đào Tần túm lấy lợi, nhìn qua mặt mũi bầm dập Đào thiếu trương, kém chút không khí ngất đi.
Vi phụ nói ngươi cái gì tốt, muốn nói ngươi cái gì mới tốt, ngươi tên khốn này, vì sao muốn níu lấy này Lý gia không thả, tức chết lão phu, tức chết lão phu à.
Đào thiếu trương là vừa chạy trở lại, trong lòng lo lắng Sở Kình, nhập phủ tìm lão cha đem tình huống nói một lần, không giấu giếm chút nào, khẩn cầu lão cha nhanh đi kinh triệu phủ vớt người.
Kiểm toán mục tiêu, kiểm toán mục tiêu, này khoản, há lại tốt như vậy cha, cái kia Lý gia, như thế nào tốt đắc tội.
Đào Tần dựng râu trừng mắt chính là một trận mắng, vi phụ nói như thế nào, ngươi đây là
ngươi đây là dẫn lửa thiêu thân a.
Cha, đợi đem Sở công tử mang ra kinh triệu phủ lại trách phạt Hải Nhi không mượn.
Lão phu quản cái kia nói ngoa tiểu nhi làm gì, nhưng lại ngươi đường đường đại lý tự thiếu khanh, vì sao cùng thanh danh này thối không ngửi được nói ngoa tiểu nhi pha trộn ở cùng nhau.
Đào thiếu trương không vui, trầm mặt nói ra, ba ngươi đối với Sở công tử có nhiều hiểu lầm, Sở công tử hắn
đồng dạng là trung can nghĩa đảm chi sĩ, chỉ là
ẩn tàng quá sâu.
Cái kia nói ngoa tiểu nhi là trung can nghĩa đảm chi sĩ.
Đào Tần đều bị có chút tức giận, vi phụ, ngày mai vào cung khẩn cầu bệ hạ mệnh ngự y vì ngươi chẩn trị một phen như thế nào? Trương Nhi cảm thấy, là tìm sở trưởng về não tật ngự y tốt, vẫn là tìm sở trưởng về mục tiêu tật ngự y đi, còn là nói, mang hai cái ngự y đến trong phủ vì ngươi chẩn trị, chính là sợ hai cái vị này ngự y tại đánh lên.
Nếu không nói là đại nho đây, mang chửi người đều không mang theo chữ thô tục.
Ngụ ý, ngươi không phải đầu óc có vấn đề chính là con mắt có vấn đề, chỉ ngươi này hùng dạng, hai ngự y đến rồi đều phải đánh lên, không biết là nên cho ngươi xem đầu óc tốt vẫn là mắt nhìn con người tốt.
Cha, Lý gia khẳng định còn có chuẩn bị ở sau. Cái kia kinh triệu phủ đại lao là địa phương nào, giam giữ đều là chút du côn vô lại, nếu là Sở công tử xảy ra chuyện, Hải Nhi sợ là cả đời khó có thể bình an.
Đao Tân một mặt hồ nghi, ngươi cùng này nói ngoa tiểu nhi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao như thế mong nhớ hắn an nguy.
Giam ba câu nói không rõ ràng, cha, còn mời ngài nhanh chóng đổi quần áo và Hải Nhi đi kinh triệu trong phủ đem Sở công tử bảo đi ra.
Không đi.
Đao Tân một mặt ghét bỏ, vốn liền chịu trách nhiệm Lý gia, bảo rất bảo, ngươi còn ngại này nhiễu loạn không đủ lớn sao.
Cha.
Không đi.
Cha ngươi có thể nào cố chấp như vậy.
Đồ hỗn trướng.
Đào Tần vỗ bàn một cái, hôm nay chính là ngươi nói phá thiên, lão phu cũng không đi.
Tốt.
Đào thiếu trương cắn răng một cái kia Sở công tử thế nhưng là nói, miệng hắn không nghiêm, nếu là ngài không đi cứu rút, hắn không chừng có thể nói ra lời gì đến, chính là bán rẻ Hải Nhi cũng có chút ít khả năng.
Đào Tần sửng sốt một chút, cả giận nói, ngươi vừa mới không còn nói hắn là trung can nghĩa đạm chi sĩ sao?
Đào thiếu trương mặt mo đỏ ửng, hắn ẩn tàng tương đối sâu, khả năng
sẽ còn ẩn tàng một hồi.
Đều muốn bán đứng ngươi rồi, còn ẩn tàng tương đối sâu.
Đào thiếu trương do dự một chút, sau đó trọng trọng nhẹ gật đầu, ừ.
Ngươi mẹ hắn còn lử.
Đào Tần quyết định, hãy tìm sở trường về não tật ngựa y đi, phải cùng bệnh mắt không quan hệ nhiều lắm, Không phải mắt mù gặp người không quen, chính là mẹ hắn đầu góc có hố. Chương 140, quen thuộc bản tử. Xương luật vật này đi, phân người. Sở Kinh trước kia không phải không đánh người, đánh qua, tại Bắc thị, không ít đánh. Bất quá cho tới nay không có bị Kinh Triệu phủ người cho năm qua. Hôm nay bị làm đến trong đại lao, không phải bởi vì đánh người chết rồi, mà là bởi vì báo cáo người khác họ Lý. Kinh Triệu phủ đại lao liền hai tầng, đều ở dưới mặt đất, ở mức vị đạo khó ngửi. Không quá quan đại bộ phận cũng là lên không nổi mặt bàn trộm vặt móc túi, chân chính nhân vật hung ác bình thường đều nhốt tại hình bộ trong đại lao. Sở Kinh nguyên bản đi là tầng thứ nhất, dù sao cũng là công bộ thị lang chi tử, tăng thêm có quan thân, nhốt tại tầng thứ nhất cũng không công chân, đi theo phía sau hắn sai dịch cực kỳ khách khí, hai bước một câu công tử làm đường, ba bước một câu công tử bị khuất. Nhà tù tại ở giữa nhất bên cạnh, phủ lên cỏ khô, coi như sạch sẽ, bên trong chỉ có một tên tù phạm, trải đầu phát ra, giúp ở trong góc cũng không biết là ngủ thiếp đi hay là thế nào. Sở Kinh trở ra, cũng không phải cực kỳ không yên tâm. Không nói lao cha thân phận, hắn bản thân liền là có quan thân. Mặc kệ việc này làm sao cha, hắn không coi là không bị thả ra, cuối cùng cũng phải chuyển rời đến hình bộ đại lao. Hơn nữa coi như Đào Thiếu Trương không cứu hắn, vệ trường phong đến tin cũng khẳng định nghĩ hết biện pháp đem hắn làm đi ra. Nhà tù ba bên cạnh vách tường, một bên song sắt, không khí cực kỳ đục ngầu, bên ngoài cắm bó đuốc chập chờn bất định, có chút u ám. Nhập ra tùy tục, Sở Kinh vừa đi vừa về nhìn lướt qua sau liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ. Đào Thiếu Trương nếu như là người thông minh, nhất định sẽ đem chuyện nào làm lớn chuyện, làm lớn lên, liền sẽ gây nên thiên tử chú ý. Nói như vậy đi nói, chuyện này kỳ thật vẫn là muốn nhìn thiên tử. Vệ Trường Phong đã tiết lộ qua ý, thiên tử là muốn kiểm toán, trà thiên hạ khoản. Bình thường đến xem lời nói, sự tình là đối với hắn có lợi, bởi vì thiên tử kiểm toán. Có thể thiên tử cái này cha, đến tột cùng là một cái đều không buông tha cha, vẫn là mang tính lựa chọn cha. Đổi một loại thuyết pháp, thiên tử đối với Lý Gia là cái thái độ gì? Phải biết thiên tử mặc dù bàn giao Vệ Trường Phong kiểm toán, tuy nhiên lại không nói từ Lý Gia hoặc là Tiêu Huyện bắt đầu cha. Nếu như thiên tử không nguyện ý động Lý Gia nên làm cái gì? Suy nghĩ miên man, Sở Kinh nhất thời cũng nghĩ không ra đầu mối. Đứng người lên, Sở Kinh quay đầu, nhìn về phía trong góc túi thấp đầu xuyên lấy áo tù nhân tù phạm, suy nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tùy ý mở miệng nói, anh em, làm sao tiến đến à, tiến đến bao lâu? Trong góc tù phạm quả nhiên là tỉnh dậy, ngẩng đầu, trên mặt vô cùng bẩn, hai mắt vô thần. Sở Kinh sửng sốt một chút, tổng cảm thấy khuôn mặt này có chút quen. Tù phạm cũng là như thế, trên mặt hiện lên một tia hoảng hốt, ngay sau đó buột miệng kêu lên, là ngươi cái kia trời phạt tiểu tặc. Sở Kinh trợn tròn mắt. Gia hỏa này, dĩ nhiên là trước đó tại phía ngoài hoàng cung cùng mình đoạt sống Quảng gia đại thiếu gia Quảng Cao Chí. Người tham gia giảm béo trại huấn luyện, làm sao gầy nhiều như vậy? Không sai, người này chính là đã từng công bộ hữu thị lang chi tử Quảng Cao Chí. Nguyên bản Quảng gia là đều bị áp tại hình bộ, bất quá Quảng Cao Chí tình huống có chút đặc thù, trước đó ăn số ảo 40 số thực 52 chỗ trách, cơ hồ là cái nửa tàn, ở nhà còn không có nuôi minh bạch liền lại bị bắt giữ lấy hình bộ trong địa lao, thương thế thời gian dài không thấy tốt hơn, về sau hình bộ người sợ chết người, tăng thêm cũng không phải thủ phạm chính, liền cho mập mạp này đưa đến Kinh Triệu phủ đại lao, năm thì 10 họa để cho lang trung đi lên chút thuốc, chờ. Không sai biệt lắm nhìn xem tình huống lại đưa hồi hình bộ đại lao. Quảng Cao Chí cuồng tiếu lên tiếng, ngươi cũng có hôm nay, ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay, đáng đợi, Lao Thiên có mắt, Lao Thiên có mắt à. Bây giờ đã cũng không tính là mập mạp tiểu mập mạp Quảng Cao Chí cởi gọi là một cái khoái y à, thẳng đến Sở Kinh đi tới trước mặt hắn. Ba, một chặt chẽ vững vàng thai to tiếp mời hô tại Quảng Cao Chí trên mặt, tiếng cười im bặt mà dừng. Sở Kinh đầy mặt kỳ quái, ngươi có gì có thể cười? Ngươi, ngươi đánh ta. Sở Kinh trở tay lại rút một cái vào miệng, cảm giác xúc cảm cũng không tệ lắm, đúng vậy à, ta đánh ngươi, thế nào? Ngươi, ngươi cũng là tù nhân, ngươi còn dám đánh ta? Đúng vậy à, ta cũng là tù nhân, cùng là tù nhân, ngươi hai chân bị trói lấy, ta lại có thể tự do hoạt động. Sở Kinh nâng tay lên, lại là một cái tát mạnh, nói một cách khác, chính là ta có thể tùy tiện quất ngươi, cho nên ta rất kỳ quái. Sở Kinh lần này là cái nhị liên kích, tay thuận trở tay hai to mồm quả tới, rất kỳ quái ngươi có gì có thể vui vẻ. Quảng Cao Chí bộ mặt, không cười được. Đúng vậy à, bản thân có gì có thể cười. Gia hỏa này mặc dù cũng thành tù nhân, có thể cùng đánh bản thân. Tựa hồ cũng không xung được ta. Sở Kinh nghẹo đầu hỏi, còn cười sao? Quảng Cao Chí nuốt nuốt nước miếng một cái. Ba lại là một cái tát mạnh. Quảng Cao Chí bụng mặt, đầu cùng cái trống lúc lắc tựa như đong đưa, không cười. Sở Kinh liếc mắt, ngốc thiếu. Quảng Cao Chí thân thể gấp dựa sát vào vách tường, đầy mặt vẻ sợ hãi. Lần này đến phiên Sở Kinh cười ha ha, ngươi một cái mập mạp chết bẩm cũng có hôm nay, còn cuồng không cuồng. Quảng Cao Chí khóc, trong hốc mắt nước mắt rốt cục không ngừng được. Nghẹn trở về. Quảng Cao Chí bụng mặt, bả vai co lại. Đáng đời. Sở Kinh bấm eo, rốt cuộc tìm được loại kia tiểu nhân đắc chí trạng thái, không phải nói muốn làm chết ta sao, làm chết cha ta sao, còn làm sao? Quảng Cao Chí không lên tiếng. Sở Kinh dương lên cánh tay, cái trước mau kêu nói, không làm không làm, ta biết lỗi rồi. Sở Kinh đá đá trên mặt đất xiềng xích, vui tươi hớn hở nói ra, đều nửa tàn, còn quá lại, rất để mắt ngươi à, đừng ở cái kia ngồi xuống, ngồi xổm, ngồi xong. Quảng Cao Chí không nói hai lời, chịu đựng trên đùi kịch liệt đau nhức dựa vào bên tường ngồi xong. Sở Kinh, hai tay ôm đầu. Quảng Cao Chí hai tay ôm đầu, nước mắt cùng mở cống hồng thủy đồng dạng nhỏ xuống đang cỏ khô trên. Cái này gọi là cái gì, biết sao, trời xanh bỏ qua cho ai, cha ngươi tham nhiều như vậy, dẫn đến bao nhiêu dân chúng chịu tai họa. Nhìn ngươi cái kia ương ngạnh bộ dáng liền biết ngươi là đức hạnh gì, gieo gió gặt bão, đáng đời. Quảng Cao Chí túi thấp đầu, cũng không lên tiếng, chính là khóc. Sở Kinh hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, qua nhiều năm như vậy, cha ngươi tham bao nhiêu tiền à, có hay không tư tàng một chút, giấu ở nơi nào? Quảng Cao Chí vẫn là không lên tiếng, Sở Kinh dương lên cánh tay. bị lại nhiều lần nhục nhã quảng cao chí rốt cục bạo phát, gầm nhẹ nói, ngươi chớ nên đắc ý, ta nhất định sẽ được cứu ra ngoài, đến lúc đó muốn ngươi để mặt. Ngoan thoại nhưng lại nói ra, vấn đề là quảng cao chí vẫn là ngồi xổm ở cái kia ôm đầu. Đừng có nằm động. Sở Kinh dở khóc dở cười nói ra, ai dám cứu ngươi, thiên tử tại thảo luận chính sự trên điện tự mình để cho người ta đảo tra ngươi quan bảo, ai dám cứu các ngươi. Quảng cao chí do dự một chút, cả gân hỏi, ngươi là vì sao bị bắt lấy đi vào? Giết người. Sở Kinh liếm môi một cái, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, hai cái, chết đặc biệt thảm. Thật sao? Bằng không ngươi cho rằng ta Đường Đường công bộ thị lang chi tử, làm sao sẽ bị bắt được Kinh Triệu trong phủ? Quảng cao chí hô hấp to khỏe, trên người thịt mỡ run rẩy không ngừng, ánh mắt e ngại. Sở Kinh hì hì vui lên, khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng nện lấy đùi nói ra, tốt may ở chỗ này tỉnh lại, thản nhiên sẽ nghiêm trị kháng cự sẽ khoan hồng, cùng quan phủ đưa ngươi cha và người quảng gia người làm những phá sự kia cũng bằng dao, tranh thủ cái xử lý khoan dung, hiểu chưa? Quảng cao chí cúi đầu, bả vai co lại. Lão tử cha hỏi ngươi đây, hiểu không minh bạch? Quảng cao chí tựa như gà con mổ thóc gật đầu, minh bạch. Ừ, hảo cải tạo a. Muốn sao nói người không thể cuồng, một cuồng liền dễ dàng chịu gọn. Quảng cao chí rất ngông cuồng, cho nên rơi xuống hôm nay tình trạng này, Sở Kình cũng rất ngông cuồng, cho nên chuyển đến tiếng bước chân. Hai cái xuyên lấy sai phục sai dịch đi tới nhà tù bên ngoài, cũng là 30 có hơn, cầm trong tay thẻ tre cùng bút, rõ ràng là ngục tốt. Ngươi chính là công bộ Tả thị lang chi tử Sở Kình. Trong đó một cái ngục tốt đầy mặt cười lạnh, nhìn thấy Sở Kình, giống như nhìn qua một cái đợi làm thịt cứu non. Sở Kình đứng người lên, nhìn qua hai cái không có hảo ý ngục tốt, mặt lộ vẻ đề phòng. Chương 141, hung hiểm. Sở công tử, Mã đại nhân bàn giao tiểu nhân, phải hỏi cái cho hình, nhiều tha thứ. Ngục tốt lại nói khách khí, có thể trên mặt âm tàn nụ cười lại là không che giấu chút nào. Sở Kinh đánh giá một phen hai cái ngục tốt, trong đầu còi báo động đại tác, hai người này rõ ràng là không có hảo ý. Nhà tù cửa phòng được mở ra, ngục tốt làm một mời thủ thế. Đi nơi nào hỏi cung cấp? Sở Kinh cau mày. Tự nhiên là sáng sủa địa phương. Sở Kinh nhìn thấy hai cái ngục tốt cũng không đeo đao kiếm hoặc là thủy hỏa côn, tuy là đề phòng, lại chưa lộ ra. Đi ra nhà tù, hai cái ngục tốt một trước một sau, mang theo Sở Kinh đi tới chỗ xấu nhất. Cũng là một cái phòng, bất quá không có cửa nhà lao, một cái bị cố định trên mặt đất ghế gỗ bày ở trung gian, vách tường mang theo một chút dây thừng, ống trúc, vải thô chờ tạp vật. Chỉ ghế gỗ, ngục tốt cười nói, Sở công tử, ngồi xuống đi, tiểu soạn khẩu cung lại mang ngài trở về. Sở Kinh không có lên tiếng âm thanh, ngồi ở trên ghế gỗ, toàn thân cao thấp cơ bắp đều căng thẳng. Còn không có hỏi hai vị, xưng hô như thế nào? Làm ngục tốt, nơi nào có tên, các huynh đệ hạt là 60 năm số, gọi tiểu giáp một liền thành, đằng sau là giáp nhị. Giáp nhất sau khi nói xong, mở ra thẻ tre, từ lời nói tự nói, hôm qua thế nhưng là đi bắt thị. Sở Kinh ừ một tiếng. Đánh người, cùng hộ bộ tòng lục phẩm chủ sự Trần Nôn cùng đi, đúng không? Sở Kinh vừa muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện cái này gọi là giáp nhất ngục tốt, mặc dù là tại hỏi thăm, có thể thủ trên không ngừng, ba 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 viết, mảy may dừng lại đều không có. Sở Kinh cảm thấy bất thường, cố ý kéo lấy, quả nhiên, giáp nhất giống như là hỏi hắn, lại là phối hợp nói ra, đi tụ phúc trai, là vì khế đất, trưởng quỹ kia gọi Chu Hổ, không nói khế đất ở nơi nào, liền bị các ngươi đánh cho một trận. Sau lưng gọi là giáp nhị ngục tốt cuối cùng mở miệng, trầm giọng nói, về sau bọn họ liền rời đi, tính không được đại sự. Không sai, tính không được đại sự. Giáp nhất ứng với âm thanh, tay vẫn như cũ chưa ngừng, tại trên thẻ trúc nhanh chóng viết. Sở Kinh thờ ơ lạnh nhạt, dư quang bắt đầu quét lấy treo trên vách tường tạp vật. Trầm mặc ít nói, Giáp nhị đứng ở bó đốt dưới, mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem Sở Kinh. Sở Kinh mỉm cười, ngươi nhìn cái gì? Giáp nhị không lên tiếng, Giáp nhất hay là tại viết. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Giáp nhất rốt cục ngừng bút, ngẩng đầu, sáng tác tốt rồi, Sở công tử vẽ một đáp, tiểu cái này mang về cho ngài. Sau khi nói xong, Giáp nhất cuốn lên thẻ tre, chỉ lộ ra cuối cùng một đoạn ngắn, đẩy tới. Cái gọi là đồng ý, liền là lại bản cung trên vẽ một chữ ký chữ thập, biểu thị tán thành. Sở Kinh thử do hỏi, có thể cho ta xem một chút ngươi viết nội dung sao? Giáp nhất vẫn ở chỗ cũ cười, có rất có thể nhìn, chính là sáng tác chuyện hôm qua thôi, Sở công tử vẽ lên áp liền có thể. Ta không nhìn làm sao đồng ý. Giáp nhất nụ cười biến mất, cau mày, Sở công tử, chớ có khó xử tiểu. Người lý ra. Sở Kinh khẽ lắc đầu, đúng không? Giáp nhất cũng không chàng, quay đầu mắt nhìn Giáp nhị, cái sau đầy mặt vẻ dữ tợn, không ăn mời rượu, chính là uống rượu phạt, Sở công tử, chớ trách nhỏ, chỉ có thể vào tay đoạn. Vừa mới nói xong, Giáp nhị đột nhiên xốc lên sau lưng che kín cỏ khô vài rách, chỉ thấy chói tốt trên cỏ khô tràn đầy đủ loại hình cụ. Sở Kinh mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về phía ngoài cửa kêu lên, Đào đại nhân, ngươi có thể tỉnh đến rồi. Hai cái ngục tốt hơi biến sắc mặt, vô ý thức quay đầu lại, nhưng vào lúc này, Sở Kinh đột nhiên bạo khởi, giương lên nắm tay phải liền đánh vào Giáp nhất trên mặt. Rên lên một tiếng, Giáp nhất đứng không vững ngã trên mặt đất, Giáp nhị kịp phản ứng là bị đuổi nghịch, cơ lấy trên cỏ khô đằng côn, chặt chẽ vững vàng đập vào Sở Kinh bờ vai bên trên. Cố nén kịch liệt đau nhức, Sở Kinh cắn răng, vừa hung ác đá vào Giáp nhị phần bụng. Ngã trên mặt đất, Giáp nhất mắng to liên tục, vừa muốn đứng lên, mặt lại bị đánh Sở Kình một cước, nhà nhỏ bên trong, ba người xoay đánh ở cùng nhau. Đánh đòn phủ đầu Sở Kình cũng không chiếm quá đại tiện nghi, mặc dù đánh bại so sánh dưới hơi có vẻ gầy yếu Giáp nhất, nhưng dáng người cao tráng Giáp nhị chịu một cước lại không bị thương mảy may, đoạn côn trong tay lại đập tới. Bất ngờ không đề phòng, Sở Kình chỉ có thể nâng lên cánh tay phải chặn lại lần này, ngược lại chịu một cước, liên tiếp lui về phía sau dính vào trên vách tường. Mắt thấy giận dữ không thôi Giáp nhị lao đến, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Sở Kình không nghĩ nhiều, nắm lên dọc tại vách tường bên cạnh cỏ khô xin vung ra. Phốc phốc một tiếng, vết dỉ lốn đốn có khô xin đâm vào Giáp nhị đầu bên trong. Đoạn côn trong tay rơi vào trên mặt đất, Giáp nhị cũng quỳ xuống, trong hai mắt sinh cơ, dần dần biến mất. Giáp Nhị ngược lại, trên mặt còn cắm cỏ khô xiên. Sở Kinh từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Giáp Nhất mới vừa đứng lên, nghẹn ngào gào lên, giết người, ngươi giết người, ngươi dám giết người. Sở Kinh cắn răng một cái, lần nữa nhào ra ngoài, đem mới vừa đứng lên Giáp Nhất ngã nhào xuống đất, luôn cuống tay chân cưỡi tại trên người đối phương, đã dùng hết lực khí toàn thân bắt đầu huy quyền. Một quyền lại một quyền, Sở Kinh cũng không nhớ ra được bản thân đập bao nhiêu quyền, thẳng đến triệt để kiệt lực, thẳng đến đầy mặt huyết thủy Giáp Nhất không một tiếng động, thẳng đến toàn thân hắn lại không một tia khí lực, nằm nghiêng trên mặt đất từng ngụm hô hấp lấy. Đại não chống rông Sở Kinh khôi phục một chút khí lực, cấp tốc bò lên, nhìn qua hôn mê bất tỉnh Giáp Nhất, nhìn qua Giáp Nhị thi thể, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Hắn đã không tâm tư cố kỵ bản thân vậy mà giết người, chỉ là vô cùng khẩn trương nhặt lên thẻ tre, ngón tay hơi run rẩy sau khi lật ra, nhìn về phía trên ghi chép nội dung. Nhìn lướt qua về sau, Sở Kinh triệt để buông lòng xuống. Không sai, hắn bị vu hãm, bị vu oan. Trên đó viết hắn và Trần Luân dự mưu đoạt lại khế đất, lại là như thế nào hành hung giết chú hổ, lại như thế nào độc chết khỉ ốm, bị Lý Tầm Nam sau khi thấy được, lại như thế nào ngậm máu phun người. Đem thẻ tre cầm chắc bỏ vào trong ngực, Sở Kinh kéo lấy chó chết một dạng Giáp Nhất hướng phòng giam bên trong đi. Mở ra nhà tù, đem Giáp Nhất ném vào. Đi tới kinh khủng bất an dọa nói không ra lời quảng cáo chí trước mặt, Sở Kinh lạnh giọng hỏi, ngục tốt bao lâu dò xét một lần, mấy người dò xét, trừ bỏ ngục tốt, còn ai có nhà giam chìa khóa?
Ngươi
làm cái gì? Sở Kinh giơ tay chính là một cái tát mạnh, ngay sau đó cầm lên Giáp Nhất tóc, nhìn rõ ràng, gia hỏa này đến cùng phải hay không ngục tốt. Bụng mặt quảng cáo chí híp mắt nhìn tới, là, không phải. Đến cùng phải hay không? Là sai dịch, không phải ngục tốt. Làm sao ngươi biết? Hắn đi tìm ta. Sớm đã dọa hoang mang lo sợ quảng cáo chí run rẩy nói ra, là hắn uy hiếp ta. Hỏi thăm cha ta sổ sách ở nơi nào?
Sổ sách?
Là, Lý Gia Phái. Nói đến một nửa, quảng cao trí rốt cục lấy lại tinh thần, ánh mắt lấp lóe, lại không lên tiếng.
Lý Gia?
Sở Kinh cười lạnh nói, không nghĩ tới còn mẹ hắn có thu hoạch ngoài ý muốn, mập mạp chết bẩm, không sợ nói cho ngươi, ta mới vừa bắt chết rồi cái ngục tốt, thi thể ngay ở bên cạnh, ngươi nếu không muốn chết, liền đem ngươi biết nói hết ra. Vừa nói, Sở Kinh một bên cầm quần áo đều cởi ra. Bàn tử sắc mặt trắng bệnh, ngươi muốn làm?
Muốn làm gì?
Làm ngươi muội.
Ta không có muội muội.
Chương 142, uy hiếp. Quảng cao trí là thật bị dọa phát sợ. Nguyên bản, Sở Kinh nói hắn là bởi vì giết người tiền đến, hắn còn bán tín bán nghi. Hiện tại, tin cái 10 phần 10. Ở bên ngoài giết người, bị bắt vào đến rồi, sau đó, tiến đến lại giết một cái, này mẹ nó chính là một xúc sinh a. Đã sớm bị dọa hồn bất phụ thể quảng cao trí nơi nào còn dám giấu giếm, một năm một mười đem hắn biết rõ toàn bộ thông báo đi ra. Nguyên lai Sở Kinh ở chỗ này đụng phải quảng cao trí, thật đúng là không phải trùng hợp. Mập mạp này hẳn là tại hình bộ đang bị nhốt, kết quả người Lý gia vận dụng quan hệ, đem hắn lấy được kinh triệu phủ trong đại lao, lấy bị trọng thương làm lý do. Mà căn này nhà tù tương đối mà nói sạch sẽ một chút, thuộc về là VIP nhà tù, hai người cũng là quan nhị đại, cho nên ở nơi này đủ phải. Đến mức Lý Gia người vì sao phải đem mập mạp này từ hình bộ lấy ra, bởi vì sổ sách. Tiêu huyện huyện phủ Lý Mộc không chỉ tham thuế bạc, cũng tham quan bạc, mà lục bộ bên trong có thể vận dụng tiền lương, chỉ có hộ bộ cùng công bộ, Lý Mộc là cái tham quan, Quảng Hải thượng cũng là tham quan, hai người ăn nhịp với nhau, cùng một chỗ làm giả sổ sách, từ bán nhân công và vật liệu, thông đồng làm bậy, không biết tham bao nhiêu tiền. Đây cũng là vì sao Quảng Hải thượng rõ ràng năng lực thường thường lại vừa vặn cư hữu thị lang chi vị, chính là bởi vì Lý Gia có người bảo bọc hắn. Quảng Hải thượng cũng không phải người ngu, nhiều để ý, những năm gần đây tham ô mức đều ghi xuống, ghi lại ở một cái sổ sách trên. Vị này hữu thị lang bị bắt về sau, sai người đi cho Lý Mộc mang câu nói, để cho người Lý Gia nghĩ cách cứu viện hắn, bằng không liền đem khoản giao cho hình bộ, mọi người cùng nhau chết. Tại hình bộ, người Lý Gia không có cách nào độc thủ, cũng không biện pháp đem Quảng Hải thượng lấy ra, cho nên liền cho hắn béo nhi tử lấy ra, nghĩ đến xem như Quảng gia đại thiếu gia, mập mạp này không chừng có thể biết sổ sách giấu ở chỗ nào. Kết quả thật đúng là dạng này, quảng cao trí không biết sổ sách ở nơi nào, nhưng là biết rõ lao cha có cái tư trạch, tàng không ít nhận không ra người đồ vật. Bất quá trước mấy ngày ép hỏi hắn không chỉ có một cái Giáp Nhất, còn có một cái tự xưng gọi là Trương Vân Gia Hỏa, nói hắn là Lý Gia Tam Quảng Gia, có thể lưu mập mạp này một mạng, bản tử liền tin, thổ lộ tình hình thực tế. Căn cứ bản tử đối ngoại mạo hình dung, Sở Kinh trước tiên nghĩ tới hôm nay cùng tại Lý Lâm bên người trung niên thư sinh kia. Bất quá Sở Kinh hiện tại thân vùi lấp lồng giam ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào có rảnh rỗi để ý chuyện như vậy. Hỏi rõ ngục tốt thay ca tình huống, cấp tốc đổi lại Giáp Nhất y phục trên người, đem ra hỏa này trói kín ngăn chặn miệng về sau, Sở Kinh tìm được một cái thủy hỏa côn, ngay sau đó trốn ở nhà giam cửa vào chỗ bóng tối. Kinh triệu bên ngoài phủ mặt trải rộng sai dịch cùng võ tốt, hắn căn bản lăn lộn không đi ra, hiện tại duy nhất có thể làm chính là tranh thủ thời gian đánh cược một lần. Giống như một chờ đợi mục tiêu mắc câu mâu tặc, nắm thật chặt thủy hỏa côn, Sở Kinh dập tắt tất cả bó đuốc, kiên nhẫn chờ lấy thay ca ngục tốt tiến đến. Còn tốt tầng này nhà tù không nhiều, trông coi tù phạm chỉ có mười mấy người, phần lớn là hình dung tiểu tụy tội tù, không phải ngủ chính là hai mắt vô thần ngồi ở chỗ đó, nhưng lại không gây nên cái gì hành động. Thời gian từng phút từng giây đi qua, tiếng bước chân chuyển đến, Sở Kinh nín thở. Cái thứ nhất ngục tốt đi đến, nhìn thấy tối như bưng, có chút ta một tiếng, cái thứ hai ngục tốt theo sát phía sau. Sở Kinh cơ lấy thủy hỏa côn, vô cùng tinh chuẩn nện ở cái thứ hai ngục tốt trên nó, ứng thanh mà đổ. Cái thứ nhất ngục tốt căn bản không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, tay nâng côn rơi, lại đánh ngã một tên. Sở Kinh thở dài ra một hơi, không nghĩ tới mình còn có gọi ám côn tiên phú. Cấp tốc đem nhà giam dây sắt phủ lên, tìm tới dây thừng, đem hai người trói lại, chặn lại miệng, sau đó đem chìa khóa treo ở trên người, Sở Kinh rốt cục đại nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại, toàn bộ tầng một dưới đất nhà tù, tất cả đều là hắn con tin. Tiếp đó, chỉ nghe theo mệnh trời, thì nhìn Đào Thiếu Trương cùng Vệ Trường Phong có thể hay không kịp thời chạy đến. Giờ này khắc này Sở Kình không tín nhiệm bất kỳ một cái nào Kinh Triệu phủ người, bao quát Kinh Triệu phủ phủ Doãn Mã Duệ. Kinh Triệu phủ chính đường bên trong, Mã Duệ bưng lấy chén trà, thử phát điệu hát dân gian, khá là đắc ý. Lý gia, bản quan đắc tội không nổi, đắc tội, không muốn biết làm sao trả thù bản quan đâu. Đào gia, bản quan cũng phải nhất không nổi, đắc tội, vậy thái tử thiếu sư không muốn biết tìm trong giới trí thức người như thế nào chửi mình. Có thể này Sở gia, kỳ hỉ, đắc tội. Chớ nói công bộ Tả thị lang, chính là Lưu Vân, đó cũng là cái không thực quyền thượng thư, không đáng sợ. Một cái nho nhỏ công bộ thị lang chi tử, bắt cũng liền bắt, chờ hình bộ tiếp nhận rồi liền cùng Kinh Triệu phủ không quan hệ, ai đều không đắc tội, đắc ý. Vừa muốn uống một ngụm trà, Văn lại chạy vào. Đại nhân, hộ bộ Hưu thị lang Khâu Vạn Sơn Khâu đại nhân cầu kiến. Lý Lâm nói quả nhiên không sai, Sở gia thật đúng là đầu phục Khâu Vạn Sơn. Mã Duệ trên mặt nhưng lại không có gì ngoài ý muốn thần sắc, khẽ cười nói, mời tiến đến. Văn lại chạy đi, sau một lúc lâu, mang theo Khâu Vạn Sơn đi đến. Ê u, Khâu huynh, đã nhiều ngày không thấy. Mã Duệ đứng người lên, đầy mặt nụ cười, thân thiện đi tới. Khâu Vạn Sơn cũng là cười ha hả, Mã đại nhân khách khí. Hai người tùy ý hàn huyên một trận, Mã Duệ cảm thấy yên ổn. Nhìn Khâu Vạn Sơn này vui tươi hớn hở biểu lộ, đoán chừng cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu, không chuẩn bị thật đem Sở Kình bảo ra ngoài. Đã biết Khâu huynh muốn tới, cố ý chuẩn bị trà mới. Mã Duệ cười ha ha một tiếng, song phương ngồi xuống. Khâu Vạn Sơn chắp tay, vậy liền đa tạ Mã đại nhân khoản đãi, nếu biết Khâu mỗ ý đồ đến, cái kia Khâu mỗ liền đi thẳng vào vấn đề. Mã Duệ cười khổ nói, Khâu huynh, ngươi đây có thể vì khó ta, Lý gia Lý Lâm thế nhưng là cố ý thông báo, việc này bản quan không làm chủ được. Khâu Vạn Sơn biểu lộ khẽ biến, hỏi đều không cho hỏi. Có rất có thể hỏi, lại không phải là cái gì đại sự. Mã Duệ thấp giọng, cái kia Lý Lâm, biết rõ Khâu huynh muốn tới, không bằng dạng này, ngươi nhanh chóng rời đi, ta liền làm ngươi tương lai qua, cũng tiết kiệm nhường ngươi cùng Lý gia trở mặt, dù sao lại không phải là cái gì đại sự, như thế nào? Khâu Vạn Sơn trầm mặc chốc lát, ngay sau đó nhẹ gật đầu, là như thế, nếu là bởi vậy kể tội Lý gia, thật là có chút không đáng. Muốn sao nói Khâu Vạn Sơn là cái lao hồ ly, Vệ Trường Phong để cho hắn tới hỏi Trần Ngôn sự tình, gia hỏa này vừa nghe nói người Lý gia cũng tới, lập tức đánh trống lui quân, một cái nữa cũng thật là không có gì có thể hỏi, đơn giản chính là Trần Ngôn bị vu oan thôi. Tốt, cái kia ngu huynh liền không làm phiền, ngày khác mời Mã đại nhân uống rượu. Dễ nói dễ nói. Mã Duệ liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, hai người một trước một sau. Mắt thấy Khâu Vạn Sơn đều đi tới cửa hạng, Mã Duệ cũng là buộc tuyệt nói thêm một câu. Khâu huynh an tâm chính là, Sở gia bên kia, ngươi tùy ý qua loa một phen là được, cái kia Sở Kình, tại Kinh Triệu phủ trong đại lao quả quyết sẽ không thụ tội. Sở Kình? Khâu Vạn Sơn ngây ngẩn cả người, quay đầu, không hiểu ra sao, cùng Sở Kình có quan hệ gì? Mã Duệ so Khâu Vạn Sơn càng mơ hồ, Khâu huynh không phải liền là tới hỏi công bộ Tả thị lang Sở Văn Thịnh chi tử Sở Kình sự tình sao? Bản quan là hỏi Trần. Khâu Vạn Sơn sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, Sở Kình tại ngươi Kinh Triệu phủ trong đại lao. Mã Duệ vô ý thức nhẹ gật đầu, là như thế a, Khâu huynh không nguyên nhân này sự tình. Không đợi Mã Duệ nói xong, Khâu Vạn Sơn chửi ầm lên, ngươi mẹ hắn muốn hại chết bản quan không được. Chương 143, ô mắt xanh. Mã Duệ nho nhỏ con mắt, đại đại hoang mang. Mới vừa rồi còn hảo hảo, này làm sao? Nói trở mặt liền trở mặt đâu? Khâu Vạn Sơn cấp bách, thả người, hiện tại để lại người, nhanh. Mã Duệ dở khóc dở cười, chỉ là một cái công bộ Tả thị lang chi tử, Khâu huynh đây là làm sao vậy, chẳng lẽ còn? Khâu Vạn Sơn hai mắt đều hiện ra huyết sắc, thiếu mẹ hắn nói nhảm, mau mau thả người. Mã Duệ không vui. Mặc dù hắn là đại xương triều đệ nhất có nội hiệp, không có gì mặt bài, mà dù sao phẩm cấp tại chỗ bày biện, Khâu Vạn Sơn là hộ bộ Hữu thị lang, mặc dù nắm giữ lấy thực quyền, nhưng muốn nói sợ, cũng sợ không đến đi đâu, đơn giản chính là không muốn đắc tội thôi. Bị Khâu Vạn Sơn này mở miệng một tiếng mẹ hắn mang lấy, đến cùng còn là tức giận. Khâu đại nhân. Mã Duệ trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù không biết ngươi vì sao muốn bảo cái kia Sở Kình, có thể tiểu tử này, thật là đánh người, hắn cũng không có phản bác, đánh người, bị cầm xuống đại lao, phải có tâm ý, chớ đừng nói chi là, Lý Lâm thế nhưng là thông báo, bản quan. Ngươi hồ đồ a, Sở Kình hắn nhưng là vệ. Nói đến một nửa, Khâu Vạn Sơn kịp thời thu ngừng câu chuyện. Nếu như hắn trực tiếp báo ra Vệ Trường Phong danh hào, Mã Duệ nhất định là sẽ thả người, nhưng vấn đề là người đến là bản thân, muốn là Lý gia người biết, tám thành sẽ ghi hận trên hắn. Nghĩ vậy, Khâu Vạn Sơn cười, chắp tay, là hạ quan đường đột, cáo tử. Một câu rơi xong, Khâu Vạn Sơn xoay người rời đi, đi còn đặc biệt nhanh, lưu lại Mã Duệ một mặt một bước, giống như hình thiên cầm biển tơ bay, nhất thời có chút không nghĩ ra. Không hiểu ra sao ngồi xuống lại, Mã Duệ có chút lẩm bẩm. Này Khâu Vạn Sơn không phải là cái gì hảo điều. Hôm nay không phải rất cho mặt mũi, ngày sau. Này Vương Bát Đảng có thể hay không lợi dụng chức vụ chi tiện đưa cho chính mình Kinh Triệu phủ làm khó dễ a. Trong lúc nhất thời, Mã Duệ có chút hối hận. Vừa mới nên hỏi nhiều vài câu mới đúng, nhìn ra, này Khâu Vạn Sơn, tựa hồ vẫn rất quan tâm cái kia Sở Kình. Lo được lo mất ở giữa, Văn lại chạy vào. Đại nhân, Thái tử thiếu sư Đào Tần Đào đại nhân, cùng đại lý tự thiếu khanh Đào thiếu trương Đào đại nhân, cầu kiến. Mã Duệ một cái cơ linh ngồi dậy, Đào sư cũng tới. Văn lại cười khổ nói, đúng. Mã Duệ bỗng cảm giác cả người cũng không tốt. Kỳ thật Đào gia điểm này sự tình, hắn biết rõ. Đào thiếu trương nghĩ cha Lý Lâm có thể Đào Tần đây, lại chỉ muốn lấy cho thái tử dạy học, không nguyện ý để cho người nhà họ Đào liên lụy đến những chuyện xấu này bên trong. Cho nên Mã Duệ vẫn thật là không thế nào sợ Đào thiếu trương, Đào gia trưởng không là Đào Tần cùng hoàng đế đến gần, Đào thiếu trương chính là một trẻ con miệng còn hôi sữa thôi. Hơn nữa vừa mới cũng không khó xử Đào thiếu trương, chính là bắt cái Sở Kình, ai ngờ liền thái tử thiếu sư đều tới. Mau mời, bản quan tự mình lên đón. Mã Duệ lập tức hoàng hồn, tranh thủ thời gian sửa sang lại quan bảo, bước nhanh mà ra. Mãi cho đến nha môn bên ngoài, gặp được Đào gia phụ tử, Mã Duệ lần nữa bước nhanh hơn một đường chạy chậm. Hạ quan, kinh Triệu phủ phủ Doãn Mã Duệ, bái kiến đạo sư. Nên có lễ tiết, mảy may không ít. Phải biết Đào Tần không phải là thái tử thiếu sư, còn cùng hoàng đế quan hệ gần, không những cùng hoàng đế quan hệ gần, vẫn là trong kinh sĩ Lâm đại ca cấp nhân vật. Có thể nói như vậy, phàm là lăn lộn quan trường, cũng không nguyện ý đắc tội Đào Tần, bởi vì lao đầu tử này một câu, thì có thể làm cho cái nào đó người đọc sách thân bại danh liệt, mà trên quan trường cũng là người đọc sách. Đương nhiên, trừ bỏ cái nào đó đi cửa sau tòng bắt phẩm tự thừa. Đào Tần nhàn nhạt nói, Mã đại nhân không cần đa lễ, lão phu là tới bảo cá nhân. Mã Duệ một mặt cười khổ, Sở công tử. Không sai. Mã Duệ trong miệng âm thầm rất đắng. Ai có thể nghĩ tới, thái tử thiếu sư vậy mà đích thân đến. Đào sư mời vào đường, uống trước chén trà nghỉ ngơi một chút. Cũng tốt. Ba người vào chính đường, Mã Duệ cũng không dám làm chủ vị, tự mình pha xong trà. Đào thiếu trương không nói một lời, trên mặt chỉ là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đào Tần mặc dù là trong lòng đủ kiểu không tình nguyện, nhưng vẫn như cũ trái lương tâm nói ra, này nói ngoa tiểu. Nay Sở công tử, cùng lão phu, cũng coi là bạn vong niên, ngày bình thường, luận bàn chút thi từ ca phú, phẩm tính thượng giai, quả quyết không có khả năng như hại người khác, lão phu muốn đem Sở Kình Bảo đi ra, Mã đại nhân bán lão phu cái thể diện như thế nào? Mã Duệ kinh hãi lấy, Sở công tử nhất định cùng đạo sư là bạn vong niên, còn cắt tha thi từ ca phú. Là như thế. Nghĩ không ra, hạ quan nhưng lại không nghĩ tới, này Sở công tử, lại còn có như thế tài văn chương. Đào Tần hớp miếng trà, không có ý tốt lên tiếng. Mã Duệ lần này là thật bắt đầu dao động không chừng. Lý gia cố nhiên đáng sợ, vấn đề là này Đào Tần đều tự mình ra mặt, mặt mũi này, không cho không được a. Nhìn thấy Mã Duệ do dự, Đào Tần cười nói, Mã đại nhân an tâm chính là, Sở Kình kẻ này, phẩm tính thuần lương, là cái khó được tốt hậu sinh, xem hắn bộ dáng liền hiểu, bất quá là một tay trói gà không chặt thư sinh thôi, sống yên ổn cực kỳ, chớ nói dọa người, chính là cãi nhau đều. Lời còn chưa nói hết, văn lại như bị điên chạy vào. Đại nhân không xong, nhà giam bị cướp. Mã Duệ bỗng nhiên mà lên, cái gì? Cái kia Sở Kình, gọi là Sở Kình người, bắt 4 tên sai dịch, phong nhà giam, còn có 23 tên nghi phạm, đều bị hắn bắt. Đào Tần nụ cười, còn dừng lại ở trên mặt. Đào thiếu trương trợn mắt hốt mồm. Mã Duệ một mặt ban ngày thấy ma bộ dáng, nói bậy bạ gì đó, một cái tay trói gà không chặt thư sinh, há có thể cướp nhà giam? Là như thế, nhà giam đại môn đều từ bên trong khóa lại, chìa khóa đều trong tay hắn, hắn nói ai dám tới gần, hắn liền làm thịt sai dịch, còn ở trong lao bày khắp cỏ khô, ai đi vào liền điểm nhà giam. Hôn trướng. Mã Duệ mất hết phân tức, vừa muốn đi ra ngoài, Đào thiếu trương kêu lên, ta cũng đi. Không thể, tuyệt đối không thể, như thế hung đồ bản quan chưa từng nghe thấy, Đào đại nhân không thể đi, Đào sư cũng không thể đi. Đào thiếu trương vừa muốn lại mở miệng, Đào Tần tranh thủ thời gian kéo lại bản thân hảo đại nhi. Lão Đào cũng là chấn kinh rồi. Hắn sống lớn như vậy số tuổi, lần đầu kiến thức phạm nhân có thể cho nhà giam uy hiếp. Sở Kinh đứng ở nhà giam sau cửa lớn, móc móc lỗ tai. Hắn hợp bộ không có gì hảo cảm, trừ bỏ lão cha, cũng là một đám phế vật, làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa. Nhưng là hắn hiện tại hợp bộ đổi cái nhìn, thật đúng là đừng nói, này kinh triệu phủ đại lao đóng, hắc, gọi là một cái bền chắc. Lớn dây xích một quấn, khóa sắt ở bên trong một tràng, như đến rồi đều kéo bất động. 4 cái nha dịch, hắn giết chết một cái, bắt 3, đều bị trói cực kỳ chặt chẽ. Tăng thêm hơn 20 cái tù phạm, con tin đều ở phòng giam bên trong giam giữ. Sở Kinh cũng muốn mở. Chuyện cho tới bây giờ, đi hắn đại gia, buông tay làm đi, luôn luôn cậu thả lấy cũng không được, thời khắc mấu chốt nên mãng liền phải mãng, không mãng lời nói, chết sớm giáp nhất giáp nhị trong tay. Nhà giam bên ngoài hẹp dài trong dũng đạo, nha dịch cửa cầm thủy hỏa côn, như lâm đại địch, hùng hùng hổ hổ. Đừng mẹ hắn nói nhau nhau, lại nói nhau nhau, lão tử làm thịt con tin. Nha dịch cửa không lên tiếng, ngay sau đó cùng nhau hô lên đại nhân, kinh triệu phủ phủ Doãn Mã Duệ đến rồi. Đi tới nhà giam bên ngoài, Mã Duệ sắc mặt âm trầm sắp chảy nước. Không cần nghĩ, việc này khẳng định đến thượng đạt thiên thính, Đào gia cùng Lý gia trước đó không nói, hắn kinh triệu phủ là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, không muốn biết làm sao bị thiên tử trách phạt đâu. Người tốt đại cổ gan. Đi tới nhà giam bên ngoài, Mã Duệ mắng to, nghĩ khám nhà diệt tộc không được. Ai u. Sở Kình núi bay, đây không phải thân ái Mã Duệ sao? Nhìn về phía Mã Duệ, Sở Kình ánh mắt lạnh dần. Giáp nhất giáp nhị là nha dịch, dám phách lối như vậy vu oan hắn, tám thành là cái này kinh triệu phủ phủ Doãn cũng bị Lý gia đón mua. Kỳ thật đi, thật đúng là không phải chuyện như thế, Mã Duệ không nguyện ý nhiều chuyện đúng không nguyện ý nhiều chuyện, nhưng là xác thực không tồn tại đầu phục ai hoặc là bị ai thu mua tình huống, thậm chí còn là nguyện ý vì dân chúng làm chủ quan tốt, đương nhiên, nếu như khi dễ dân chúng cũng là dân chúng, hắn là nguyện ý lộ ra chính nghĩa. Đem nhà tù mở ra, bản quan sẽ vì ngươi cầu tình. Cầu ngươi mãi mãi cái chân, ta vừa mở cửa liền bị băm thành thịt nát. Mã Duệ cấp bách quá sức, kéo dài thời gian càng dài, bản thân càng suối quẩy, vội vàng nói, Sở công tử đây là làm gì, có gì oan tình nói ra chính là. Cùng ngươi nói cái rắm, cầu quan. Ngươi cái gì ngươi, đừng tưởng rằng lão tử không biết, ngươi và Lý gia là một đám. Tốt. Mã Duệ hít sâu một hơi, tận lực tâm bình khí hòa nói ra, không cùng bản quan nói, cái kia cùng thái tử thiếu sư Đào đại nhân nói như thế nào, Đào đại nhân ngay tại phía trên. Sở Kinh hơi sững sờ, thật. Bản quan vì sao sẽ lừa ngươi? Sở Kinh một mặt hồ nghi, hỏi, cái kia Đào đại nhân nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào, nói ngươi là tuổi trẻ tuấn kiệt, cùng hắn là bạn vong niên, cả ngày cùng hắn luận bàn tài văn chương, bắt ngươi đem thân nhi tử đối đãi. Sở Kinh trầm mặc, khép mắt lại. Sau một lúc lâu, Sở Kình từ trong ngực xuất ra thẻ tre, ngay sau đó mở ra. Phía trên này là ngục tốt tự viết khẩu cung, muốn vu oan ta, ngươi xem. Tối như bưng, Mã Duệ chỗ nào nhìn không đến. Có thể nghe lời này một cái, trong lòng lại lộ bộ một tiếng.
Đúng vậy à, Sở Kình tốt xấu là công bộ Tả thị lang chi tử, lại tại hộ bộ nhậm chức, không cần thiết uy hiếp ngục tốt náo ra lớn như vậy vụ án à.
Chuyện này là thật, ngục tốt vu oan ngươi.
Lừa ngươi làm gì, ngươi qua đây nhìn.
Sở Kình đi đến cửa sắt bên cạnh, đem thẻ che dán tới.
Mã Duệ thần sắc lại biến, liền vội vàng đem đầu đưa tới.
Ngươi cầm gần một chút, nếu có oan tình, bản quan chắc chắn sẽ vì ngươi đòi cái công đạo.
Đây là lời nói thật, Mã Duệ mặc dù lau cá, nhưng là quyết không cho phép thủ hạ mình ra loại này ác đồ.
Ngươi đem đưa đầu vào chẳng phải xong việc, ta muốn là đưa tay ra, ngươi lại đem thẻ che cướp đi đâu?
Cũng là.
Mã Duệ cùng muốn xuất sắc tựa như, sau đó đem đầu đưa tới, vừa muốn tập trung nhìn vào, sau đó,
một cái cực đại nắm đấm trực tiếp đối hắn trên hốc mắt.
Sở Kình một kích thành công đội vàng triệt thoái phía sau, chửi ầm lên, viếng mồ mả đốt báo chí, lựa gạt cha ngươi, cậu quan, còn muốn lắc lư lão tử, đào tần cái kia lão vương bắt đạn không mắng ta cũng không tệ rồi, còn bạn vong niên, còn cắt tha tài văn trường, còn tưởng là thân nhi tử đối đãi, ngươi cho ta là ngớ ngẩn.
Bưng bít lấy hốc mắt Mã Duệ hét lớn, cho lão tử giữ cửa đập ra.
Mật chết đại gia ngươi.
Mã Duệ tức thì tức, lại bổ sung một câu, đập ra cửa, chớ có đả thương hắn tính mệnh.
Hẹp vậy.
Sở Kình mặt coi thường, con mẹ nó đặt cái này cùng lão tử trang.
Chương 144, khổ bức ha ha.
Liên đánh lén Mã Duệ chuyện này đi, kỳ thật thật đúng là không trách Sở Kình.
Đầu tiên là quảng cao trí mập mặt này, người Lý gia an bài cho hắn đến kinh triệu phủ trong đại lao, Trương Vân có thể tùy tiện xuất nhập, ngục tốt còn có thể nói chuyện hành động bức cung, đủ để chứng minh một ít chuyện. Sau đó lại nói hắn, hai ngục tốt muốn vu oan hắn, vu oan không kiêng nể gì cả, không có chút nào băn khoăn.
Cực kỳ chủ yếu nhất là Đào Tần, Sở Kình biết mình cùng lao đào là cái quan hệ thế nào, hắn quá là rõ ràng.
Đào Tần nói mình và hắn là bạn vong niên, còn nói bản thân tài văn chương nổi bật, nói đích thân nhi tử đối đãi, đây không phải đùa thôi sao? Bởi vì hoàng cung chuyện này, lao nhân này kém chút không chết trong tay mình, không mắng mình là một đáng giết ngàn đao nói ngoa tiểu nhi cũng không tệ rồi.
Tóm lại, dạng này tình huống như vậy cùng nguyên nhân, Mã Duệ nói mấy câu nói, Sở Kình là một cái dấu chấm câu đều không mang theo tin.
Mắt thấy một đám nha dịch tới số cửa, Sở Kình không nói hai lời, mở ra nhà tù, từ bên trong bắt được đã tỉnh lại đồng thời bị trói cực kỳ chặt chẽ giáp nhất, nào đỉnh đầu mặt tay thuận trở tay chính là bốn cái tát tay.
Sở Kình cũng không biết từ chỗ nào tìm được một cái đòn đao, chống đỡ tại giáp nhất trên cổ, hướng về phía bên ngoài hô lớn, kinh triệu phủ phủ doãn nói chuyện, bản thiếu gia là một chữ đều không tin. Cũng không cần chứng minh cho bọn họ nhìn cái gì, nhưng là các ngươi những cái này võ tốt cùng nha dịch, nghe cho kỹ, chính là gia hỏa này, vu oan ta, thẻ che ngay tại ta trong ngực, phía trên là hắn thân bút viết, còn muốn diệt ta khẩu.
Dừng một chút, Sở Kình cười lạnh liên tục, nếu như ta hôm nay chết rồi, nếu như các ngươi còn có lương tri, liền đem chuyện này truyền ra, truyền mọi người đều biết, ta Sở Kình, công bộ làm thị lang chi tử Sở Kình, là bị chết oan tại kinh triệu phủ trong đại lao, còn có việc này, cùng ta cha không quan hệ, là người Lý gia muốn hãm hại ta, cấu kết kinh triệu phủ doãn hãm hại ta.
Một câu rơi xong, Sở Kình một cước đem giáp nhất gạt ngã, ngay sau đó lại đem mặt khác hai cái nha dịch mang ra ngoài, hét lớn, ai còn dám tiếp cận nhà giam đại môn, tiếp cận đại lao 10 bước bên trong, ta liền làm thịt bọn họ.
Mã Duệ muốn rách cả mí mắt, ngươi dám?
Ngươi xem ta có dám hay không?
Mã Duệ vừa muốn mở miệng, Văn lại chạy tới, nói nhỏ, đại nhân không xong, hộ bộ thượng thư vệ đại nhân đến rồi, nói
cái gì?
Nói Sở Kình tổn thương cái lông tơ, muốn ngài mạng chó.
Mã Duệ, mắng tiếng mẹ. Mã Duệ chỉ có thể để cho võ tốt cùng nha dịch phía sau cửa rút lui, ngay sau đó vội vàng chạy trở về chính đường.
Chính đường bên trong, Đào Tần không hiểu ra sao, nhìn qua nổi giận vệ trưởng phòng, dấu hỏi đầy đầu.
Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Sở Kình chính là một ăn chơi thiếu gia, này làm sao còn cấp vệ trưởng phòng đưa tới?
Vệ trưởng phòng có thể tới, tự nhiên là bởi vì Khâu Vạn Sơn chạy về báo tin.
Hộ bộ khoảng cách kinh triệu phủ vốn là không xa, vệ trưởng phòng nghe nói về sau trực tiếp cưỡi lên khoái mã mà đến, rất sợ Sở Kình xảy ra chuyện.
Vệ trưởng phòng cực kỳ tự trách, hắn đã nghĩ tới người Lý gia sẽ ra tay với Sở Kình. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy.
Người khác đối với Đào Tần cung kính, lão vệ cũng mặc kệ việc này.
Đầu tiên là hai người niên kỷ không sai biệt lắm, thứ nhì là lão vệ làm quan thời điểm, Đào Tần còn tại quê quán chồng trọt đây, lão vệ tư lịch so Đào Tần cao hơn. Còn nữa chính là, vệ trưởng phong nhìn người nhà họ Đào đặc biệt không vừa mắt. Hắn cảm thấy Sở Kình hãm sâu lao ngục chính là người nhà họ Đào hại, hắn thậm chí hoài nghi là Đào thiếu trương nhìn đấu không lại Lý gia, trực tiếp cho Sở Kình ném đi ra làm dê thế tội.
Vừa vào cửa, vệ trưởng phong liền lết đều không thi hành, mắt nhìn hai cha con chính là hừ lạnh một tiếng.
Chính đường bên trong, lão vệ trên trán gân xanh nổi lên, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ.
Mã Duệ toàn thân là mồ hôi chạy vào, trên khí không đỡ lấy khí. Vệ đại nhân ngài làm sao tới?
Lời còn chưa dứt, vệ trường phong một cái đi nhanh đi tới Mã Duệ trước mặt, tráng kiện hữu lực hai tay bắt được Mã Duệ và tháo trước.
Mã Duệ, ngươi là Lý gia chó.
Mã Duệ thần sắc đại biến, vệ đại nhân vì sao có câu hỏi này?
Nếu không phải, vì sao giam giữ Sở Kình?
Hán
cái gì?
Vệ trường phong một cái buông lỏng ra Mã Duệ, cho bản quan thả người.
Mã Duệ ngày bình thường cũng cùng vệ trường phong không ít đã từng quen biết, còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão nhân này phát lớn như vậy tính tình, vội vàng nói, lão đại nhân, không thể thả, hiện tại không thể thả à, Sở Kình cướp nhà giam.
Vệ trường phong một mặt ngộng, cái gì, Sở Kình một cái thư sinh yếu đuối, có thể uy hiếp nhà giam.
Mã Duệ không nói hai lời, chỉ mình xưng lên hốc mắt tử, sự thật thắng hùng biện.
Lão đại nhân, đây chính là hắn đánh.
Không đề cập tới việc này, Mã Duệ còn không sinh khí, nhắc lên việc này đều muốn chửi mẹ.
Đào Tần nói ra hỏa này là có tri thức hiểu lễ nghĩa tài mọn tử, ngươi nói hắn là thư sinh yếu đuối, sau đó để cho lão tử đi xem thẻ tre, chứ cũng không thấy một cái, một quyền liền đối đi qua, cái kia tốc độ xuất thủ, cái kia nắm bắt thời cơ chuẩn xác, cái kia rất có lửa gạt tính biểu lộ,
đây chính là một kẻ tái phạm a. Vệ Trường Phong nhìn qua Mã Duệ trên mặt ô mắt xanh, một mặt hồ nghi, không phải là chính ngươi đụng a? Mã Duệ, một bên xem náo nhiệt Đào Tần nhưng lại khẽ bước cằm. Lão đầu một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn cảm thấy dựa theo Sở Kình cái kia đức hạnh, có thể làm được tới này loại sự tình. Lão đại nhân a, thả, vừa mới liền chuẩn bị thả, nhưng ai biết ra như vậy một việc sự tình, thả không, ngài chính là đánh ta một chầu cũng thả không, uy hiếp kinh triệu phủ nhà giam, khai triều không có, chớ nói ngài đến, ai tới đều không được, trừ phi thiên tử tự mình đến, bằng không người này, bản quan. Văn lại thứ N lần chạy vào, đại nhân, nội sự giám đại công công Tôn An, mang theo thánh chỉ đến đây. Mã Duệ quay đầu, ai? Công công, Tôn công công, đại công công Tôn An, ngay tại bên ngoài. Mã Duệ vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài, lưu lại Vệ Trường Phong cùng Đào gia phụ tử ba người đưa mắt nhìn nhau. Kinh triệu bên ngoài phủ, Tôn An lông mày vặn cùng cái gì tựa như. Vừa mới hắn vốn là muốn đi sở phủ tuyên đọc thánh chỉ, kết quả còn chưa tới sở phủ, nội thành thiên kỵ doanh tìm được hắn, nói là kinh triệu phủ xảy ra chuyện, Đào thiếu trương đi báo quan, sau đó Lý Lâm cũng đi, cuối cùng bị tóm chặt đi một người, gọi là Sở Kình. Tôn An nghe qua về sau, thẳng đến kinh triệu phủ. Mã Duệ sau khi chạy ra ngoài, liếc nhìn Tôn An, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Thần, kinh triệu phủ phủ doãn Mã Duệ tiếp thánh chỉ. Tôn An một mặt ghét bỏ. Đón ngươi nương cái chân tiếp, ninh xứng sao? Mã đại nhân, ai ra không phải tới tìm ngươi, này thánh chỉ là tuyên cho Sở Kình, hắn người ở nơi nào? Lại là tìm Sở Kình. Mã Duệ miệng liệt đại đại, đại nào trống rỗng. Đầu tiên là hộ bộ Hữu Thị Lang, sau đó là thái tử thiếu sư, ngay sau đó hộ bộ thượng thư tự mình chạy tới, hiện tại liền thiên tử cận thị Tôn An đều trình diện, còn mang theo thánh chỉ. Trong chốc ngắn này, Mã Duệ rốt cục hiểu rõ, chắc không được tiểu tử này dám uy hiếp nhà giam còn dám cho mình một quyền. Nghĩ lại ở giữa, Mã Duệ không tức giận, hắn đột nhiên cảm thấy Sở Kình người này còn rất khá, chỉ là cho mình một quyền thôi, muốn là bản thân có bối cảnh này, phốc suy đâm bản thân hai đao lại cho kinh triệu phủ điểm đều không mang sợ. Thất thần làm gì, còn không mau mang ai ra đi gặp Sở công tử. Vâng vâng, hạ quan cái này mang ngài đi nhà giam. Ai ra nhưng lại còn chưa hỏi qua, cái kia Sở Kình vì sao bị giam tại nhà giam bên trong? Mã Duệ mồ hôi lạnh lập tức rơi xuống, là bởi vì đánh người. Tôn An mặt trầm như nước, chỉ là bởi vì đánh người, liền giam. Trộm đạo mắt nhìn Tôn An sắc mặt, Mã Duệ cẩn thận từng ly từng tí nói ra, còn bởi vì liên quan tới mạng người kiện cáo. Mạng người kiện cáo? Tôn An biểu lộ lập tức nghiêm trọng. Là như thế. Giết người? Tạm thời còn. Tôn An lại hỏi, giết mấy người? Khả năng có thể là hai người, một cái tên là Chu Hổ, một cái tên là Gầy. Tôn An như chút được gánh nặng, mới hai người. Mã Duệ, mới hai người, tình cảm đây là giết thiếu chứ? Chương 145, kết thúc. Những người khác, Mã Duệ dám ngăn trở, Tôn An cho hắn tám cái lá gan hắn cũng không dám. Trong cung ngoài cung, này lao thái giám đại biểu chính là thiên tử. Mã Duệ dẫn đường, đại khái nói một lần tình huống. Đương nhiên, cứ nói thật, không dám nói suy đoán, cũng không nói Đào gia cùng Lý gia minh tranh ám đấu, dù sao sự tình là nói rõ ràng, hiểu đều hiểu. Không sai, hiểu đều hiểu. Tôn An xem như đại xương triều thủ tịch thư ký, Đào thiếu trương muốn tra Lý gia việc này hắn sao có thể không rõ ràng, không những rõ ràng, còn so với người khác biết càng nhiều nội tình. Nghĩ lại ở giữa Tôn An liền đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra, trước đó hắn liền cùng Hoàng lão tư từng có suy đoán, Đào thiếu trương là thông qua Sở Kình mới hạch toán xuất chướng mục tiêu, hiện tại xem ra Lý gia cũng biết Sở Kình tầm quan trọng, lúc này mới đem tiểu tử này làm vào trong đại lao. Nghĩ rõ ràng về nghĩ rõ ràng, lão thái giám không động lộ ra. Kinh triệu phủ doãn tốt xấu là quan to tam phẩm, không tới phiên hắn phun, đến thiên tử đến. Hoàn toàn không biết mình đã bắt đầu xui xẻo Mã Duệ, mang theo lão thái giám đi tới nhà giam bên ngoài, mới vừa gia nhập đường hành lang, sắc mặt đại biến, bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm dầu hỏa vị. Võ tốt cùng nha dịch cửa, đẩy xa xa, đừng nói số cửa, lớn khí cũng không dám thở trên một tiếng, rất sợ kích thích đến tên điên đồng dạng Sở Kình. Sở Kình không điên, ngược lại cực kỳ tỉnh táo. Tại nhà giam chỗ sâu nhất, hắn tìm được dầu hỏa, ngay sau đó lại đem cỏ khô toàn bộ trải trên mặt đất. Đừng kích thích ta à, ta đầu óc cũng không tốt, ai đụng nữa cửa, mọi người cùng nhau hóa thân thành tuổi hầm đi truyền hỏa. Sở Kình đứng ở bó đuốc bên cạnh, đầy mặt ngoan lệ. Sự tình nào đến nước này, Sở Kình suy nghĩ một chút 18 bái đều bái, cũng không kém này khẽ run rẩy. Trừ cái đó ra, Sở Kình hô hấp cực kỳ to khỏe, tinh thần cao độ khẩn trương, đầu đau muốn nức, bả vai bị đập một cái, nóng bỏng đau, ngực chịu một cước, hô hấp một cái liền kim đâm tựa như đau. Sở công tử, lão thái giám đẩy ra bọn nha dịch, cũng là dọa quá sức, ngươi làm cái gì vậy? Sở Kình tập trung nhìn vào, chết thái. Tôn công công, sao ngươi lại tới đây? Người dầu hỏa vị, lại nhìn một cái bên trong bầy khắp cỏ khô, lão thái giám giật nảy mình. Ai nha nha, Sở công tử, ngươi là làm gì? Có gì oan khuất, cùng ai ra nói chính là, đây là tội gì? Tôn An đến cùng vẫn là trải qua đại trận chiến, quay đầu mắng, đều thất thần làm gì? Lan, đều cho ai ra lan, không có các ngươi sự tình, những người khác lan, còn nữa, việc này không chuẩn nói ra, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mã Duệ đã sớm hoảng hồn, cái nào có ý định gì, tranh thủ thời gian vây tay đem một đám nha dịch cùng võ tốt đuổi ra ngoài. Đầu năm nay liền thai nạn lao động đều không có, võ tốt cùng nha dịch rước gì mau chóng rời đi, giải tán lập tức. Sở Kinh lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, cách trong cửa sắt ở giữa khe hở cửa hỏi, Tôn công công ngươi tới làm cái gì? Ai ra là tới tuyên đọc thánh chỉ. Tôn An cũng là lần đầu kinh lịch loại tình huống này, bất đắc dĩ nói ra, chớ có hồ nháo, còn không mau mở cửa ra tiếp thánh chỉ. Sau lưng Mã Duệ kém chút phun ra một hơi lao huyết. Bản quan nha thự đều sắp bị điểm, ngươi quản cái này gọi là hồ nháo. Thánh chỉ. Sở Kinh trên mặt vẻ ngờ vực càng nặng. Chính mình cũng thành phần tử khủng bố, tiếp cái gì thánh chỉ, lại nói, mình và thiên tử quen biết sao,
hắn ban thánh chỉ cho ta. Đúng vậy a, sắp phong ngươi vì thất phẩm đông cung chức quan.
Phốc phốc một tiếng, Sở Kinh vui.
Thân ái Mã Duệ.
Sở Kinh nhìn về phía Mã Duệ, vui vẻ nói, hoa dạng không ít ta, Tôn công công đều tìm đến, đến rồi, ta kiếp cầm đại lao, phong ta quan.
Sở Kinh mặc dù không biết vì sao Tôn An sẽ xuất hiện ở đây, nhưng là hắn có thể xác định, thiên tử tuyệt bức sẽ không có sự tình nhàn rỗi đưa cho chính mình viết thánh chỉ, chớ nói chi là sắp phong mình.
Các ngươi đây là lấy ta làm thịt dê quyển xuyến đây, thiên tử viết thánh chỉ cho ta, còn sắp phong ta vì đồng cung quan viên, thất phẩm.
Sở Kinh lạnh lùng nhìn về phía Tôn An, lao thái giám, ngươi thân là thiên tử cận thị, vậy mà cũng bị Lý gia đón mua, lộ vốn thiếu gia trước đó còn muốn cho ngươi lên tháo.
Tôn An dở khóc dở cười, ngươi ngay cả ai ra đều không tin.
Sở Kinh mãnh liệt mắt trợn trắng,
ta nhất không tin chính là ngươi.
Tôn An cũng là đã nhìn ra, Sở Kinh xác thực bị Lý gia tai họa không nhẹ, bây giờ là xem ai đều không tin.
Bất quá Tôn An cũng khí quá sức, hắn còn vẫn muốn cùng Sở Kinh hảo hảo thân cận một chút, bình thường cũng không ít tại thiên tử trước mặt nói tiểu tử này lời hữu ích, này lại là hó, đối phương vậy mà cho là mình bị người Lý gia thu mua.
Vậy ngươi tin ai? Ngươi tin ai? Ai ra tìm tới cho ngươi?
Tốt.
Sở Kinh trong mắt một trận loạn chuyển, ta tin Hoàng Lão Tứ, chính là Hoàng Tứ tướng quân, hắn cũng là thiên tử sủng thần, ta có oan khuất, ngươi cho hắn gọi tới, ta muốn cùng hắn nói.
Hoàng Lão,
Hoàng Tứ tướng quân,
đừng cho là ta không biết ngươi đẩy mình ý nghĩ xấu. Hoàng Lão Tứ đều nói với ta, ngươi một mực muốn hô ta liền tin Hoàng Lão Tứ.
Tôn An ngốc, trận mắt hốt mồm, bệ.
Hoàng Tứ tướng quân thực sự là nói như vậy.
Không sai, tu thao võ điện thời điểm ngươi liền muốn đâm thọc, Hoàng Lão Tứ đều nói với ta, nói ngươi xấu nhất, phi, thái giám chết bẩm.
Tôn An muốn khóc.
Không phải bởi vì Sở Kinh mắng hắn, là bởi vì hắn cực kỳ ủy khuất không muốn không muốn.
Ngoài cửa sổ có thiên chỉ hạ, bầu trời là màu xanh thẳm, lão thái giám rất bi thương.
Chắc không được trước đó tại Sở Kinh tổng biểu hiện ra ngoài một bộ đề phòng bộ dáng, tình cảm là Lão Tứ duyên cơ à.
Đủ.
Gầm nhẹ một tiếng, từ hai người sau lưng truyền đến, Vệ Trường Phong nhíu mày đi tới.
Sở Kinh đầy mặt kinh hỉ, "Vệ đại gia."
Vệ Trường Phong một cái lay mở Mã Duệ, ngay sau đó đối với Tôn An không mặn không nhạt hành lễ, "Tôn công công."
Tôn An cũng là đầy mặt vẻ kinh ngạc, không biết Vệ Trường Phong vì sao lại xuất hiện ở đây.
Lão vệ đi tới trước cửa sắt, nhẹ nhàng nói ra, "Ngươi hoan quất, lão phu rửa cho ngươi soát, mở cửa ra, yên tâm, không có cái nào cầu nhật kinh triệu phủ doan dám động ngươi."
Mã Duệ há to miệng,
"Ngươi trực tiếp báo chứng minh thư của ta số đến chứ, còn không có cái nào cầu nhật kinh triệu phủ doan, thế nào?" Sương Triều có mấy cái kinh triệu phủ doan a.
Sở Kinh đi nhanh đến trước cửa, thấp giọng nói, "Vệ đại nhân, kinh triệu phủ người muốn hãm hại ta, Quảng Hải thượng chi tử Quảng Cao Chí cũng áp tại phòng giam bên trong, Quảng gia có một bản khoản, bị một cái tên là Trương Vân."
Vệ Trường Phong nhẹ giọng ngắt lời nói, "Đây đều là việc nhỏ, mở cửa ra, lão phu mang ngươi hồi hộ bộ, xem ai dám cản."
Sở Kinh nhìn qua Vệ Trường Phong đầy mặt lo lắng bộ dáng, trong lòng ấm áp, trọng trọng nhẹ gật đầu, không có chút gì do dự, đem chìa khóa cắm vào mở ra dây sắt. Có thể kéo xích sắt thời điểm, Sở Kinh chưa bao giờ dao động qua tay cánh tay, nhưng có chút run run.
Khẩn trương cao độ thần kinh triệt để trầm tĩnh lại về sau, Sở Kinh bỗng cảm giác một trận trời đất quay cuồng.
Sở Kinh.
Vệ Trường Phong chú ý tới Sở Kinh sắc mặt, hô to một tiếng, luống cuống tay chân đem cánh tay duỗi vào, ba thanh hai thanh kéo xích sắt, một cước tướng môn đá văng.
Xông tới về sau, Vệ Trường Phong bắt lại Sở Kinh bả vai, bị thương.
Lúc đầu Sở Kinh chậm rãi thì không có sao, kết quả lão vệ chạm đất ngay ngắn là hắn vết thương, đau đớn kịch liệt phía dưới, hít vào một ngụm khí lạnh, lại cũng duy trì không được, hai mắt tối đen, triệt để hôn mê bất tỉnh.
Vệ Trường Phong thần sắc lại biến, vội vàng đỡ Sở Kình, ngay sau đó đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Mã Duệ.
Tốt một cái kinh triệu phủ, dám đem lão phu hộ bộ giáo tập hại thành như vậy dạng này, ngày mai lão phu nhất định phải vạch tội ngươi một bản.
Mã Duệ nháy máy mắt.
Không đúng, là ngươi thủ hạ cướp ngục, ngươi xâm ta làm gì?
Một bên Tôn An lại là hơi biến sắc mặt.
Tiểu tử này dĩ nhiên là hộ bộ giáo tập.
Chắc không được Vệ Trường Phong như vậy lo lắng, thì ra là thế.
Tôn An quay đầu hô một tiếng, cấm vệ ở đâu?
Canh giữ ở bên ngoài cấm vệ vội vàng chạy vào.
Tôn An nhàn nhạt nói, vừa mới Sở công tử nói, có người hãm hại hắn. Đi thông chi thiên kỵ doanh, đem nơi này phòng, ai ra muốn nhìn, là ai dám ở kinh triệu phủ vu hãm đông cung chúc quan.
Mã Duệ thần sắc đại biến, Tôn công công, này.
Tôn An không để ý tí nào hắn, tranh thủ thời gian lên kiểm tra trước Sở Kinh thương thế.
Chương 146, thân ái Mã Duệ.
Cơ ngục nháo kịch rốt cục hạ màn.
Sở Kinh bị Vệ Trường Phong lưng ra ngoài, để cho người ta thông chi y quán, gọi xe ngựa, cấp tốc chạy về hộ bộ.
Trước khi đi còn uy hiếp Mã Duệ một trận, bảo ngày mai nhất định phải mang theo hộ bộ quan viên cùng một chỗ hung hăng vạch tội hắn một bản.
Tôn An lập tức không hề rời đi, như hắn nói, thiên kỵ doanh người đến. Cưới khoái mã, sắc mặt lạnh lùng, hơn 30 người, đem tầng này trong phòng giam tất cả tù phạm cùng ba cái nha dịch cùng một bộ tử thi mang về hình bộ, bao quát Quảng Cao Chí ở bên trong.
Tôn An rất rõ ràng, thiên tử muốn tra rõ thiên hạ thuế mục, cũng tìm Vệ Trưởng Phong thương nghị nhiều lần, chỉ bất quá vị này hộ bộ thượng thư đại nhân luôn luôn nói nhân thủ không đủ, cũng cực kỳ mịt mờ nói một lần hộ bộ chủ sự nhóm chuyên nghiệp năng lực không quá quan.
Thiên tử cũng cực kỳ ưu sầu, lại không thể làm gì, các châu phủ làm quản, thật là không tốt tra.
Kết quả mấy ngày trước đây đi tới huyện tuần tra lúc, thiên tử lại đề cập chuyện này. Vệ Trường Phong lại mừng khấp khởi nói hắn hộ bộ tìm một giáo tập, hộ bộ chủ sự trình độ đó là cọ cọ dâng đi lên, vĩnh viễn không được bao lâu, nhất định có thể đem thiên hạ các đạo thuế sự tình tra rõ ràng, vị này mới tới giáo tập, có thể nói là tham quan khắc tinh.
Tôn An là chết sống không nghĩ tới, này giáo tập dĩ nhiên là Sở Kình.
Hiện tại Lý gia muốn hại chết Sở Kình, Tôn An đều không cần hồi cung bẩm báo thiên tử, trực tiếp nhúng tay đã tham dự, chính là không trả Sở Kình một cái công đạo, cũng phải cho Vệ Trường Phong một cái công đạo.
Lão thái giám biết rõ hộ bộ đối thiên tử tầm quan trọng, cũng biết Sở Kình đối với Vệ Trường Phong tầm quan trọng. Đào gia phụ tử hai người một mực tại chính đường bên trong, thẳng đến nhìn thấy vệ trưởng Phong đem Sở Kính ôm vào trong xe ngựa, Đào Thiếu Trương lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, Đào Tân lại là đầy mặt vẻ ngờ vực, vệ trưởng Phong đến rồi, mà ngay cả Tôn An cũng tới, tiểu tử này rốt cuộc lai lịch thế nào? Lúc đầu muốn tìm Mã Duệ hiểu rõ một chút tình huống, có thể vị này Kinh Triệu phủ phủ doãn đầy mặt đắng chát làm bạn tại Tôn An bên cạnh, Kỷ Lý Hoa Lạp giải thích cái gì, lão thái giám căn bản không để ý hắn. Đào gia phụ tử rời đi, Đào Thiếu Trương nhìn xem lão cha ánh mắt, có chút cổ quái, ý kia tựa như là nói, cha ngươi còn không bằng một cái lão thái giám dễ dùng. Tôn An mang theo Thiên Kỵ doanh người sau khi rời đi, sắc trời đã tối, Mã Duệ như ma khóc quỷ khiếu, rũ cụp lấy một gương mặt mo ngồi ở chính đường bên trong, có chút sinh không thể luyến cảm giác. Trước đó hắn còn có chút tiểu đắc ý, Lý gia hắn đắc tội không nổi, Đào gia cũng đắc tội không nổi, Sở gia liền không thành vấn đề, bắt Sở Kình, bản thân cực kỳ cơ trí nha. Hiện tại hắn rất hối hận, sớm biết, lúc ấy hắn tình nguyện cho Lý Lâm cùng Đào Thiếu Trương này hai vương bắt đạn nhốt vào. Đóng cửa trong nội đường ngồi, nồi từ trên trời đến, phất phất tay, để cho một đám Kinh Triệu phủ quan viên hạ sai về sau, Mã Duệ cũng ly khai nhà thự đi vào trong tiệu, vẻ mặt hốt hoảng. Hắn ngày mai phải lên triều, lộ mặt, để cho thiên tử cùng vệ trưởng Phong xịt hắn một trận. Ngồi ở trong tiệu, hắn liền nhất định không nghĩ ra, rõ ràng là Sở Kình cướp nhà giam, còn giết cái ngục tốt, vì sao vệ trưởng Phong cùng Tôn An một bộ cũng là hắn nổi bộ dáng, còn con mẹ nó dạng không giảng lý. Một đường trở lại trong phủ, dưới tiệu, tâm sự trọng trọng Mã Duệ vào dinh thự. Mắt thấy vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, qua phòng trước, đều nhanh đến chính đường, Mã Duệ ngẩng đầu, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Trong phủ, làm sao một điểm thanh âm đều không có, đèn lồng treo trên vách tường, lại chút thanh âm nào nghe không được, một hạ nhân cũng không nhìn xem. Đương nhiên, Mã Duệ đột nhiên ý thức được, vừa mới bản thân nhập phủ thời điểm, liền sai vật đều không có ở đây. Vừa muốn kêu lên hai tiếng, giữa cổ truyền đến một trận ý lạnh, ngay sau đó sau đầu gối đau xót quỳ rạp xuống đất, một cái chói mắt người ta hàn quang chủy thủ chống đỡ tại trên cổ hắn. Mã đại nhân. Một cái giống như cùng đêm tối hòa thành một thể người áo đen xuất hiện ở phía sau hắn, tay cầm chủy thủ sắc bén, thanh âm không có bất kỳ cái gì tình cảm sát thái, ta chỉ nói một lần, nghe kỹ. Mã Duệ không ngừng nuốt nước miếng, vô ý thức kêu lên, ngươi là ai, dám can đảm ám sát bản quan? Ta nếu giết ngươi, ngươi cả nhà 23 cửa sớm đã hồn về hoàng tuyển. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Phía sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, người áo đen một cước đem Mã Duệ đạp đến trên mặt đất. Xoay người, Mã Duệ lúc này mới nhìn thấy tập kích người mình, da hành phục, dáng người cao gầy, trên mặt được cực kỳ chặt chẽ. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi trong đại lao, nhốt một vị hộ bộ quan viên, họ Sở Tiên Kinh. Nếu là hắn có sai lầm, ta huyết tẩy ngươi Mã gia cả nhà. Ngươi dám can đảm trương dương việc này, ta liền nói cho ngươi đại phu nhân, ngươi tại quê quán Sâm Châu còn nuôi hai phòng tiểu thiếp. Mã Duệ thần sắc lại biến, ngươi là làm thế nào biết? Ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết được, diệt ngươi cả nhà như trở bàn tay xem văn đồng dạng đơn giản. Mã Duệ rốt cục giận, hét lớn, thả, thả, mẹ hắn thả, cái kia Sở Kình đã bị thả, đừng mẹ hắn tìm đến bản quan. Thả. Người áo đen một cái ngây người, ai thả? Mã Duệ phảng phất rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, lập tức bò lên, hai mắt đều nhanh muốn phun lửa, đại hống đại khiếu nói, thái tử thiếu sư tìm bản quan, hộ bộ thượng thư tìm bản quan, thì tới lấy thiên tử cận thị đều tới tìm bản quan, mẹ hắn trở lại trong phủ còn có thích khách, lão tử không làm, không làm này Kinh Triệu phủ doãn, ngươi có bản lãnh liền làm thịt lão tử. Người áo đen trầm mặc, ngắm nhìn đầy mặt phẫn nộ Mã Duệ, ngay sau đó chê cười một tiếng, thả liền thả, ngươi gấp cái gì? Mã Duệ. Không đợi Mã Duệ lại mở miệng, người áo đen một cái nhảy vọt nhảy tới trên tường cao, biến mất ở ánh trăng bên trong. Mã Duệ rốt cục lấy lại tinh thần, hô lớn, người đâu, người đều chạy đi chỗ nào chết?